Chương 147, trời yên biển lặng, chí nuốt sơn hà, 1, chương 147, trời yên biển lặng, chí nuốt sơn hà, 1, trên triều đình hạ, trên dưới một lòng. Lý Thế Dân vị hoàng đế này đủ khả năng đưa đến làm gương mẫu tác dụng, thật sự là quá lớn. Kỳ thật tại nhiều khi, làm một chân chính kẻ thống trị, chỉ cần giống Lý Thế Dân làm như vậy ra làm gương mẫu cùng chấp hành chính xác chính sách, vậy đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, liền đã đủ rồi. Ngay tại loại tình huống này, toàn bộ Cửu Châu ngay tại bằng tốc độ kinh người không ngừng khôi phục. Đây cũng là trước mắt lịch sử cùng nguyên bản lịch sử khác biệt. Cố thị xuất hiện, gia tốc sức sản xuất tiến bộ, làm trước mắt lịch sử viễn siêu nguyên bản lịch sử. Lại thêm Hoa Hạ dân tộc nguyên bản kia lấy thổ địa mà sống dân tộc màu lót. Tại thế cục hoàn toàn ổn định kết cấu xuống tới về sau, toàn bộ thiên hạ tu dưỡng tốc độ tất nhiên là sẽ mắt trần có thể thấy không ngừng tăng lên. Nhất là lần này tu sửa các nơi mương nước. Đây đối với toàn bộ thiên hạ lương thực sinh khôi phục là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Không chỉ là có thể dùng đến tới tiêu dùng tốt, cũng tương tự có thể khai khẩn ra rất nhiều ruộng tốt. Nhân khẩu không ngừng suy giảm, liền đã định trước hiện nay giếng trời hạ đã có rất nhiều vứt bỏ thổ địa, bây giờ đều là có thể đem ra trồng trọt. Chỉ cần cam đoan lại trị bên trên thanh minh, cũng ách chế đại tộc đóng quân. Đây hết thảy thành quả liền sẽ cực kỳ bất phàm. Mà hiện thực cũng chưa cô phụ Lý Thế Dân nỗ lực như vậy cố gắng. Tính đến Trinh Quán 3 năm thời điểm, toàn bộ thiên hạ nhân khẩu đã từ tùy triều những năm cuối chư hầu cùng xuất hiện thời điểm không đủ 2000 vạn khôi phục đến 2600 dư vạn, đồng thời tứ phương đất cải diện tích càng là vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hai ước mẫu. Cái số này hàm kim lượng không cần nói cũng biết. Mà theo thời gian dần dần biến tốt, sinh ra phản ứng dây chuyển càng là còn chưa từng dừng lại. Thương lộ lần nữa bị đả thông. Tại triều đình chính sách phía dưới toàn bộ đại đường thương nghiệp cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cùng lúc còn bao gồm tứ phương lưu dân bắt đầu trở về quê quán. Lưu dân, từ trước đến nay đều là một cái trong vương triều không ổn định nhất nhân tố, chỉ cần lưu dân xuất hiện đồng thời tới số lượng nhất định về sau, rất dễ dàng liền sẽ trực tiếp phá hủy đi một cái vương triều căn cơ. Từ dưới lên trên một chút xíu phá hủy toàn bộ vương triều. Mà bây giờ lưu dân chạy trở về, thì là có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được rõ ràng toàn bộ thiên hạ biến hóa. Thịnh thế dường như thật muốn trở về. Lý Thế Dân đối với việc này tất nhiên là hết sức quan tâm, cũng tương tự nhường hắn càng thêm kiên định tín nhiệm của mình. Hắn cũng không đi nhầm đường. Vui mừng, Lý Thế Dân cũng không đắc ý bên hình. Tại kiên định chí hướng phía dưới, Lý Thế Dân tại xác định tất cả về sau, chỉ có thể dẫn đầu toàn bộ đại đường càng thêm kiên định hướng về phía trước đi đến. Hắn làm cho người trùng tu hộ tịch, mua chuộc tứ phương nạn dân, cũng chưa quên nhớ chính mình để ra tuần lương thực sự tỉnh, vẫn luôn lấy tiết kiệm yêu cầu tứ phương quan viên. Đồng thời, hắn cũng đồng dạng chưa quên chính mình muốn làm ra làm gương mẫu, hạ lệnh giảm bớt tứ phương tiền cống. Trừ cái đó ra, Lý Thế Dân thì là gạt ra thời gian, bắt đầu càng thêm tỉ mỉ nghiên cứu năm đó nguyên một đám thịnh thế, bao quát cố thị những người đi trước lưu lại một chút điển tịch. Căn cứ một đời kia đại cố thị tổ tiên, nhiều đời minh quân, nguyên một đám thịnh thế đến suy nghĩ sâu xa lấy độc thuộc tại đại đường con đường. Đương nhiên, có đôi khi Lý Thế Dân đồng dạng khó tránh khỏi phạm sai lầm. Nhưng hắn dưới trướng nhưng vẫn là có Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, bao quát cố thị tử đệ chờ một đám người tài ba phụ tá. Có những này có thể nghe tiếng tại sử sách bên trong người tài ba phụ tá. Lại thêm Lý Thế Dân chính mình quả quyết cùng anh mình. Toàn bộ đại đường ngày sau con đường, ngay tại cái này lần lượt nghiên cứu thảo luận bên trong càng thêm rõ ràng. Ngay cả Cố Dịch đều không thể không cảm thán Lý Thế Dân không hổ là Lý Thế Dân. Ở thời đại này, bất luận là bất luận kẻ nào đều không thể che giấu độc thuộc về hắn qua mang, liền xem như kia từng cái cố thị tử đệ cũng chỉ có thể đi theo cước bộ của hắn trước tiến. Hắn hoàn mỹ hấp thu cố thị lý niệm. Đồng thời tại cái này cơ sở phía trên, tài năng của hắn cùng năng lực càng là viễn siêu những người khác. Nhất là đảm lượng của hắn. Loại này độc thuộc về chính hắn vô địch chi tâm, nhường Lý Thế Dân cả người biến càng thêm không có kẽ hở, từ đầu đến cuối đều bả khống lấy toàn bộ thiên hạ hướng phía hắn kỳ vọng phương hướng tiến lên. Trinh Quán 4 năm, 2 tháng. Lý Thế Dân chính thức tại trên triều đình đưa ra nặc danh chấm bài thi cùng bài thi sao chép, ngăn chặn môn phiệt gian lận. Đồng thời thân chú ngũ kinh cùng cố học. Chính thức xác định lấy kinh điển làm phụ, thời sự làm chủ khảo hạch chế độ. Trừ cái đó ra, hắn nhằm vào tứ phương quan viên cũng là có khảo hạch chế độ, chế định ra lấy hộ khẩu tăng suất, lương thực sinh, hình án phá được suất, học đường số là khảo hạch chỉ tiêu. Ưu người thăng trước, kém người bãi miễn lưu vong chỉnh thể khảo hạch chế độ, tăng cường toàn bộ trung ương đối với địa phương quản lý. Việc này có thể nói là kinh thiên động địa. Có lẽ cũng chỉ có Lý Thế Dân loại này hoàng đế mới dám bước ra một bước này làm ra kinh thiên động địa như vậy cải cách. Cử động lần này có thể trực tiếp đối tất cả môn phiệt thế gia vọng tộc lợi ích tạo thành tổn thương cực lớn. Mặc dù cái này chính sách tại Cố Dịch loại này người hiện đại ánh mắt phía dưới vẫn là còn lại rất lớn mục nát không gian. Nhưng đối với trước mắt thời đại này mà nói liền đầy đủ. Chỉ cần cái này chính sách có thể thực hành xuống dưới, tối thiểu nhất tại trong vòng trăm năm. Toàn bộ đại đường quan viên chất lượng tuyệt đối sẽ mạnh lên không chỉ một điểm nửa điểm. Đây chính là chế độ không ngừng tiến bộ. Việc này tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người phản đối. Không có cách nào, việc này dính đến lợi ích thực sự quá lớn, coi như Lý Thế Dân danh vọng lại thế nào mạnh, nhưng những người này cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thậm chí ngay cả Lý Uyên đều bị liên lụy đến trong đó. Mặc dù Lý Uyên bây giờ đã không còn hỏi đến triều chính, lại trong tay cũng không có bất kỳ quyền lợi, vẫn luôn trong cung hưởng lạc tạo ra con người. Nhưng hắn dù sao cũng là thái thượng hoàng, cũng là Lý Thế Dân phụ hoàng. Đại An cung. Thời gian qua đi mấy năm thời gian, hai cha con cuối cùng là gặp lại. Sự kiện kia cuối cùng là trở thành hai cha con ở giữa một cây gai, bất luận là Lý Uyên cũng tốt, hoặc là Lý Thế Dân cũng được, hai người đều khó có khả năng tùy tiện quên mất rơi. Chậm rãi đạp bước đi vào bên trong tòa cung điện này. Nhìn xem chung quanh những cái kia oanh oanh nghiền nghiến, Lý Thế Dân trong ánh mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia phức tạp. Nếu là lúc trước Lý Uyên thật cho hắn thập phương trinh độ sứ vị trí, hôm nay thiên hạ sẽ như thế nào? Trong đầu của hắn không khỏi liền lóe lên ý nghĩ này, nhưng thoáng qua ở giữa liền lại là hồi phi yên diệt. Hắn không có gì tốt hối hận. Tại Lý Thế Dân mà nói, hắn chỉ có thể không ngừng dũng cảm tiến tới. Từng tiếng hành lễ thanh âm không ngừng vang lên. Lý Uyên cũng buông xuống trong tay tỉ bà, nhìn xem chậm rãi đi tới Lý Thế Dân, trong ánh mắt lóe lên một tia thất vọng mất mát. Phu hoàng. Hai người hai mắt đối mặt, Lý Thế Dân cung kính hành lễ. Lý Uyên ánh mắt càng thêm phức tạp. Bất quá nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là khoát tay áo, kia trong điện những cái kia oanh oanh yến yến nhóm tất cả đều xuống dưới. Trong điện lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Thế Dân tự giác ngồi ở một bên, sắc mặt bình tĩnh hỏi, không biết phụ hoàng triệu kiến nhi thần, không biết có chuyện gì. Nhị lang à, đã từng đi theo chúng ta Lý gia đánh thiên hạ đám kia lao đệ huynh nhóm, ngươi không thể để cho lòng của bọn hắn cứ như vậy lạnh xuống à. Lý Uyên trầm mặc một lát, cuối cùng nhìn xem Lý Thế Dân nói thẳng tới chính sự. Chương 147, trời yên biển lặng, chí nuốt sơn hà, 2, chương 147, trời yên biển lặng, chí nuốt sơn hà, 2, kỳ thật hắn đối với Lý Thế Dân tâm tình cũng tương tự rất phức tạp. Mấy năm qua này, Lý Thế Dân chỗ làm ra chiến tích hắn là có thể nhìn thấy, nhưng cũng chính bởi vì vậy, tâm tình của hắn mới cực kỳ phức tạp, thường xuyên liền sẽ chất vấn chính mình lúc trước nếu là không làm như vậy, có thể hay không bây giờ hai người phụ tử bọn hắn cũng sẽ không biến thành dạng này. Loại tâm tình này mười phần khó mà nói rõ, càng là không thể nào đối cái khác người nói. Nghe nói như thế, Lý Thế Dân biểu lộ cũng không bất kỳ gợn sóng nào. Hắn lại làm sao có thể không biết rõ Lý Uyên triệu kiến ý nghĩ của mình đâu? Nhưng hắn là tuyệt đối không thể bằng lòng. Ngắn ngủi trầm mặc một lát, Lý Thế Dân cũng là lựa chọn trực tiếp mở miệng hỏi lại, phụ hoàng coi là nhi cử động lần này gây nên như thế nào? Kia dù sao cũng là lúc trước đi theo chúng ta Lý gia lão huynh đệ, bọn hắn thế nhưng là đánh bạc mệnh tới. Lý Uyên khẽ nhíu mày, cũng không trả lời Lý Thế Dân vấn đề này. Hắn hiểu Lý Thế Dân tâm tư, nhưng hiện thực chính là như thế, thiên hạ bách tính mặc dù trọng yếu, nhưng thiên hạ môn phiệt thế gia cũng tương tự rất trọng yếu. Ít ra không thể đắc tội tất cả thế gia. Nhi thần biết rõ chư vị lão thần hãn mã chi công, tự nhiên hậu đãi lễ ngộ, tất nhiên bảo đảm bọn hắn trung thân phú quý, tử tôn kế tục. Lý Thế Dân đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, thanh tuyến trầm ổn như kim thạch tấn công, nhưng khoa cử chính là quốc chi của trụ, như thực học người cư vị, thì sợ gì chính lệnh không khoái. Nhưng nếu thủ quan chỉ dựa vào tư lịch mà bất luận hiền ngu, chờ ngày nào trên triều đình đều là ngồi không ăn bám chi đồ, khiến chính lệnh bế tắc, dân sinh duy gian, tiếp theo lung lay thiên hạ căn bản. Đến lúc đó lầu cao sắp đổ, tông miếu khó giữ được hắn trong tay áo ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, ngựa khí lại càng thêm thanh lãnh nghiêm trọng, tuy là công vân về sau, lại làm sao có thể chỉ lo thân mình. Cái này cái gọi là phú quý lại nên làm như thế nào? Trong điện bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Nhìn xem kiên định như vậy Lý Thế Dân, Lý Uyên trên mặt khó tránh khỏi sinh ra tức giận, đột nhiên vỗ bàn, giận quát một tiếng, "Nhị lang, phu hoàng." Lý Thế Dân lập tức đứng dậy, hướng phía Lý Uyên chắp tay, "Nhi chính là đại đường chi chủ, tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào lung lay ta đại đường Giang Sơn sát đắc. Phu hoàng tại cung nội hưởng phúc liền có thể. Đến mức cái này chuyện ngoại giới, ngày sau, phu hoàng liền không cần lại suy nghĩ." Dứt lời, hắn hướng phía Lý Uyên thật sâu cúi đầu, chợt cũng không để ý cái khác, quay người liền hướng phía ngoài điện mà đi. "Trong mắt ngươi còn có ta cái này phụ hoàng sao?" Lý Uyên vẫn nộ tiếng giống lại phía sau hắn không ngừng vang lên, nhưng Lý Thế Dân lại vẫn là không quay đầu lại, cứ như vậy trực tiếp rời đi đại điện. Ngoài điện, Trường Tôn Hoàng hậu thấy Lý Thế Dân sắc mặt ủ rột, tố thủ nhẹ giơ lên, lập tức đỡ lấy hắn cánh tay, dịu dàng như ngày xuân suối nước nhẹ nói, "Thế nhưng là phụ hoàng lại động nắm tính." "Cha không cha, tử không tử." Lý Thế Dân cụp mắt thở dài, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, thật lâu mới chậm rãi gật đầu, "Ai có thể nghĩ tới, ta hai cha con quả là tình cảnh như vậy. Bệ hạ chuyên tâm triều chính liền có thể." Trường Tôn Hoàng hậu khẽ bước Lý Thế Dân phía sau lưng, nghiêm mặt nói, "Cái này tận hiếu sự tình giao cho thần thiếp liền có thể." Nghe vậy, Lý Thế Dân nhìn về phía nàng, khẽ gật đầu. Mấy năm qua này một hạng đều là như thế. Lý Uyên cũng không muốn nhìn thấy Lý Thế Dân, Lý Thế Dân cũng tương tự không muốn nhìn thấy Lý Uyên. Nhưng xem như nhất quốc chi quân, hiếu không thể quên. Mấy năm qua này, vẫn luôn là Trường Tôn Hoàng hậu thay thế Lý Thế Dân hướng Lý Uyên vấn an, đi khắp hiếu sự tình. Lý Thế Dân cũng không tại nói thêm cái gì, cứ như vậy trực tiếp mà đi. Nhưng ngay tại màn đêm buông xuống, hắn lại cũng là hướng tâm phúc của mình nhóm hạ một đạo ý chỉ, cái kia chính là nhường những người kia tùy tiện liền đừng lại đi gặp Lý Uyên. Lý Uyên đúng là có thể ảnh hưởng đến hắn. Lý Thế Dân không hy vọng loại sự tình này về sau lần nữa đã xảy ra. Hắn mười phần chân quý thời gian, không muốn tại ở trong đó đang lãng phí đi xuống. Khôi phục Cửu Châu, bình định một quyết, lặp lại Tây vực cái này một loạt sự tình đều cần hao phí thời gian, hắn không muốn đem tinh lực của mình đều lãng phí ở những vấn đề này bên trên. Oanh oanh liệt liệt cải cách lần nữa triển khai. Đối mặt bây giờ Lý Thế Dân, toàn bộ thiên hạ đã rốt cuộc không người nào có thể phản kháng hắn bất kỳ chính sách. Dù là trong lòng lại thế nào bất mãn lại có thể thế nào? Tạo phản? Ai dám tạo Lý Thế Dân phản? Thiên hạ bách tính thật khổ quá lâu, Lý Thế Dân bây giờ danh vọng đã vượt xa cái khác hoàng đế, dù là coi như lịch sử phía trên minh quân so sánh với hắn đều có chỗ chênh lệch. Đây chính là quần quận đại thế, không người có thể nghịch. Lý Thế Dân hiển nhiên là làm xong tất cả quy hoạch, mong muốn dựa vào năng lực của mình làm cho cả Cửu Châu nhanh chóng khôi phục lại. Mà một năm này, dường như ngay cả lão thiên cũng đang giúp trợ hắn đồng dạng. Toàn bộ thiên hạ vậy mà chưa từng xuất hiện cái gì tai hại. Thứ Phương Châu quận liên tiếp truyền đến bội thu tin chiến thắng. Hạn chế định nguyên một đám kho lương bị chất đầy, các nơi giá lương thực bắt đầu ổn định, duy trì liên tục phát triển thương nghiệp mang đến kinh tế đại quy mô khôi phục, đấu gạo bất quá 3-4 tiền hiện tượng đã cách nhiều năm cuối cùng là lần nữa giáng lâm tại toàn bộ Cửu Châu phía trên. Toàn bộ Cửu Châu nhân khẩu cũng tương tự đang kéo dài kéo lên. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, toàn bộ Cửu Châu liền trực tiếp từ kiệt sức trạng thái phía dưới, dần dần thanh tỉnh lại. Mà Lý Thế Dân cũng là dưới loại tình huống này, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở đột quyết chiến thần. Là đêm, xanh nhạt sao thưa, bóng đêm thanh hàn. Thái cực điện, nhìn xem chậm rãi đi vào cung nội Cố Tuyển, ngay tại liếc nhìn các nơi tấu chương, Lý Thế Dân lúc này khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, từ bên lại đến xem. Hắn mảy may đều không có bất kỳ cái gì hoàng đế giá đỡ, trực tiếp biến đem kia từng phần tấu chương đưa cho Cố Tuyển. Cái này khiến nguyên bản còn muốn chăm chú hành lễ Cố Tuyển bất đắc dĩ dừng lại động tác nhận lấy tấu chương. Tấu chương phía trên đều là các nơi tình trạng. Nhìn xem cái này từng phần bảng báo cáo, Cố Tuyển trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, chẳng qua là ở đằng kia đạo đạo vết sẹo phía dưới lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi một chút. Hắn chăm chú nhìn thật lâu chợt lúc này mới đem nó buông xuống, chắp tay ăn mừng, thần chúc mừng bệ hạ. Từ Uyên, Lý Thế Dân mi phong cao lại, giọng nói mang vẻ mấy phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép tức giận, chấm sớm đã nói với ngươi, ngươi ta làm như Hán Quang Võ cùng Trung Võ Hầu, ngươi như lại như vậy cố chấp, đừng trách chấm tức giận. Cố Tuyển nghe vậy, lại chỉ là ấm nhưng cười một tiếng, chỉnh trọng gật đầu, đến cùng vẫn là không nhịn được cái nhủ, bệ hạ vạn kim thân thể, mong rằng nhiều hơn trân trọng long thể, nhất định không thể lại ngày đêm phí sức đến tận đây. Thịnh thế chưa đến, chấm làm sao có thể ăn gối? Lý Thế Dân trong mắt lướt qua một nụ cười khổ, nhưng lại rất nhanh thu lại, đưa tay ra hiệu Cố Tuyển ngồi xuống. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ đánh lấy bàn, đột nhiên chuyển tới đề tài chính, "Từ Uyên, hôm nay thiên hạ dân sinh dần dần phục, chấm muốn giải quyết triệt để đột quyết chi họa, ngươi nghĩ như thế nào?" Đột quyết họa, như có gai ở sau lưng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, lúc trước Cố Dục đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cũng tương tự đang không ngừng giảm xuống. Hai năm này theo đại đường quốc lực ngày càng hưng thịnh, hiện lợi khả hãn lại càng thêm lòng tham không đáy, tại Lý Thế Dân chưa từng bằng lòng dưới tình huống, vậy mà lại bắt đầu nhiều lần xâm phạm biên giới. May mà Cố Ngạn các tướng trấn thủ, mới miễn cưỡng gắn bó ở biên cảnh an bình. Lý Thế Dân cũng sớm đã có chinh chiến chi tâm. Hắn chính là muốn như là lúc trước Cố Xâm như thế, hoàn toàn là đại đường bình định tất cả thai hoàng ẩm. Cố Tuyển tất nhiên là biết việc này, cũng biết Lý Thế Dân tính cách tuyệt sẽ không một mực nhường nhịn, lập tức liền gật đầu, nghiêm nghị chắc tay, vậy hạ này nghị chính hợp thiên thời. Bây giờ thiết kỵ như mây, lương thảo sung túc, chính là đánh tan cơ hội. Như vậy hạ tin được thần, thần nguyện tự mình dẫn tinh binh, trực đảo sóc phương. Hắn làm sao cũng không phải đang đợi một ngày này. Quán quân hầu tiết tuổi, hắn là muốn tự mình đi chinh đi ra, chính là muốn nhường Cố thị xứng với cái này một phần danh hiệu. Nói xong lời cuối cùng lúc, ánh mắt của hắn bên trong càng là đã tuôn ra khó nén chiến ý thấy thế, Lý Thế Dân hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc mấy phần. Cố Tuyển minh bạch hắn. Hắn lại làm sao không hiểu Cố Tuyển. Lý Thế Dân cũng không nhiều lời, chỉ là yên lặng đứng dậy đi tới phong thủy đồ trước mặt, vươn tay tại trên địa đồ đột quyết cùng Tây vực cao câu ly chờ chỗ chỉ, cái này tốt đẹp thiên hạ, đầy đủ tử bên dòng rồi. Nói, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, chợt lại đưa tay chỉ trên bản đồ lĩnh nam, lúc này mới lần nữa nói, chấm những ngày qua nghiên cứu cảnh tương hầu chi chính. Một mực đang nghĩ một sự kiện. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Tuyển, chân thành nói, Từ Uyên, ngươi nói tại chấm cái này một khi, có thể làm được năm đó cảnh tương hầu suy nghĩ. Ngay vậy, Cố Tuyển biểu lộ cũng là trong nháy mắt liền nghiêm túc. Hắn hiểu được Lý Thế Dân ý nghĩ. Cái kia chính là năm đó Cố Dịch đang thao túng Cố Diệp thời điểm, đối toàn bộ lĩnh Nam tương lai tưởng tượng. Một đầu thuộc về trên biển con đường tơ lụa. Lại con đường này, muốn xa so với nguyên bản trong lịch sử cái gọi là giá biển muốn rõ ràng hoàn chỉnh nhiều. Mặc dù bây giờ lĩnh Nam đã dung nhập vào Cửu Châu. Nhưng việc này những năm gần đây nhưng lại chưa bao giờ hoàn thành qua, bởi vì trong đó đối với quốc lực yêu cầu là khó có thể tưởng tượng, bất luận là đến tiếp sau trực tiếp liền biến hư nhược Viêm Hán, hoặc là hai thế mà chết tùy triều, đều khó có khả năng chịu đựng được những này. Cố Dịch lúc trước đem ở trong đó ưu điểm khuyết điểm hoàn toàn lưu tại Cố thị bên trong. Bây giờ Lý Thế Dân nói ra lời này, hiển nhiên là có ý nghĩ này. Cố Tuyển lần này trầm mặc thật lâu. Đối với cử động lần này yêu cầu, hắn há có thể không rõ ràng. Thần biết rõ bệ hạ ý chí, nhưng nhìn qua Lý Thế Dân trong mắt khiêu động sáng rực ánh lửa, hắn hồi tưởng đến toàn bộ Cửu Châu mấy năm này biến hóa, trong cổ hơi nóng, cuối cùng là trọng trọng gật đầu, có thể. Bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy chi thánh chủ, hắn chợt một gối chạm đất, thanh tuyến bên trong quần quận lấy nóng hổi tin nặng, như thế kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, nhất định có thể thành. Chương 148, bác phạt lên, truyền thừa cùng buôn tập, 1, chương 148, bác phạt lên, truyền thừa cùng buôn tập, 1, kỳ thật Lý Thế Dân có thể có ý nghĩ thế này cũng không đơn thuần là bởi vì Cửu Châu tốc độ khôi phục. Về căn bản, vẫn là Cố thị mang đến ảnh hưởng. Tại nguyên bản trong lịch sử, Lý Thế Dân chính là một cái có được siêu cao tư duy hoàng đế, hắn không có gì ngoài vũ lực bình định bên ngoài, còn cho rằng Hồ Cảng Trung Hoa là một nhà chủ trương vương giả xem tứ hải như một nhà. Mà tại nguyên bản lịch sử trên triều đình, dân tộc thiểu số tướng lĩnh chiếm triều đình quan viên một nửa, mà đột quyết các tộc cư trường ăn người mấy bậc nhà, bị sắp xếp đại đường hộ tịch người đạt hơn 100 bậc miệng. Tại nguyên bản trong lịch sử Lý Thế Dân đều là như thế, chớ nói chi là bây giờ tại có Cố Xâm Cố Diệp đám người đi đầu phía dưới. Hắn hôm nay chỉ có thể càng thêm kiên định đây hết thảy. Dung hợp ngoại tộc, tăng cường Cửu Châu, mở thương đạo, tiến tới sáng tạo thịnh thế. Đây tuyệt đối là một đầu có thể được con đường. Chỉ cần hắn còn tại thế, có thể duy trì đại đường triều đình nội bộ ổn định, con đường này chính là sẽ đem toàn bộ đại đường dẫn đầu tới một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Ngay cả Cố Dịch trong lòng đều đang chờ mong. Vạn quốc triều bái, chinh quan chi trị. Tại hắn đã cho toàn bộ Cửu Châu đánh xuống cơ sở tình huống phía dưới, tiếp xuống thịnh thế đến cùng là lại biến thành cái dạng gì? Mà đối với toàn bộ Cửu Châu tương lai lại sẽ sinh ra cỡ nào to lớn ảnh hưởng? Đây hết thảy đều đáng giá Cố Dịch chờ mong. Lý Thế Dân cũng không phải một cái sẽ do dự người. Khi hắn chính thức hạ quyết tâm về sau, toàn bộ đại đường triều đình liền đi theo tâm ý của hắn mà nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Đáng nhắc tới chính là Cố Tuyền độc thân. Thời gian qua đi mấy năm thời gian, hắn cuối cùng là đi một mực chỗ hướng chi địa, dự định thừa kế Cố Dục di chí, tại âm thầm xuất lĩnh lấy một đám Cố thị tử đệ trùng sát. Cùng lúc, Lý Thế Dân cũng đang không ngừng triệu tập binh mã. Kỳ thật bây giờ đột quyết lần nữa bắt đầu cướp bóc, không hề chỉ là bởi vì người lòng tham, đồng dạng cũng là mệt mỏi thế cục. Mấy năm qua này đột quyết nội bộ mâu thuẫn không ngừng. Mặc dù lần trước khiến cho đột quyết cùng đại đường một lần nữa nộp minh ước, nhưng thương vong không nhỏ vẫn là nhường Hiệt Lợi Khả Hãn danh vọng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Lại mấu chốt nhất vẫn là Cố Dục can thiệp. Đối với đột quyết, hắn vẫn luôn đang âm thầm phái người phân liệt tâm, dù là bỏ mình về sau việc này cũng không từng dừng lại. Lại thêm mấy năm qua này thiên tai không ngừng, Hiệt Lợi Khả Hãn mới không thể không lựa chọn dùng ngoại địch đến làm dịu nội bộ mâu thuẫn. Lý Thế Dân bây giờ cũng là muốn bắt lấy lần này cơ hội. Tin tức không ngừng truyền ra, đại quân triệu tập là căn bản không có khả năng giấu giếm được, toàn bộ thiên hạ đều biết hiện nay Thánh Thiên Tử tựa hồ là nếu lại lên ba bình. Đây đúng là đưa tới nhất định khủng hoảng. Dù sao năm đó Dương Quảng cử chỉ vẫn giữ tại lòng người. Mặc dù khai hoàng trong năm sinh hoạt cũng không như bây giờ như vậy, nhưng cũng là đang từ từ biến tốt, cuối cùng chính là ngã xuống Dương Quảng lao dịch cùng hai lần viện trinh phía trên. Bây giờ đại chiến lại một tới, cái này khó tránh khỏi sẽ không khiến cho một đám bách tính khủng hoảng. Nhưng cuối cùng là náo không ra cái gì hòa loạn. Lý Thế Dân bây giờ tại toàn bộ thiên hạ danh vọng quá cao, chớ nói chi là Cố thị tử đệ thủ Cửu Châu chi môn sự tình tại thiên hạ hôm nay cũng không phải bí mật gì. Thánh Thiên Tử phối Cố thị tử đệ, loại tổ hợp này liền sẽ cho người ta một loại không hiểu cảm giác an toàn. Hơn nữa lần này mục tiêu vẫn là đột quyết, nhiều lần cướp bóc sớm đã nhường thiên hạ bách tính đối với đột quyết có ghi hận. Trung nguyên bách tính trong khung đối với ngoại tộc tự ngạo, để bọn hắn cũng tương tự duy trì lần này bắc phạt, cho dù là sinh lòng bối rối, nhưng cũng sẽ không xuất hiện cái gì đại loạn. Thái cực điện, trên triều đình bầu không khí nghiêm túc, quần thần đều là biểu lộ trịnh trọng. Muốn động binh, tất cả mọi người hết sức rõ ràng điểm này. Lý Thế Dân loại tính cách này hoàng đế, liền là tuyệt đối không thể khoan dung tứ phương đối đại đường có uy hiếp. Bọn hắn trong đó không ít người cũng đều đang đợi lấy một ngày này, bây giờ đều có chút kích động. Lý Thế Dân sắc mặt kiên nghị, mắt sáng như đuốc quét mắt phía dưới quần thần, sau đó nói năng có khí phách nói, đâu đột quyết nhiều lần phạm ta biên cảnh, quấy nhiễu bách tính. Nếu không phải thái phó bọn người xuất quân ngăn lại, bây giờ đột quyết càng là không thông báo như thế nào làm loạn. Chấp ý đã quyết, nhất định phải xuất kích đông đột quyết, lấy tuyết quốc hổ thẹn, bảo đảm ta đại đường biên cương an bình. Chúng thần nghe nói, hoặc mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc, hoặc khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Lý Thế Dân lập tức tuyên bố bổ nhiệm, lấy binh bộ thượng thư Lý Tĩnh là định tương đạo hạnh quân tổng quản, toàn quyền phụ trách lần này hành động quân sự, lấy Trương Công Cẩn làm phó, phụ tá Lý Tĩnh. Tỉnh Châu đô đốc Lý Tích Hoa Châu thứ sử Sài Thiệu, Linh Châu đại đô đốc Tiết Vạn Triệt chờ. Tiếp lấy, hắn lại cao giọng hạ lệnh, đều là các đạo tổng quản, chỉ huy 10 vạn đại quân, phân đạo xuất kích đột quyết, cần phải hiệp đồng tác chiến, một lần hành động đánh tan đột quyết. Nguyên một đám bị điểm danh tướng lĩnh lần lượt đi ra, vẻ mặt trịnh trọng hướng phía Lý Thế Dân chắp tay. Lý Thế Dân sau đó còn nói lên chuyến này cơ bản sách lược. Hắn là trời sinh thống soái, mặc dù sẽ không hôn đến chiến trường, nhưng là cũng là có thể căn cứ phong thủy đồ đến chế định ra thích hợp chiến thuật. Bốn đường đại quân, đây là hắn củng cố Tuyền nghị luận ra chiến thuật. Từ phương hướng khác nhau vây kín đột quyết, đồng thời cố Tuyền cũng là có thể từ sóc phương động binh. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, liền trực tiếp có thể hoàn toàn xé rách đột quyết, đem bọn hắn liên minh hoàn toàn nát bấy. Lý Thế Dân nhấn mạnh chiến thuật của mình, nhưng hắn cũng biết không thể vừa lĩnh nhóm yêu cầu quá chết, đem quyền lợi giao cho bọn hắn, đồng thời cũng không quên nhắc nhở, thái phó bây giờ ngay tại sóc phương. Đến lúc đó, thái phó cũng biết động binh ra sóc phương. Thái phó tất nhiên là nói Cố Ngạn. Cố Ngạn bây giờ tính chính là thừa kế Cố Dục quyền sở hữu vị, trong triều trên dưới thân phận không người có thể so. Hắn tất nhiên là sẽ không bại lộ Cố Tuyền thân phận. Kỳ thật nếu là có thể lời nói, Lý Thế Dân thậm chí là bằng lòng tự mình xuất binh, chỉ tiếc hắn cũng không phải là thập phương trinh độ sứ, thân làm đế vương trên người hắn đồng dạng có mặt khác trách nhiệm. Quân thần đều là nghe lệnh. Toàn bộ trong điện bầu không khí tại thời khắc này biến càng thêm trang nghiêm. Lý Thế Dân ánh mắt sáng rực liếc nhìn đám người, cả người ánh mắt lanh lợi vô cùng, hắn chậm rãi đứng lên, âm vang nói, một trận chiến này, chấm muốn nhìn tận mắt Hiệt Lợi quỷ gối chống trước mặt. Nét mặt của hắn là như thế kiên định. Thấy thế, quân thần không có nửa phần do dự, lập tức liền hướng phía Lý Thế Dân thật sâu bái xuống dưới, cùng kêu lên hô to, "Bệ hạ anh minh, đại sự cấp tốc đã định." Trình quan 4 năm, tháng 11. Lý Thế Dân bái Lý Tĩnh làm soái, xua binh 10 vạn, điểm 4 đường đại quân, trực chỉ đông đột quyết. Tin tức trong nháy mắt truyền ra, tứ phương đều chấn. Cùng lúc đó, Sóc Phương, Cố Tuyền lần này đến đây Sóc Phương cũng không mang người nào ngựa, chỉ có mấy cái Cố thị hộ vệ. Lý Thế Dân vốn là muốn cho Cố Tuyền mang binh, nhưng Cố Tuyền lại từ chối việc này. Cố Dục đã tại Sóc Phương để lại cho hắn thích hợp nhất binh mã, hơn nữa nếu là tại loại này đại chiến thời điểm làm tam quân thống soái, kia thân phận của hắn nhất định sẽ bị người hữu tâm phát giác. Đây không phải Cố Tuyền mong muốn. Đã cách nhiều năm thời gian, huynh đệ đám người cuối cùng là gặp lại lần nữa. Nhìn xem Cố Tuyền trên mặt lít nha lít nhít vết sẹo, Cố Ngạn chờ một đám huynh đệ đều là không nhịn được có chút hốc mắt đỏ lên. Chính là cái này huynh trưởng tiếp nhận hạ tất cả, đem vinh quang toàn đều nhường cho bọn hắn. Nhưng đã vì huynh đệ, cũng không cần nhiều lời. Một đám huynh đệ chỉ là lần lượt ôm một cái, thậm chí ngay cả khách khí đều không có khách khí cái gì, liền thật như là những năm qua như vậy. Chương 148, bác phạt lên, truyền thừa cùng bút tập 2, chương 148, bác phạt lên, truyền thừa cùng bút tập 2, Cố Tuyền đầu tiên là đi tế bái Cố Dục mộ quần áo. đây là Cố Ngạn cho hắn lập, chính là hy vọng lấy một ngày kia Cố Dục trên trời có linh thiêng có thể tận mắt thấy bọn hắn những con em gia tộc này xuất quân đi ra sóc phương, liền như là một đời kia đại tổ tiên đồng dạng trọng trấn Cửu Châu cùng Cố thị uy danh. Mà sau đó Cố Tuyền liền đi gặp Cố Dục gây nên bọn hắn lưu lại 5000 đặc huấn binh mã. Những người này tuyệt đối là đại sát khí, bất luận là từ lực chấp hành bên trên mà nói, hoặc là sức chịu đựng cùng kháng hàn năng lực, bao quát thuật cưỡi ngựa từng cái trên phương diện tới nói, bọn hắn đều là tuyệt đối tinh nhuệ. Mặc dù sớm đã tại thư tấu chương bên trong nói qua vô số lần, nhưng lần này Cố Ngạn nhưng vẫn là tinh tế cho Cố Tuyền giải thích bất phàm của bọn hắn. Huynh trưởng, những binh mã này thế nhưng là phụ thân căn cứ Thịnh Công Xâm Công đám người luyện binh chi pháp cải tiến đi ra. Người xem bọn hắn chiến mã, cái này nhưng đều là Hà Tây chô rẽ dịch ngựa, lại là chịu rét thiện trường đồ. Mỗi người bọn họ đều có thể tại đất tuyết đỏ cánh tay mở bà thạch cung, liên tục cưỡi ngựa 3 ngày không ngại yên. Theo Cố Tuyền chạy đến sóc phương, Cố Ngạn tựa hồ là rốt cục có thể dỡ xuống một chút trong lòng gánh nặng, khôi phục đến năm đó kia có chút hôn bất lận trạng thái. Cố Tuyền đồng dạng cũng là nghe được 10% chú. Dù là sớm đã biết những người này đặc điểm, nhưng đối với chân chính thống soái mà nói, tất cả cũng chỉ có tận mắt nhìn thấy khả năng hoàn toàn tin tưởng. Cố Tuyền bây giờ thống soái bản lĩnh tại Lạc Thư Hiệp luật khí phía dưới tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Chỉ xem những này các tướng sĩ ánh mắt, hắn liền có thể từ trong đó phát giác được bất phàm của bọn hắn. Mà đợi làm xong đây hết thảy về sau, Cố Tuyền lúc này mới mang theo Cố Ngạn bọn người về tới chủ trướng bên trong, bắt đầu trao đổi lên tiếp xuống chiến thuật. Ta cùng bệ hạ đã nghị định, trận chiến này làm từ 4 đường đại quân tại tứ phương phạt đột. Chủ trong trướng, Cố Tuyền một bên chỉ vào phong thủy đồ vừa nói hắn cùng Lý Thế Dân thương lượng chiến thuật, lại bằng vào ta đối Lý Tĩnh người này hiểu rõ, Lý Tĩnh chắc chắn đi tập kích bất ngờ hành quân gấp chi pháp, thừa dịp đột quyết không kịp phản ứng, đạt vương thắng cục. Cái này đồng dạng cũng là Lý Thế Dân vì sao muốn mùa đông khai chiến nguyên nhân một trong. Đột quyết nội bộ tài nguyên có hạn, cũng căn bản sẽ không ngờ tới đại đường chọn tại mùa đông trực tiếp ra tay. Đây chính là Cố Tuyền thân làm một cái đỉnh cấp thống soái phán đoán. Lý Tĩnh thống binh chi năng cực kỳ bất phàm, nếu ta đoán không lầm, chuyến này chỉ cần thuận lợi, đến lúc đó hiệt lợi khả hãn chỉ có thể lui hướng thích cầu, để cầu mượn âm sơn chi hiểm, ngăn trở ta đại đường bình phong. Mà chỉ cần có thể nắm lấy thời cơ, Lý Tích người cũng là có thể từ tứ phương tiến đánh đột quyết tàn quân. Cố Tuyền biểu lộ vô cùng chăm chú, nhìn trước mắt phong thủy đồ, một cái hư cấu chiến trường liền từ trong đầu của hắn xuất hiện lại đi ra. Hắn đây chính là tại căn cứ đột quyết phòng thủ, cùng song phương thống soái tính cách đến phân tích lấy tiếp xuống chiến cuộc. Trong trướng vô cùng yên tĩnh, nhìn trước mắt phong thủy đồ, một đám huynh đệ trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn kinh. Mặc dù bọn hắn sớm đã biết Cố Tuyền năng lực viễn siêu bọn hắn, nhưng dĩ vãng hắn là tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới này, loại này đối với toàn cục chủ tính chung cùng năng lực phán đoán, liền như là thiên nhân đồng dạng. Huynh trưởng ý tứ nhưng là muốn để cho ta quân trực tiếp tiến công Âm Sơn. Chờ Cố Tuyền vừa dứt lời, Cố Ngạn lập tức nhíu mày mở miệng hỏi, ngăn trở hiệt lợi lui quân, cùng Lý Tĩnh hình thành tiền hậu giáp kích thái độ. Đây đúng là một biện pháp tốt. Chỉ cần tất cả coi là thật có thể như là Cố Tuyền đoán trước đồng dạng, vậy cái này đối với hiệt lợi khả hãn mà nói tuyệt đối chính là sát chiêu. Không. Nhưng Cố Tuyền xác thực trực tiếp lắc đầu, mặc dù trong lòng ta 10 phần tự tin, nhưng liên quan đến xã tắc chi chiến, chúng ta quyết không thể tự ngạo. Nói, hắn chỉ có thể trên dư đồ Bạch Đạo Xuyên cùng tại đều cân sơn. Quân ta mục tiêu làm đặt ở 2 chỗ này. Bạch Đạo Xuyên chính là đột quyết kho lương, bên trong tồn phóng đột quyết dùng để mùa đông phụng dưỡng súc vật quả khô, mà tại đều cân sơn thì là đột quyết thánh sơn. Cố Tuyền thế nhưng là Cố thị tử đệ, hắn có thể sẽ không quên Cố thị bản thân ưu thế. Mà cử động lần này đồng dạng còn có một cái chiến lược ý đồ, cái kia chính là cầm xuống Cư Diên biển. Cử động lần này không chỉ có thể phá hỏng hiệt lợi Tây Độn con đường, đồng thời cũng có thể vì tương lai bình định Tây Đột quyết làm ra căn cơ. Trung Nguyên hỗn loạn đã lâu, Tây vực sớm đã thoát ly Trung Nguyên khống chế, bây giờ bị Tây Đột quyết nắm trong tay. Ngay cả trong lúc đó thương đạo cũng bị các bộ ngăn lại. Mặc dù Tây Đột quyết cùng Đông Đột quyết khác biệt, những năm gần đây cùng đại đường một mực tại mặt ngoài xây xong, nhưng kỳ thực chấn giữ yếu đạo, chiếm cứ Tây vực, thậm chí còn tại ảnh hưởng đại đường cùng Tây vực thương đạo. Hắn cũng có thể xác định, lấy Lý Thế Dân tính cách, là tuyệt đối sẽ không khoan dung loại sự tình này đang một mực tiếp tục kéo dài. Một trận sớm muộn đều sẽ tới. Mà bây giờ chiếm cứ Cư Diên biển chính là vì thế đánh xuống căn cơ. Cố Tuyền bây giờ đã không phải là đem ánh mắt vẹn vẹn đặt ở đột quyết phía trên, hắn là muốn hai mặt nở hoa. Nhìn thấy cái này màn, ngay cả Cố Dịch đều kinh ngạc một chút. Hắn trong đầu cấp tốc liền qua một lần Cố Tuyền ý nghĩ, cũng căn cứ nguyên bản trong lịch sử đại chiến suy tư một chút. Đến cuối cùng hắn cũng là không thể không thừa nhận, Cố Tuyền cái này chiến lược tuyệt đối là có thể được. Thiêu hủy đột quyết quả khô, đây tuyệt đối sẽ cho toàn bộ đột quyết tạo thành chí mạng ảnh hưởng, sẽ để cho từng cái bộ lạc đều trong thời gian ngắn hoàn toàn lâm vào nạn đói. Mà chiếm cứ Thánh Sơn, thì là sẽ phá hủy tín ngưỡng của bọn họ. Cái này hai mặt cũng thi phía dưới, lại thêm Lý Tĩnh đám người tập kích, là tuyệt đối có thể nhanh chóng bình định Đông Đột quyết, đến lúc đó Đường quân tự nhiên liền có năng lực có thể đối mặt bây giờ Tây Đột quyết. Phải biết, tại nguyên bản trong lịch sử, Tây Đột quyết tại đối mặt Đại Đường lúc đồng dạng cũng là không ngừng đầu hàng cùng phản loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới Đại Đường đối với Tây vực trường khống, từ Trinh Quán một khi bắt đầu tới Lộ Gia Khánh một khi lúc mới tính giải quyết triệt để. Bây giờ nếu là quả thật có thể làm được sớm dung hợp, kia đối Đại Đường quốc lực gia tăng là khó có thể tưởng tượng. Cử động lần này mặc dù phải mạo hiểm một chút, nhưng khả năng đủ mang tới ích lợi cũng sẽ viễn siêu trước kia. Mấu chốt nhất là, coi như chiến bại, đột quyết cũng khó có thể đối đại đường binh mã tạo thành cái gì thương tổn cực lớn. Lý Tĩnh đám người năng lực cũng không phải thổi phồng lên. Nghĩ được như vậy, Cố Dịch tâm cũng là không khỏi cuồng loạn. Nếu là quả thật có thể làm thành lời nói, trận chiến này sẽ cực kỳ gia tốc nguyên bản trong lịch sử tiến trình, tuyệt đối sẽ để toàn bộ đại đường quốc lực hướng phía một cái khác cầu thang phát triển, có lẽ thật đúng là có khả năng làm thành hắn năm đó thiết lập nghĩ tất cả. Cố Dịch là càng nghĩ càng kích động. Phàm là trên biển con đường tơ lụa có thể thành công mở, vậy đối với toàn bộ Cửu Châu trợ giúp là khó có thể tưởng tượng. Mà Cố Thị cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi Cửu Châu gánh vác, tại hải ngoại mở cơ nghiệp, đến lúc đó liền có thể thành công chế tạo ra lấy Cửu Châu làm chủ, hải ngoại làm phụ song trọng bảo hộ. Cái này bất luận là đối với Cố Thị cũng tốt hoặc là toàn bộ Cửu Châu cũng được, tuyệt đối là một cái vượt qua thời đại đại sự. Trong chướng hoàn toàn yên tĩnh, Cố Ngạn bọn người đều là chăm chú nhìn chằm chằm phong thủy đồ, để suy nghĩ trong đó khả năng. Mặc dù bọn hắn đều là vô cùng tín nhiệm Cố Tuyển, nhưng đối với loại này dính đến gia tộc danh vọng đại sự, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn mù quáng đi theo, phải cẩn thận phân tích trong đó được mất. Năng lực của bọn hắn mặc dù không bằng Cố Tuyển, nhưng ở bây giờ Cố Tuyển đã điểm danh từng cái chiến lược ý đồ về sau, bọn hắn cũng là có thể phân tích ra trong đó khả thi đến. Cố Tuyển cũng không tại nói gì nhiều. Hắn biết, bất luận là hắn cũng tốt hoặc là Cố Ngạn đám huynh đệ nhóm cũng được, trong lòng đều tại kìm nén một hơi. Chỉ phải suy nghĩ kỹ trong đó chi tiết, bọn hắn liền không khả năng cự tuyệt loại sự tình này. Chương 148, bắt phạt lên, truyền thừa cùng bút tập, 3, chương 148, bắt phạt lên, truyền thừa cùng bút tập, 3, quả nhiên, ngay tại sau một lát, nương theo lấy Cố Ngạn đầu tiên là nhẹ gật đầu, còn lại đám người ánh mắt cũng tại thời khắc này nhao nhao yên định lên. Tốt. Liên theo đại huynh lời nói, một trận chiến này đã định trước kinh thiên động địa. Hiện lợi khả hãn cũng không phải người ngu, tự nhiên sớm đã nghe nói đại đường động tĩnh, làm ra một chút phòng bị. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là quá tự tin một chút. Hắn tin tưởng vững chắc Trung Nguyên người sẽ không lựa chọn tại bây giờ ngày đông giá rét khai chiến. Mà Lý Tính cũng tương tự cũng không vượt quá Cố Tuyển dự liệu, trực tiếp bắt lấy cái này một cơ hội duy nhất, triển khai nhanh chóng tập kích bất ngờ. Tháng 12, Lý Tính tự mình dẫn 3000 tinh nhuệ kỵ binh, từ Mã ấp xuất phát, thừa dịp lúc ban đêm buôn tập định tương. So với nguyên bản lịch sử, bây giờ Cửu Châu tướng lĩnh tập kích bất ngờ kế sách lại nhiều đời người ảnh hưởng phía dưới, sát thực mạnh hơn không ít. Dù là Hiệt Lợi Khả Hãn đã sớm làm ra chuẩn bị, nhưng kết quả cuối cùng nhưng vẫn là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngắn ngủi một ngày, không có chút nào chuẩn bị đột quyết binh liền bị Lý Tĩnh chô đạp phá. Bối rối phía dưới, răng trướng định tương bị phá. Đột quyết tàn binh cuốn quýt phá bắt trốn đến thích khẩu, mà Hiệt Lợi Khả Hãn cũng cuối cùng là biết việc này, chấn kinh sau khi lập tức ở toàn bộ Âm Sơn triển khai phòng ngự. Mà cùng lúc Lý Tích là xuất quân từ Vân Trung Bắc Thượng, hoàn toàn triển khai đối với đột quyết bộ lạc tiến công. Cố Tuyển cũng không trực tiếp hành động. Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn luôn chưa từ bỏ đối với Cố Thị chú ý, hắn cần chờ những người này đem Hiệt Lợi Khả Hãn tất cả lực chú ý tất cả đều hấp dẫn tới, khả năng chân chính làm được một kích chí mạng. Chính quán 5 năm, 1 tháng. Lý Tích Bạch đạo tao nộ đột quyết đại quân, chém đầu hơn bạn, bắt được đại lượng bộ hạ. Tin tức truyền ra, đột quyết sợ hãi, vô hình khủng hoảng tràn ngập lại toàn bộ đột quyết nội bộ bên trong. Đại đường lần này quả quyết viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí đã có một ít bộ lạc nhỏ bắt đầu đầu hàng tại đường quân. Nhưng Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là cố thủ ở Âm Sơn, Bắc Cương nghèo nàn, nhất là tại cái này giống như có thể nuốt người tuyết lớn phía dưới, mong muốn xuyên qua Âm Sơn nơi hiểm yếu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng Hiệt Lợi Khả Hãn thế cục nhưng cũng là không ổn, đường quân tứ phương đại quân đều tại tiến công. Hắn thừa nhận áp lực là khó có thể tưởng tượng, không có khả năng bằng vào lấy một cái nơi hiểm yếu liền có thể giải quyết tất cả. Hắn chỉ có thể không ngừng mà triệu tập binh mã đến đối mặt đường quân. Hiện Lợi Khả Hãn cũng không nghĩ tới buông lỏng đối với Sóc Phương Nghiêm phòng tự thủ, nhưng cục thế trước mặt là đang buộc hắn làm ra lựa chọn. Không triệu tập binh mã, lòng người chắc chắn lỏng lẻo. Đến lúc đó coi như có thể giữ vững đường quân, hắn cái này cái gọi là Khả Hãn chỉ sợ cũng tốt hoàn toàn đi đến cuối cùng. Nhưng triệu tập binh mã, liền đã định trước hắn cần đối mặt Cố Thị uy hiếp. Hắn chỉ có thể đi cược đường quân sẽ không như vậy cắn chặt hắn. Mà nên phải biết việc này về sau, Cố Tuyển cũng là mảy may đều không do dự, lúc này liền xuất lĩnh lấy kia trải qua đặc huấn 5000 binh mã, triển khai hành động, mục tiêu trực chỉ đột quyết kho lương Bạch Đạo Xuyên. Chuyến này đã định trước vô cùng gian nguy, cũng chỉ có mấy cái này trải qua huấn luyện đặc thủ tướng sĩ có lẽ mới có thể làm được. Trong đó mấu chốt chính là ngàn dặm buôn tập lại còn cần vòng qua Âm Sơn. Dù là có Lý Tính bọn người tại chính diện chiến trường hấp dẫn Hiệt Lợi Khả Hãn chú ý lực, nhưng chuyến này gian nan đồng dạng khó có thể tưởng tượng. Lại mấu chốt nhất là, Cố Tuyển vẫn cần cam đoan các tướng sĩ sức chiến đấu. Dù sao kho lương trọng địa liền dù sao sẽ có tinh nhuệ nắm tay, nhưng cũng tốt tại Cố Thị tử đệ đối với loại này tập kích bất ngờ sự tình cũng sớm đã có kinh nghiệm, nhất là Cố Tuyển. Mặc dù tại ngoài sáng phía trên hết thảy đều là Cố Ngạn cử chỉ, nhưng kỳ thực trong đó chi tiết thì hoàn toàn là hắn tại bà khống. Hắn liền như là một cái ẩn hình thủ hộ giả đồng dạng, tại âm thầm yên lặng đảm nhiệm lên Cố Thị cùng đại đường ở giữa cầu đối. Đường vòng, không ngừng mà đường vòng. Cố Tuyển không muốn cùng bất kỳ đột quyết quân xảy ra xung đột, trừ phi có thể xác định không lưu người sống bên ngoài, hắn chỉ có thể không ngừng mà đường vòng. Xuất lĩnh lấy đại quân tại phong tuyết phía dưới rèn luyện tiến lên, hướng phía cố định mục tiêu không ngừng tiến lên. Ngay cả Cố Dịch đều không thể không cảm thán Cố Dục chỗ đánh xuống cơ sở thật sự quá tốt rồi. Hắn năm đó bộ đội sở thuộc dưới nội ứng, không chỉ là Cố Tuyển mang về rất nhiều tin tức, đồng thời cũng cho Cố Tuyển cung cấp 10 phần kỹ càng phong thủy đồ. Đây mới là Cố Tuyển trận chiến này chỗ dựa lớn nhất. Đây là một thế hệ truyền thừa tại một thế hệ bố trí cùng chí hướng. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể nhường cái này một cái vóc dáng đệ tâm thái đều là như vậy kiên định. Cố Thị cần một lần nữa vang sáng lên. Bây giờ, còn chưa đủ. Cố Thị có thể ở năm đó mang trên lưng đại hán quán quân hầu chi danh, đồng thời nhường thiên hạ tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, bây giờ liền có thể tại cái này từ từ bay lên đại đường trong vương triều một lần nữa làm được. 400 dặm. Cố Tuyển dòng dã đi vòng 400 dặm. Hơn nữa chỉ dùng ngắn ngủi 8 ngày. Lại cái này còn không phải cực hạn, là Cố Tuyển cân nhắc dưới trướng tướng sĩ sức chiến đấu chịu ảnh hưởng tận lực chậm lại một chút tốc độ, nếu là cực hạn lời nói chỉ sợ 6 ngày liền có thể làm được. Nhiều năm đặc huấn ưu thế lại loại thời điểm này liền hoàn toàn hiện lộ rõ ràng đi ra. Mặc dù vẫn là có một chút thương vong, nhưng trong đó đa số cũng là kháng trụ cái này mấy trăm dặm bộ tập. Hoàng hôn như mực, thẩm thấu bạch đạo xuyên mỗi một tấc đất. Cố Tuyển nheo mắt lại, nhìn qua nơi xa trồng chất như núi cỏ khô, cùng đi qua đi lại đột quyết thủ vệ, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Bên cạnh Cố Ngạn bọn người cũng nín thở ngưng thần, đáy mắt nhảy nhót lấy kìm nén không được hưng phấn, dường như ngửi được mùi máu tươi lang. Cố Tuyển bản năng nắm chặt trong tay ma sóc, hàn thiết chế tạo binh khí ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo quang. Ngay tại hắn chuẩn bị vung giáo hạ lệnh nháy mắt, Cố Ngạn bỗng nhiên giơ cao trường đường, thương anh tại trong gió đêm liệp liệp rung động. Huynh trưởng, đệ đã có nhiều năm chưa từng nhìn huynh trưởng dùng đương. Thanh âm trầm thấp nhưng từng chữ thiết quân, mang theo không cho cự tuyệt bướng mình. Cố Tuyển toàn thân rung động, ánh mắt gắt gao đính tại kia cây trường thương bên trên, cán thương quấn lấy cổ xưa ra hiệu, khắp đầy sâu cạn không đồng nhất chiến đấu vết tích, đúng là mình lúc trước tung hoành xa trường kia cây trường thương. Chuyện cũng giống như thủy triều vào tới. Trong thoáng chốc, hắn dường như lại thấy được năm đó cầm thương dẫn theo chúng huynh đệ đi theo Lý Thế Dân mà đến một màn kia. Bây giờ hắn mặc dù trở về nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn hiểu được Cố Ngạn tâm tư. Mặc dù tên của hắn không thể vang vọng thiên hạ, nhưng cũng là muốn cho hiện tại các huynh đệ cùng tương lai Cố thị đám tử đệ nhớ kỹ chính mình. Người trong thiên hạ không biết rõ nhưng Cố thị tử đệ cần biết. Cố Tuyển bỗng nhiên cười cười, hắn không chút do dự đem mã sóc ném Cố Ngạn, giáo thân vạch phá bầu trời đêm, phát ra sắc bén gào thét. Cố Ngạn bước vàng tiếp được, đồng thời đem trường thương đưa tới, huynh đệ hai người đầu ngón tay chạm nhau trong nháy mắt, dường như hoàn thành một loại nào đó thần thánh truyền thừa. Cố Tuyển nắm chặt trường thương, quen thuộc xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, giống như là xa cách từ lâu trùng phùng lão hưu. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đem trường thương giơ lên cao cao, mũi thương trực chỉ thương khung, bộc phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, giết. Theo tiếng giống giận này đột nhiên vang lên, sau lưng mấy ngàn sớm đã chuẩn bị kỹ càng tướng sĩ cùng kêu lên hô to, như mánh hổ xuất lồng giống như phóng tới bạch đạo xuyên. Gót sắt đạp nát bóng đêm, binh khí chạm vào nhau thanh âm, tiếng hò giết trong nháy mắt vang tận mây xanh. Chương 149, định đột quyết thánh sơn, thương Cố thị chi danh, thượng. Chương 149, định đột quyết thánh sơn, thương Cố thị chi danh, thượng. Tiếng giết như sóng lớn nước bờ, tự cánh đồng tuyết chỗ sâu ẩm vang nổ tung. Cố Tuyển một ngựa đi đầu, giáp trụ chiếu đến lãnh nguyệt hàn quang, thẳng đến tiến về trùng sát mà đi. Giết, cũng chỉ có giết. Bất luận là Cố Tuyển cũng tốt, hoặc là Cố Ngạn chờ Cố thị tử đệ cũng được, bao quát những cái kia trải qua nhiều năm các tướng sĩ, tất cả mọi người giờ phút này đều chỉ nhớ kỹ cái này đơn giản một chữ. Cố thị cần một trận, toàn bộ Cửu Châu cũng cần một trận. Bọn hắn cần phải làm lại như là năm đó Cố Sâm đồng dạng, giết tới thiên hạ khuất phục, giết tới tứ phương không người dám xưng tôn, đến lúc đó toàn bộ Cửu Châu khả năng nên đón chân chính ổn định. Đột nhiên tiếng la giết hoàn toàn tỉnh lại toàn bộ Bạch Đạo xuyên yên tĩnh. Tại đột quyết quân coi giữ hoàn toàn chưa từng kịp phản ứng lúc, đại chiến đã mở ra. Cố Tuyển không ngừng huy động trường thương trong tay, dùng ngựa công kích tại phía trước nhất, trường thương trong tay không ngừng bung lên, căn bản là không người có thể ngăn trở hắn một kích. Đây chính là Lạc Tư hiệp luật khí chỗ kinh khủng, nó có thể căn cứ hoàn cảnh nhanh chóng điều tiết Cố Tuyển người kịch thuộc tính. Tại trên triều đình, nó liền sẽ theo võ lực thống soái bên trên phân phối thuộc tính cho nội chính. Tại trong trường chế định chiến thuật thời điểm, nó liền sẽ để Cố Tuyển thống soái thuộc tính đạt tới cực hạn. Mà bây giờ loại này chính diện chém giết thời điểm, nó chính là có thể khiến cho Cố Tuyển vũ lực trị đạt tới tối cao. Bây giờ chính là như thế, Cố Tuyển không người có thể địch, cũng không ai cản nổi. Võ lực của hắn thuộc tính nguyên bản liền cao đến 83 điểm, tại có Lạc Thư hiệp luật khí trợ giúp phía dưới, võ lực của hắn càng là trực tiếp vượt qua 90 điểm. 90 điểm, dựa theo Cố Dịch thời gian dài như vậy phán đoán nhìn, đã có thể xưng là nhân gian số 1. Đặt ở cái khác thời đại, có lẽ Cố Tuyển còn sẽ không là đương thời số 1, nhưng ở trước mắt, hắn tuyệt đối có thể coi là nhân gian sát thần. Hơn nữa đừng quên, đây là tập kích bất ngờ. Căn bản liền sẽ không có người có thể nghĩ đến Đường Quân có thể vượt qua Âm Sơn, công kích trực tiếp Bạch Đạo Xuyên. Hỗn loạn phía dưới, toàn bộ đột quyết quân coi giữ cũng theo thương vong không ngừng mở rộng từ hỗn loạn chuyển biến thành sụp đổ, hơn nữa loại này sụp đổ chi tượng cũng là càng thêm mở rộng. Giết! Từng tiếng kêu giết thanh âm nổi lên bốn phía. Cố Tuyển vung vẩy trường thương, tùy ý kia nóng hổi máu tươi nhuộm đỏ trắng loán mặt tuyết, đều không cần hắn làm nhiều chỉ huy. Trải qua nhiều năm đặc huấn 5000 đại quân trực tiếp liền kết thành hình mũi khoan chiến trận, như là một thanh ngâm độc xương truy, đâm thẳng đột quyết lương thảo đại doanh. Ngựa đạp tuyết động trầm đục cùng binh khí giao kích tranh minh chồng sen một mảnh. Liền sau đó một khắc, nương theo lấy đột quyết sĩ tốt tiếng kêu rền từ bốn phương tám hướng băng lên, cỏ khô trồng dâng lên khói đen lôi cuốn hỏa tinh sông thẳng tới chân trời. Trong ngọn lửa, Cố Tuyển tóc bạc bay lên, mỗi một thương đoạt tính mạng người. Một màn này tại một đám Cố thị đám tử đệ trong mắt, trong thoáng chốc lại cùng ra phả bên trong ghi lại Cố Sâm trung điệp, giống nhau thế xét đánh lôi đỉnh, giống nhau vạn phu không thể địch. Hỏa, lửa cháy rồi. Từng tiếng hốt hoảng thanh âm không ngừng băng lên. Tuy là khắp nơi trên đất tuyết lớn, nhưng đừng quên đây chính là đột quyết dùng để trồng chất cỏ khô địa phương, mà những này cỏ khô thì vừa vặn là tốt nhất chất dẫn cháy. Thế cục hoàn toàn đại biến. Trấn thủ này trọng địa chính là Hiệt Lợi Khả Hãn Tâm Phúc đại tướng. Hắn biết rõ nơi đây tầm quan trọng. Tại bây giờ đã hoàn toàn cùng đại đường khai chiến tình huống phía dưới, phàm là nơi đây xuất hiện bất kỳ sai lầm, đông đột quyết cái này cái gọi là liên minh liền muốn hoàn toàn đi đến cuối cùng. Có thể coi là hắn lại thế nào không muốn nhượng bộ lại có thể thế nào. Cái gọi là đại chiến, sợ chính là loạn. Bởi vì thường thường chỉ cần xuất hiện bất kỳ loạn tượng, tiến tới liền sẽ tác động toàn bộ đại quân, làm đại quân hoàn toàn sụp đổ, cứu không thể cứu. Mà bây giờ, vừa vặn chính là như thế. Hắn muốn chỉnh chuẩn bị binh mã, hắn muốn ổn định trận thế, nhưng khi trận này đại hỏa hoàn toàn bốc cháy lên một phút này, trận chiến này kỳ thật cũng đã kết thúc. Cho dù là thế nào không có cam lòng, vì giảm bất thương vong hắn cũng chỉ có thể rút lui. Đem những này đại biểu cho đông đột quyết hy vọng có khô, hoàn toàn từ bỏ. Đây là một cái 10 phần lựa chọn khó khăn, nhưng cũng là trước mắt đường ra duy nhất. Cố Tuyền cũng không lựa chọn truy kích. Với hắn mà nói, trận chiến này mục đích đã đạt đến. Cái này từ từ bay lên đại hỏa, chính là toàn bộ đông đột quyết sau cùng tăng ca, liền xem như những cái kia tướng sĩ chạy trốn cũng chung quy là uổng công. Đông đột quyết đã xong. Dù là hiệt lợi khả hãn có thể giữ vững toàn bộ âm sơn, nhưng theo cỏ khô bị đốt, từng cái bộ lạc xúc vật nhất định chịu đói, bất luận trận chiến này kết quả đồng đội quyết nội bộ mâu thuẫn đều đem cũng không còn cách nào áp chế. Hắn hiện tại muốn làm là muốn tiến công tại đều cân sơn, tại sinh tồn, tại căn bản phía trên hoàn toàn tan rã đồng đội quyết, mà chuyến này cũng tương tự có thể kiếm chỉ tây đột quyết nội địa, vì tương lai tiến công làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đại hỏa phần thiên càng thêm tràn đầy đại hỏa hỏa táng chung quanh băng tuyết, nhường cái này rõ ràng hẳn là 10 phần khí trời rét lạnh vậy mà cho người một loại cực nóng cảm giác. Cố Tuyền tìm ngựa đứng ở biển lửa biên giới, nhìn xem đột quyết hội binh như chim sợ cảnh cong chạy từ phía. Thiêu đốt cỏ khô như là xích long bay lên không, hòa tan tuyết nước cùng huyết thủy trồng sen dòng suối, trên mặt đất không ngừng chảy. Trận chiến này không chỉ có thiêu hủy đột quyết 40 vạn hộp lương thảo, càng triệt để hơn quyết định toàn bộ đông đột quyết kết cục, làm đói khổ lạnh lẽo bộ lạc bắt đầu lẫn nhau gắn ướt, cái gọi là thảo nguyên bá chủ, bất quá làn đến tàn trong gió. Kỳ thật đối với Cố Tuyền mà nói, hắn hiện tại hoàn toàn có thể chỉnh bị đại quân, trực tiếp truy kích đông đột quyết hội binh thẳng hướng Lâm Sơn, phối hợp Lý Tĩnh đại quân tiền hậu giáp kích trực tiếp cầm xuống hiệt lợi khả hãn. Đây là nhất vạn toàn đấu pháp, cũng tương tự tất thắng. Nhưng chỉ cần làm như vậy, chính là từ bỏ vì tương lai bình định Tây Đột Quyết nhường Tây vực trở về Cửu Châu cơ hội tốt nhất. Tây Đột Quyết nhất định sẽ sinh lòng phòng bị. Nếu là ngày trước Cố Tuyền lời nói, hắn có lẽ còn sẽ làm như vậy. Nhưng từ cái này một ngày lựa chọn hủy mặt đến giúp đỡ Lý Thế Dân về sau, hắn liền đã hoàn toàn khác biệt. Với hắn mà nói, đời này có thể trợ giúp Lý Thế Dân hoàn thành chí hướng, có thể làm cho toàn bộ Cố thị uy danh lần nữa tái hiện năm đó đỉnh phong thời điểm, vậy liền đầy đủ. Hắn sẽ không bỏ rơi bất kỳ cơ hội nào. Tin tức không ngừng truyền ra. Đông đột quyết tàn binh tự nhiên phi tốc hướng phía Âm Sơn mà đi, hồi báo các nơi tình huống. Bại báo, tất cả đều là bại báo. Tại hiệt lợi khả hãn đem tứ phương tinh nhuệ tất cả đều triệu tập tới Âm Sơn về sau, tứ phương bộ lạc đối mặt tình cảnh tự nhiên vô cùng gian nan. Bọn hắn căn bản là không có cách nào đánh, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng hoặc là chịu chết. Nhưng bọn hắn có thể lui, hiệt lợi khả hãn không thể lui. Hắn hôm nay có thể nói là hối hận tới cực điểm, hắn không thể trực tiếp cho mình một bàn tay, không ngừng mà chất vấn chính mình vì sao lúc trước muốn tại đại đường chưa từng thống nhất thiên hạ trước đó bởi vì lòng tham mà cùng đại đường kết minh. Bổ huyết bao thí chủ, mới ngắn ngủi mấy năm thời gian toàn bộ Cửu Châu liền đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn, công thủ hoàn toàn dịch hình. Nhưng hắn lại làm sao có thể cam tâm đâu? Không chỉ là lo lắng Lý Thế Dân sẽ trực tiếp giết hắn, cũng tương tự không muốn bỏ qua quyền trong tay. Hắn chỉ có thể đánh. Nhưng theo Bạch Đạo Xuyên bại quân trở về, một cỗ không có gì sánh kịp tuyệt vọng khí tức, cuối cùng là giáng lâm tại toàn bộ đông đội quyết chiến thân. Âm Sơn, cái gì? Bạch Đạo Xuyên bị Đường Quân công phá. Hiện lợi khả hãn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được. Trong chướng những người khác đồng dạng hoàn toàn ngây ngẩn. Có chút khó mà tiếp nhận đây hết thảy, tuyệt không có khả năng. Mồ hôi chấn giữ Âm Sơn, Đường Quân chưa từng công phá, Bạch Đạo Xuyên làm sao có bị phá đi lý? Là Cố thị bại tướng thanh âm có chút run rẩy, hướng Hiệt Lợi Khả Hãn nói đến Bạch Đạo Xuyên tình huống. Nhưng còn trọng yếu hơn sao? Khi hắn nói ra Cố thị hai chữ thời điểm, tất cả huyễn tưởng cũng đã tại lòng của mọi người bên trong nháy mắt tiêu tán. Cố thị. Chương 149, Định Đột Quyết Thánh Sơn, Hương Cố thị chi danh, thượng 2, chương 149, Định Đột Quyết Thánh Sơn, Hương Cố thị chi danh, thượng 2, thật đơn giản hai chữ. Trong nháy mắt liền làm cho cả trong chướng bầu không khí đột nhiên biến đổi. Cố thị từ đệ am hiểu nhất cái gì, thiên hạ ai không biết. Tập kích bất ngờ. Hiện lợi khả hãn trước đó còn tại hiếu kỳ vì sao Sóc Phương Cấu Ngạn từ đầu đến cuối cũng không từng cùng Đường Quân phối hợp qua. Bây giờ hết thể đều minh bạch. Hắn đây là tại chuẩn bị một cái đả kích chí mạng. Đám người biểu lộ đại biến, Bạch Đạo Xuyên tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết, bọn hắn hiện tại cũng không khỏi suy nghĩ lên chính mình bộ lạc lũ gia súc phải làm như thế nào. Hiện lợi khả hãn lúc này biểu lộ cũng tương tự rất nghiêm túc, nhưng hắn cuối cùng cũng không phải phàm nhân. Lập tức liền vẫy vẫy tay, sau một khắc tâm phúc của hắn liền trực tiếp đi ra doanh trướng mang theo mười mấy tên thị vệ đi đến. Trong đó mỗi người bên hông đều vác lấy nóng đao. Thấy thế, trung quanh bộ lạc thủ lĩnh biểu lộ cũng là trong nháy mắt biến đổi, đội vàng nhìn về phía Hiệt Lợi Khả Hãn hỏi, đại hán đây là ý gì? Chư vị, không cần suy nghĩ nhiều. Hiệt Lợi Khả Hãn biểu lộ âm trầm, nhìn xem ở đây một mặt cảnh giác đám người, bản mồ hôi đây là sợ hãi chư vị loạn tâm trí, đem tin tức này để lộ ra đi. Hắn nhất định phải đem tin tức này ngăn chặn, không thể để cho đông đột quyết nội bộ từng cái bộ lạc dẫn đầu sụp đổ. Đã là cuối tháng 1, từng cái trong bộ lạc đều còn có một chút tồn trữ cỏ khô, chỉ cần có thể kéo tới xuân về hoa nở thời điểm, tất cả liền đều có cơ hội. Trong chướng bầu không khí trong nháy mắt túc sát, tất cả mọi người tại chăm chú nhìn chằm chằm Hiệt Lợi Khả Hãn, trong ánh mắt mang theo sắc mặt giận dữ. Bọn hắn đều là bộ lạc thủ lĩnh, hơn nữa có thể đi đến hôm nay còn đứng ở Hiệt Lợi Khả Hãn bên cạnh, liền đã nói rõ bọn hắn từng cái bộ lạc bất phàm. Bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn vậy mà như thế đối đãi bọn hắn ha có thể không tức giận? Nhưng bị quản chế tại người, lại thế nào sinh khí lại có thể thế nào? Bọn hắn chỉ có thể nghe theo. Hiệt Lợi Khả Hãn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cứ như vậy nhìn xem đám người, đầu tiên là hỏi trong lòng mọi người nhưng có hắn muốn, thấy mọi người trầm mặc về sau lúc này mới nói ra trong lòng kế hoạch. Hắn muốn giả hàng, ngăn chặn thời gian. Chỉ cần kéo tới xuân về hoa nở thời điểm, cỏ khô vấn đề liền có thể giải quyết, hơn nữa hắn cũng không tin Đường Quân có thể dạng này một mực tại thảo nguyên đợi chút nữa. Dù là coi như bọn hắn còn không muốn từ bỏ, đến lúc đó tứ phương đều là cỏ xanh, bọn hắn có nhiều thời gian cùng Đường Quân đến tranh. Mặc dù các bộ lạc thủ lĩnh từ đầu đến cuối cũng không từng biểu hiện thượng phản đối chi ý, nhưng Hiệt Lợi Khả Hãn nhưng vẫn là để cho người ta không chế được bọn hắn. Mà sau đó, liền giống Đường Doanh phái ra chính mình sứ giả. Đường Doanh, Hiệt Lợi muốn hàng. Chúng tướng sĩ tại nghe nói như thế về sau, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ vui thích. Chỉ có Lý Tĩnh biểu lộ nói còn tính là bình tĩnh. Hắn không phải gần Hiệt Lợi Khả Hãn sẽ có tốt như vậy giải quyết, phàm là hắn nếu là thật sự muốn đầu hàng lời nói, hoàn toàn không cần thiết thủ vững lâu như vậy âm sơn. Bất quá hắn nhưng lại chưa mở miệng, chỉ là tùy ý người sứ giả kia không ngừng mà nói. Sau đó cũng chưa cho ra cái gì trả lời chắc chắn về sau, liền trực tiếp để cho người ta đem hắn mang theo ra ngoài. Tướng quân đây là ý gì? Chúng tướng sĩ đều nhìn ra Lý Tĩnh không đúng, lập tức xuất sinh hỏi. Hiệt Lợi Khả Hãn đầu hàng. Cái này đối với bọn hắn mà nói đều là một cái công lớn. Dù sao Lý Thế Dân tại xuất chinh trước đó liền từng nói qua, hắn chính là muốn nhường Hiệt Lợi Khả Hãn quỳ ở trước mặt của hắn. Bây giờ cái này không phải liền là cơ hội. Các ngươi chẳng lẽ lại còn thật tin tưởng Hiệt Lợi là thực lòng đến hàng ta đại đường? Lý Tĩnh vẻ mặt bình tĩnh nhìn mọi người nói, hắn nếu quả thật nguyện hàng, không cần đợi đến hôm nay. Lý Tĩnh trong quân đội vẫn là có rất cao thanh danh. Nghe nói như thế, chúng tướng sĩ không khỏi đều là xa vào đến trầm tư. Bây giờ ta đại đường bình phong đang định, nếu ta đoán không lầm, cái này Hiệt Lợi cử động lần này nhất định là muốn kéo dài thời gian. Lý Tĩnh lần nữa nói ra phán đoán của mình, nhưng dường như bỗng nhiên liền nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên chính là biến đổi, nhìn xem chúng tướng hỏi, trước mấy 10 ngày không phải nói thái phó đã từ Sóc Phương động binh sao? Bây giờ nhưng có tin tức. Nghe vậy, chúng tướng đều là bản năng lắc đầu. Có âm sơn cách trở. Bạch Đạo Xuyên tin tức cũng không có nhanh như vậy chuyển tới. Việc này trước tạm nghị, lập tức phái người đi tìm hiểu thái phó tin tức. Đang khi nói chuyện, Lý Tĩnh trực tiếp đi tới phong thủy đồ trước mặt, chăm chú nhìn chằm chằm âm sơn phía sau. Đột quyết nhất định là xảy ra đại sự gì. Nếu không phải như vậy mà nói, Hiệt Lợi Khả Hãn là tuyệt đối sẽ không đống nhiên làm ra loại này lựa chọn, coi như dụng kế đều không đến mức như thế. Duy, chúng tướng sĩ không do dự, lập tức chắp tay mà đi. Vô số trinh sát từ trong quân doanh mà ra, cuối cùng là đem toàn bộ Bạch Đạo Xuyên tình huống mang trở về. Mà khi biết tới tin tức này thời điểm, toàn bộ đường quân đại doanh đều hoàn toàn yên tĩnh. Ngàn dặm buôn tập, thẳng hủy quân địch lương thảo đại doanh. Từ căn bản phía trên liền hoàn toàn đoạn tuyệt quân địch hạch tâm. Vẫn như cũng là quen thuộc cố thị tử đệ phong cách, nhưng tất cả những thứ này cũng đều là mộng ảo như vậy. Tại trước mắt loại này phong tuyết đan xen trong hoàn cảnh làm ra loại sự tình này, trong đó cần thiết phải đối mặt gian nan cùng hung hiểm là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Mặc dù bọn hắn hiện tại vẫn là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, nhưng cố thị cử động lần này chính là tương đương với vì bọn họ giữ gốc, bất luận có thể hay không đánh hạ âm sơn, đông đột quyết đều khó có khả năng gặp lại có phản công khả năng. Tất cả nghi hoặc tại thời khắc này trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Cũng trách không được Hiệt Lợi Khả Hãn sẽ sinh ra đầu hàng tâm tư. Tướng quân, phải chăng nên? Một tên tiên tướng đội vàng mở miệng, lời còn chưa dứt, Lý Tĩnh đã đưa tay ngừng. Hắn dạo bước đến phong thủy đồ trước, diều hâu giống như ánh mắt đảo qua đám người, không thể. Những ngày này, đông đột quyết mấy tên thống lĩnh không hiểu biến mất, trong đó tất có kỳ quặc. Lý Tĩnh tại âm sơn nội bộ đồng dạng cũng là có nội ứng. Tại cục thế trước mặt phía dưới khẳng định là sẽ có bộ lạc mong muốn đầu hàng đại đường, chỉ có điều những bộ lạc này thực sự quá yếu, lực ảnh hưởng quá nhỏ mà thôi. Ánh lửa phản chiếu hắn tóc bạc như sương, lại không thể che hết trong mắt nhảy nhót phong mang. Năm đó chiêu liệt hầu có lời, tiên ổn chỉ ở lưỡi dao phía dưới. Hắn đột nhiên rút ra bên hông bội đao, lưỡi đao vạch phá trong trướng ngưng trệ không khí. Bây giờ thời cơ đã đến, trừ phi Hiệt Lợi tự mình trói tay đến hàng, nếu không đại quân thế công tuyệt không thể đình chỉ. Một hơi do dự, đều có thể nhường quân giặc chấn chỉnh lại. Quân lệnh như núi, trong trướng chư tướng cùng kêu lên lĩnh mệnh. Bạch Đạo Xuyên tin tức đã để bọn hắn càng thêm tự tin, đối với tất cả đại đường tướng sĩ mà nói, một trận chiến này công lao đều đã có. Đến mức Hiệt Lợi Khả Hãn ném không đầu hàng, bọn hắn đã không cần thiết. Không đầu hàng, kia trực tiếp đánh vào âm sơn chính là. Bây giờ Bạch Đạo Xuyên đã mất đi, bọn hắn kết luận Cố Ngạn động tác kế tiếp nhất định là phối hợp bọn hắn tiền hậu giáp kích, tiến công âm sơn. Tiền hậu giáp kích phía dưới, lại há không lập công khả năng. Không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy, bao quát Hiệt Lợi Khả Hãn cũng tương tự có ý nghĩ thế này, vì phòng ngừa loại tình huống này, hắn chỉ có thể phân ra binh mã dùng để đề phòng phía sau lần nữa gặp được tập kích bất ngờ. Toàn bộ âm sơn thế cục càng thêm nghiêm trọng. Căn bản cũng không có người có thể ngờ tới, Cố thị sẽ buông tha cho trước mắt chiến cơ, từ bỏ âm sơn trước hướng chỗ hắn. Chương 150, định đột quyết Thánh Sơn, thương Cố thị chi danh, hạ, 1, chương 150, định đột quyết Thánh Sơn, thương Cố thị chi danh, hạ, 1, thiên hạ ghé mắt. Bất luận là toàn bộ đại đường cũng tốt, hoặc là Tây đột quyết thậm chí cả Tây vực cũng được, đều chú ý tới đương kim một trận chiến này. Cửu Châu xác thực đã loạn quá lâu. Năm đó một huy hoàng sớm đã theo thời gian trôi qua mà chậm chậm tiêu tán. Trận chiến này chính là toàn bộ Cửu Châu một lần nữa dương danh trận chiến đầu tiên. Chỉ cần có thể đánh thắng một trận, không nói đến tiếp sau như thế nào, tối thiểu nhất tại trong vòng mấy chục năm đều sẽ không còn có người dám mạo phạm Cửu Châu. Kỳ thật nếu là Tây đột quyết vào lúc này xuất thủ, khốn thủ Lâm Sơn Hiệt Lợi Khả Hãn thế cục có lẽ còn sẽ có chút biến hóa. Nhưng lấy Đông Tây đột quyết quan hệ, bây giờ không giúp Đại Đường cũng đã không tệ, căn bản không có khả năng tuyển chọn trợ giúp Hiệt Lợi Khả Hãn, thậm chí cả ba không được Hiệt Lợi Khả Hãn tranh thủ thời gian chết tại Đại Đường trong tay. Mặc dù có người sẽ lo lắng nếu là Hiệt Lợi Khả Hãn bỏ mình, Đông Đột Quyết hoàn toàn diệt vong về sau đại đường có thể hay không nhằm vào bọn họ. Nhưng cuối cùng cũng là cực thiểu số. Thậm chí đều không có người sẽ chủ động nhắc tới chuyện này. Trong lòng người tham niệm ngay tại lúc này hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Tại Tây Đột Quyết các bộ mà nói, Hiệt Lợi Khả Hãn nếu là bỏ mình, Đông Đột Quyết bại vong, nhưng cái kia phỉ nhiêu đồng cỏ đều sẽ trở thành bọn hắn nông trường. So với đến tiếp sau muốn cân nhắc những vật kia mà nói, trước mắt những này có thể nhìn thấy lợi ích mới là tất cả mọi người quan tâm nhất. Vu Đô Cân Sơn, cùng thân làm kho lương Bạch Đạo Xuyên khác biệt, mặc dù nơi đây là toàn bộ Đột Quyết Thánh Sơn, nhưng kỳ thực nơi đây thủ vệ lại cũng không có bao nhiêu. Căn bản cũng không có người có thể ngờ tới. Cố Tuyển sẽ buông tha cho trước mắt cái này tiền hậu giáp kích Bình Định Em Sơn cơ hội, ngược lại trực tiếp tiến công Vu Đô Cân Sơn. Kỳ thật Cố Dịch cũng là cảm thấy, Cố Tuyển cái này hoàn toàn là có lòng cử chỉ. Tại Lạc Thư Hiệp luật khí điều tiết phía dưới, hắn trước mắt đối với đại cục phán đoán cùng thống soái thuộc tính cũng đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Hắn chính là muốn để người khác ngộ phán ý nghĩ của hắn. Sau đó thông qua điểm này, đến giảm bớt chính mình đại quân lực cản, làm ra không giống sự tình đến. Cử động lần này, kỳ thật ở chiến trường bên trên mà nói, tuyệt đối có thể được xưng là đánh cược. Nhưng một số thời khắc, trên chiến trường đánh cược cũng không tất cả đều sẽ thất bại. Bây giờ, chính là như thế. Nhìn qua núi cao xa xa, Cố Tuyển trong tay vẫn là nắm chặt kia cây trường thương, mặc dù toàn thân trên dưới đều đã bị bao khỏa ở, nhưng vẫn là ngăn không được kia gào thét hàn phong, toàn bộ người thân thể bị đông cứng màu đỏ bừng. Nhưng nét mặt của hắn lại vẫn là như vậy nghiêm túc. Tại bên cạnh hắn, Cố Ngạn bọn người đồng dạng cũng là như thế. Một trận chiến này đối với Cố Thị, đối với toàn bộ Cửu Châu ý nghĩa quá lớn. Thuộc về tại Cố Thị thuộc về Đại Đường Tinh Kỳ tại cái này Đột Quyết Thánh Sơn chỗ cắm rễ thời điểm, tại tín ngưỡng bên trên sụp đổ biện kinh đủ để đánh xuyên tất cả. Mà đến lúc đó, chính là toàn bộ Cửu Châu lần nữa quyết trương thời cơ tốt nhất. Vô số suy nghĩ không ngừng từ Cố Tuyển trong óc hiện lên, ngay cả nắm chặt trường thương tay cũng không khỏi phải dùng lực mấy phần. Hắn cũng không do dự, tại cảm giác khoảng cách đã đủ rồi thời điểm, lúc này liền vung lên trường thương trong tay, đoạn a một tiếng, giết, 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 giết. Sớm đã vận sức chờ phát động đại quân trong nháy mắt liền đưa cho từng tiếng đáp lại. Tại một tiếng này âm thanh giống như lôi đình đồng dạng tiếng la giết bên trong, Cố Tuyển lập tức liền dẫn dưới trướng đại quân hướng thẳng đến Vu Đô Cân Sơn giết tới. Yên tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá. Bất luận là Đột Quyết quân coi giữ cũng tốt, hoặc là trên núi cư trú tín đồ cũng được, đều trong nháy mắt liền đã nhận ra một màn này. Mắt thấy đường quân đã giết đi lên, bọn hắn bản năng liền bắt đầu hoảng loạn. Đường quân tới, là Cố Thị, nhất định là Cố Thị, là đến từ Trung Nguyên thần linh gia tộc tới. A Hổ kéo thiên thần, nhanh mau cứu tín đồ của các ngươi a. Từng tiếng kêu to trong nháy mắt vang lên. Nhưng mắt thấy Cố Tuyển đã càng lên càng gần, tựa hồ là thật là kia kiên định tín ngưỡng tại thời khắc này làm ra tác dụng. Toàn bộ Đột Quyết nội bộ hỗn loạn, vậy mà liền thật tại thời khắc này dần dần ngừng lại. Đến từ trong lòng cầu sinh dục, cùng kia tuyệt đối không thể nhường đường quân leo lên thánh sơn tín ngưỡng. Tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, toàn bộ Đột Quyết nội bộ trong nháy mắt liền ổn định lại, quân coi giữ bắt đầu cùng đường quân nên địch. Thậm chí ngay cả trên núi đều nắm lấy nhóm đao đến đây tham chiến. Thời đại này từ trước đến nay đều là như thế. Tín ngưỡng đủ khả năng mang tới lực lượng là sẽ siêu việt sợ hãi. Dù là đã xác định những người này nhất định chính là Cố Thị tinh nhuệ, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng mặc cho Cố Thị leo lên thánh sơn. Có thể ở nơi đây liền ở lại lưu thủ người, cơ hồ đều là Đột Quyết nội bộ thành tín nhất tín đồ. Đại chiến chính thức gõ vang. Cùng tiên tuyến tiến công Bạch Đạo Xuyên khác biệt, trận chiến này chân chính chỗ khó là tại leo núi. Cố Tuyển không thể để cho người phóng hỏa chế tác hỗn loạn, đồng dạng cũng không thể để những người này hoàn toàn biến thành hội quân. Hắn chỉ có chính diện chém giết, giết tới cuối cùng, khả năng chính thức leo lên cái này Đột Quyết Thánh Sơn. Chanh, chanh, chanh. Từng tiếng binh qua tương giao thanh âm không ngừng vang lên, nương theo lấy từng tiếng chiến mã thanh âm, tại mặt tuyết phía trên bước ra máu đỏ tươi hoa. Lạnh đấu xương hàn phong lôi cuốn lấy bụi băng, dường như vô số thanh sắc bén tiểu đao, mạnh mẽ thổi qua các chiến sĩ khuôn mặt, đem tiếng reo hò của bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Bạo tuyết như màn che giống như buông xuống, mơ hồ ánh mắt lại không che giấu được trên chiến trường nồng đậm mùi máu tanh, hương vị kia hòa với tuyết nước, rót vào thánh sơn mỗi một tấc đất. Cái này đã định trước chính là một trận máu tanh chém giết. Đối với Cố Tuyển mà nói, tốt liền tốt tại, Đột Quyết trước đó cũng không bất kỳ chuẩn bị gì, bọn hắn căn bản không có cơ hội tới lợi dụng địa lợi, chỉ có thể cùng bọn hắn chính diện chém giết. Hơn nữa những người này cũng tương tự xa xa không tính là Đột Quyết tinh nhuệ. Dù là chính là bọn hắn nhân số chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, cũng không thể đánh ra ưu thế gì. Phàm là nếu không phải chuyến này cần leo núi, mà là đất bằng lời nói, những người này muốn ngăn trở đường quân kia không nghi ngờ gì chính là tại người si nói mộng. Nhưng nếu muốn ở loại tình huống này leo lên Vu Đô Cân Sơn, đồng dạng cũng là mười phần gian nan. Tại tín ngưỡng gia chỉ phía dưới, nguyên một đám sớm đã nổi điên đã sớm đem sinh mệnh ném ra sau đầu Đột Quyết người nổi điên đồng dạng dùng tính mạng của mình đến ngăn trở đường quân. Toàn bộ Vu Đô Cân Sơn hoàn toàn liền biến thành một cái máu tanh tối say thịt. Một trận chiến này đã định trước máu canh. Cùng lúc đó, Âm Sơn còn không có tìm hiểu thái phó tin tức sao? Lý Tĩnh nhìn qua trước mắt trung tướng, cao mày mở miệng hỏi. Trung tướng sĩ lập tức gật đầu. Thấy thế, Lý Tĩnh lông mày cũng là nhíu càng ngày càng sâu. Là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Chẳng lẽ lại là Tây Đột Quyết nhúng tay trận chiến này? Hắn năm đó thế nhưng là cùng Cố Ngạn trên chiến trường đánh qua phối hợp, đối với Cố Ngạn một chút năng lực tính cách cũng là xem như hiểu rõ. Dựa theo phán đoán của hắn, vô luận như thế nào Cố Ngạn bây giờ cũng đã xuất quân giết tới. Nhưng hôm nay lại là không hề có một chút tin tức nào. Đến cùng là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Lập tức lại phái ra chút trinh sát, vô luận như thế nào đều muốn tìm hiểu thái phó tin tức. Lý Tĩnh không khỏi mở miệng lần nữa nói rằng, mặt khác, đối với Âm Sơn tiến công tuyệt đối không thể dừng lại, nhất định phải tấn công mạnh, đem lương thảo của bọn họ tất cả đều tiêu hao hết. Lần này vô luận như thế nào chính là muốn đem bọn hắn tất cả đều kéo ở chỗ này. Không thể không nói, Lý Tĩnh năng lực vẫn là để người yên tâm. Mặc dù so ra kém bây giờ của tuyển, nhưng hắn tuyệt đối phải vượt qua Cố Ngạn. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Tĩnh vẫn là 10 phần tin tưởng phán đoán của mình. Nếu là không có ngoại ý muốn nổi lên lời nói, lấy Cố Ngạn tính cách là nhất định sẽ cùng hắn đến tiền hậu giáp kích, nhất định là xuất hiện ngoại ý muốn. Hắn cần tìm hiểu tin tưởng, sớm làm tốt tất cả bố trí. Tướng quân, lúc này một bên phụ tá Trương Công Cẩn đột nhiên khẽ nhíu mày mở miệng, thái phó có phải hay không đi làm chuyện khác? Cố thị đám tử đệ đấu pháp, một hạng là khó mà suy đoán. Lời này vừa nói ra, ở đây chúng tướng quân bên trong cũng là có người không khỏi nhẹ gật đầu. Cố thị đấu pháp là người bên ngoài khó mà nhìn thấu, nhưng tương tự cũng sẽ có người phủ định. Đương kim chi thế, lại có gì sự tình so tiến công Âm Sơn còn trọng yếu hơn? Thiên Phong Tô Định Vương lập tức mở miệng. Đám người lần nữa gật đầu, tùy theo mà đến chính là một hồi nghị luận. Lý Tĩnh cũng tương tự tại cao mày, cứ như vậy tinh tế suy nghĩ sâu xa lấy song phương phán đoán, cho đến sau một lát lúc này mới khoát tay áo, bằng vào ta đối thái phó hiểu rõ, thái phó hẳn là sẽ không làm chuyện khác. Hắn lời này cũng không nói quá trực tiếp, nhưng ý tứ trong đó, nhưng cũng đã hết sức rõ ràng. Cố Ngạn cuối cùng không phải Cố Tuyền. Nếu là Cố Tuyền còn tại thế, lời nói Lý Tĩnh có lẽ sẽ có giống nhau phán đoán. Hắn là biết Cố Tuyền năng lực, nhưng là Cố Ngạn, cuối cùng vẫn là kém một chút. Tại trước mắt loại đại sự này phía trên, lấy Cố Ngạn tính cách hẳn là sẽ không mạo hiểm đi phức tạp. Hắn cắt ngang cái đề tài này, nhường chúng tướng sĩ dựa theo mệnh lệnh của mình đi làm việc. Vô số trinh sát lần lượt từ đường quân đại doanh bên trong đi ra, bước lên phong tuyết đi tìm hiểu lấy tin tức, thậm chí trong đó đều đã có người tiến đến Bạch Đạo Xuyên, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì tin tức. Thế cục càng thêm nghiêm trọng, đường quân vẫn luôn không có buông lỏng đối với toàn bộ Âm Sơn tiến công. Không chỉ là Lý Tĩnh tại hiếu kỳ Cố Ngạn đến cùng đi nơi nào, hiện lợi khả hãn đồng dạng cũng là như thế. Một cái không hiểu biến mất cái họa tâm phúc, tại trước mắt thế cục phía dưới đủ khả năng mang đến cho hắn áp lực là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Nhưng cuối cùng vẫn là không người có thể nghĩ đến Cố thị động tác. Đường trong doanh trại, ngay tại tất cả mọi người cảm giác được thế cục càng thêm quỷ dị thời điểm, Lý Thế Dân tin tức cuối cùng vẫn là được đưa tới. Hắn tại trong tín thư khen ngợi chúng tướng, mà sau đó liền nhắc lên một chuyện khác, cái kia chính là để bọn hắn không cần đi quản Cố Ngạn, chỉ cần làm tốt chính mình liền có thể. Cái này một phong thư cuối cùng là hoàn toàn kết thúc việc này. Đối với Cố thị đống nhiên biến mất, mọi người đều là bản năng coi là Lý Thế Dân tất nhiên là có cái gì sắp xếp của hắn. Bao quát Lý Tĩnh đồng dạng cũng là như thế. Mà sau đó, hắn liền bắt đầu đối với toàn bộ Âm Sơn đại quy mô tiến công. Hắn cũng không phải là nhất định phải Cố Ngạn tiền hậu giáp kích. Bây giờ hiện lợi khả hắn đã hoàn toàn đi tới tuyệt cảnh, liền xem như dựa vào hắn chính mình đồng dạng cũng có thể công phá Âm Sơn. Tại sao lại như thế quan tâm việc này? Đều là bởi vì lo lắng sẽ có bỗng nhiên đến đây địch nhân. Hắn nhưng là Tam quân thống soái, tuyệt đối không thể buông tha bất kỳ chi tiết. Chương 150, định đột quyết Thánh Sơn, thương Cố thị chi danh, hạ 2, chương 150, định đột quyết Thánh Sơn, thương Cố thị chi danh, hạ 2, thế cục lại biến. Hiện lợi khả hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đường quân liên tiếp tiến công, đã đem hắn bức đến không thể không đem tất cả tinh nhuệ đều đặt ở phía trước, nhưng hắn lại thời khắc đều đang lo lắng phía sau sẽ xảy ra vấn đề gì. Cố thị thanh danh thực sự quá vang dội. Từ năm đó Cố Khiếu bắt đầu, thỉnh thoảng cách một đoạn thời gian liền có hậu nhân sẽ một lần nữa đánh ra kham vi kỳ tích tập kích bất ngờ chi chiến. Hắn lại há có thể không lo lắng cái này tai họa ầm. Ngay tại loại tình huống này, toàn bộ Âm Sơn chiến sự đồng dạng cũng là càng thêm không thuận. Ngoại bộ áp lực đưa đến nội bộ mâu thuẫn càng thêm không thể điều tiết, một cô muốn hoàn toàn bại vong bầu không khí cuối cùng là lại trong lòng mọi người thăng lên đi lên. Mà hiện lợi khả hắn cũng không thể không làm ra quyết định. Hắn muốn chạy trốn. Vu Đô Cân Sơn, liên tiếp mấy ngày chém giết, đã để tòa này đột quyết Thánh Sơn hoàn toàn rút đi trước kia thánh khiết vinh quang. Khắp cả núi đồi đều là đang nằm thi thể. Áo giáp cùng đất đông cứng tấn công âm thanh ầm ĩ bị phong tuyết bò nát, tàn đao đoạn thương nghiêng cắm ở trong đống tuyết, tựa như giữ tợn mảnh xương. Những cái kia đổ dạp trên người, ngưng huyết đang theo giáp trụ khe hở uốn lượn thành sông, tại thuần trắng cánh đồng tuyết bên trên nhân nhiễm ra từng đóa hình dạng khác nhau ám màu đỏ hoa ban. Tuyệt vọng khí tức bao phủ còn sót lại đột quyết người bên trong. Nhân lực tổng dùng sức kiệt thời điểm, cái gọi là tín ngưỡng, vẫn là không đủ để chống đỡ lấy bọn hắn bảo vệ tòa này trong lòng thánh sơn. Nhất là trơ mắt nhìn xem kia từng cái giống như tử thần đồng dạng Cố thị tử đệ cùng đường quân chậm rãi hướng phía trên núi lầy vào, mà cái gọi là thần linh đã lâu không hiện thời điểm, loại tín ngưỡng này cuối cùng sẽ bởi vì hoài nghi mà dần dần sụp đổ. Kỳ thật đường quân thương vong cũng tương tự không nhỏ. Dù là những người này huấn luyện nhiều năm, nhưng cũng không chịu nổi tàn khốc như vậy tranh đấu. Thậm chí ngay cả Cố thị tử đệ bên trong đều có thương vong. Tại trọng trấn Cố thị uy danh con đường này phía trên, mỗi một người bọn hắn đều dốc hết toàn lực, cũng tương tự vì trong lòng tín ngưỡng mà bỏ ra tất cả. Con đường phía trước đã thông suốt. Thiên thần a, ngài vì sao còn không hạ xuống lôi đỉnh? Tóc trắng lao hầu quỳ rạp xuống vụ băng bên trên, tiêu tụy ngón tay gắt gao móc tiến thẩm thấu máu tâm tuyết, đục ngầu trong con ngươi bỏ đầy tơ máu, ngài tín đổ ngay tại máu chảy. Những này hất lên ra người ác quỷ, bọn hắn muốn đạp nát ngài thần điện. Trong tã lót anh hải tại mẫu thân trong ngực kịch liệt co gắp, phụ nhân nhuốm máu ra thú hạ chạy xuống đỏ sẫm chất lỏng, nàng lại không hề hay biết, chỉ là đối với chân trời tê tâm liệt phế kêu khóc, ngài như thật có từ bi, liền dùng thiên lôi đánh chết bọn hắn. Đánh chết, gào thét im bặt mà dừng, một thanh trường thương lao nàng bên thai đinh xuống mặt đất, hù dọa hạt tuyết hòa với bụi băng, sinh sinh tại gò má nàng bạch ra ba đạo vết máu. Nhân tử, không có nhân tử. Năm đó đến từ Cửu Châu bách tính kêu khóc thanh âm há lại sẽ so những này yếu. Bọn hắn lại khi nào từng chiếm được nhân từ đối đãi? An ổn chỉ ở lưỡi dao phía dưới, không đem bốn phương tám hướng ngoại địch tất cả đều đánh tới khuất phục, Cửu Châu lại khi nào khả năng nên đón yên ổn? Cố Tuyền ánh mắt vẫn là kiên định, đạp trên đầy đất kiếm gãy tàn kích vững bước tiến lên, huyền giáp bên trên ngưng kết băng tinh tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra lanh mang. Hắn đưa tay ra hiệu, sau lưng đại quân lập tức phân ra hai đội, đem đều khóc đám người như cừu non giống như xua đuổi tới tế đàn nơi hẻo lánh. Cố Ngạn nắm chặt trường thương trong tay, mũi thương chiếu ra tế đàn bên trên lay động ánh lửa, kia là đột quyết người sau cùng dãy rủa. "Đẩy!" Cố Tuyền quát khẽ một tiếng. Hơn 10 tên tráng hán cùng kêu lên phát lực, dây thừng kéo căng mấy mắt, tôn này cao đến 3 trượng tượng thần phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh. Vết rách từ tượng thần lòng bàn chân lan tràn mà lên, chạm chỗ xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt tại sụp đổ bên trong vặn vẹo biến hình, ầm vang ngã xuống đất trong mấy mắt, tóe lên tuyết lãng bọc lấy đá vụn đánh tới hướng đám người. Mấy cái đột quyết thanh niên như bị điên bổ nhào qua, lại bị Đường Quân Trường mâu gắt gao chống đỡ cổ họng. Cố Tuyền lấy xuống bên hông mạ vàng đường cờ, đem cột cờ mạnh mẽ cắm vào tượng thần vỡ vụn cái trán. Mặt khác theo lên chú ý chữ màu đỏ tinh kỳ cũng vào lúc này giơ lên, tinh hồng tơ lụa đang gào thét gió bắc bên trong liệp liệp rung động, tựa như hai thanh cắm vào đột quyết lòng người miệng lưỡi dao. Tuyệt vọng kêu khóc tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Có người xé nắm tóc của chính mình, có người đem mặt vùi vào đất tuyết phát ra nghẹn nào, còn có người đối với ngã xuống đất tượng thần thi thể điên cuồng dập đầu, cái trán rỉ ra huyết châu lăn xuống tại chú ý chữ trên lá cờ, choáng mở điểm điểm hừng mai. Hàn Phong lướt qua trống rỗng tế đàn, đem kia hai mặt đâm trên đỉnh núi tinh kỳ thổi đến kêu phần phật. Cho đến giờ phút này, làm trơ mắt nhìn thấy tất cả đột quyết người cũng đã bị khống chế lại về sau, mới lục tục có tướng sĩ kiệt lực đồng dạng ném tới tại mặt tuyết phía trên. Ha ha ha, Cố Ngạn đồng dạng cũng là như thế, nhưng nhìn xem kia mặt Cố thị tinh kỳ, hắn thật là vui sướng nở nụ cười, nhìn xem Cố Tuyền hô, huynh trưởng, từ sau ngày hôm nay, không biết cái này tứ phương man gì, lại sẽ nhớ lại ta Cố thị chi danh. Hắn hốc mắt đỏ bừng, lại thêm liên tục chém giết trên thân trôi nhiễm lên máu tươi. Giờ này phút này hắn liền thật như là từ trong địa ngục giết ra tới ma thần đồng dạng, không có bất kỳ cái gì hình người. Cố Tuyền yên lặng nhẹ gật đầu, ánh mắt đồng dạng đỏ bừng. Tay hắn thật chặt nắm chặt kia cây trường thương, đem nó cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy mình không thể ngã xuống, hít sâu vài khẩu khí sau mới nói, chỉnh đốn một ngày, ngày mai ta sẽ dẫn đi 2000 nhân mã. Nơi đây, giao cho ngươi đến trấn thủ. Nếu ta đoán không lầm, Lý Tính bọn người chỉ cần công phá Âm Sơn, hiện lợi khả hãn chắc chắn tây đột, nơi đây là chặn đứng hắn con đường duy nhất. Cố Tuyền ngữ khí vẫn là như vậy chăm chú. Hắn luôn xuất thủ. Tự tiến công Vu Đô Cân Sơn đến nay, hắn vẫn luôn tại ngăn cản đột quyết người xuống núi, chính là vì xuất kỳ bất ý tuyệt đối không thể ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Nghe vậy, Cố Ngạn bọn người lập tức liền nghiêm túc, cũng không biết từ khí lực ở đâu ra, Cố Ngạn thậm chí là trực tiếp ngồi dậy, "Huynh trưởng, ta cùng đi với ngươi." "Huynh đệ chúng ta," còn chưa chờ hắn nói xong, Cố Tuyền liền trực tiếp lắc đầu cắt ngang hắn, "Ngươi là đương đại gia chủ, càng là thái phó đương triều, là ta đại đường quán quân hầu." Cố Ngạn cả người trong nháy mắt ngây ngẩn. Cố Tuyền chăm chú nhìn chằm chằm hắn, đưa tay chỉ bên cạnh kia một mặt thuộc về Cố thị tinh kỳ, "Công lao này, nhất định phải để ngươi tới bắt. Chớ cô phụ phụ thân năm đó an bài." Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp buông lỏng ra trường thương trong tay, đem nó cắm vào Cố Ngạn bên cạnh, ngược lại liền cầm lên một bên ma sóc. Thắng lợi vui sướng trong nháy mắt tiêu tán. Nhìn trước mắt Cố Tuyền, Cố Ngạn chỉ cảm thấy cái mũi của mình có chút mỏi nhừ, nhưng thủy chung đều không thể nói ra thứ gì. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều có chút không hiểu nặng nề. Cố Tuyền đã định trước không thể thu được đắc nhiệm gì công lao, khi hắn lựa chọn bước ra một bước kia thời điểm cũng đã định trước hôm nay tất cả. Hắn đã trở thành một cái ẩn hình thủ hộ giả, đã vì đại đường, cũng tương tự vì Cố thị. Mà Cố Dịch cũng minh bạch, tại tương lai Cố thị mà nói, Cố Tuyền loại người này tuyệt đối sẽ không chỉ là duy nhất, căn bản không ai có thể ngăn lại Cố Tuyền. Ngay tại ngày thứ hai, Cố Tuyền liền xuất lĩnh lấy 2000 binh mã, thẳng đến Cư Diên biển mà đi. Mà Cố Ngạn mặc dù trong lòng vạn phần khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể giữ vững Vu Đô Cân Sơn. Cái này với hắn mà nói đồng dạng cũng là thuộc về gia chủ trách nhiệm. Âm Sơn, hiện lợi khả hãn lui binh. Đối mặt Đường quân càng thêm sắc bén tiến công, hắn không thể không làm ra loại này lựa chọn, mà cũng không vượt quá Cố Tuyền phán đoán, hiện lợi khả hãn tại không biết rõ Cố thị hành tung tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn tây đột, mượn tây đột quyết chi thủ đến ngăn trở đại đường binh mã, để cầu ngày khác Đông Sơn tái khởi. Đây cũng là hiệt lợi khả hãn lựa chọn duy nhất. Lý Tính tự sẽ truy kích. Hắn xưa nay đều không phải là một cái sẽ do dự người, tất nhiên là chọn thừa thắng xông lên. Căng thẳng hoàn toàn bị đánh phá. Tới giờ phút này, hiệt lợi khả hãn đã hoàn toàn mất đi chống cự lực lượng, hắn chỉ có thể sức liều tất cả đến rút lui. Nội bộ lòng người rung động đã hoàn toàn tới hắn không cách nào ổn định tình trạng. Mấu chốt nhất là, biến mất Cố thị từ đầu đến cuối đều là trong lòng của hắn một cây gai. Loại cảm giác này nhường hiệt lợi khả hãn từ đầu đến cuối đều như dẫm trên băng mỏng, chỉ có thể không ngừng mà ở trong lòng an ủi chính mình. Hàn Phong biết, tại cái này rộng lớn băng nguyên phía trên, hiệt lợi khả hãn dựa vào đối với địa thế hiểu rõ nhanh chóng hướng phía phương tây mà đi. Nhưng Đường quân lại là từ đầu đến cuối đều chăm chú cắn lấy sau lưng. Bất luận là những cái kia đầu hàng tướng sĩ cũng tốt, hoặc là đầu hàng bộ lạc cũng được, đều trở thành Đường quân tốt nhất phong thủy đồ. Mà cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ đột quyết nội bộ đã hoàn toàn tới tuần hoàn ác tính tình trạng, hàng binh đảo binh càng ngày càng nhiều. Đột quyết hành dinh, nghe một đám tâm phúc báo cáo. Hiện lợi khả hãn sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm, đột nhiên liền đoạn quát to một tiếng, đi Thánh Sơn. Đào binh càng ngày càng nhiều. Tới giờ này phút này, hiện lợi khả hãn cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Có lẽ chỉ có tiến về Thánh Sơn mới có thể ngăn ở loại này xu thế. Đồng thời, tiến về Thánh Sơn còn có thể bổ sung lương thảo, lại còn không chỉ hoãn rút lui hành trình. Đây là hắn trước mắt lựa chọn duy nhất. Nghe nói như thế, chúng tâm phúc đều là lập tức nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng minh bạch lúc này nghiêm trọng. Nói cho tất cả mọi người, để bọn hắn đừng nghỉ ngơi, cố gắng nhịn một chịu, chỉ cần tới Thánh Sơn, chúng ta liền có thể tiếp tục theo hiểm phòng thủ, đến lúc đó còn có cơ hội. Hiện Lợi Khả Hãn giáng chống đỡ chính mình lấy giữ vững tỉnh táo, mở miệng lần nữa hạ lệnh. Chúng tâm phúc lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tuyết dạo phía dưới, toàn bộ đột quyết quân lần nữa nhổ trại, khát vọng có thể thông qua cử động lần này đến cùng đường quân kéo dài khoảng cách. Thánh Sơn, có lẽ mỗi một cái đột quyết trong lòng người đều đối này có rất sâu tưởng niệm. Làm nghe nói Hiệt Lợi Khả Hãn an bài về sau, ngay cả loại kia tuyệt vọng khí tức cũng dần dần yếu đi một chút. Đại quân lao vùng đột ánh trăng trong sáng làm nổi bật tại mặt tuyết phía trên, là Hiệt Lợi Khả Hãn trông cậy vào tiến về Vu Đô Cân Sơn con đường. Trận trận hàn phong gào ghét. Tại bầu không khí như thế này ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ đột quyết quân tất cả mọi người vậy mà đều bắt đầu khát vọng lên, khát vọng bọn hắn tín ngưỡng thiên thần có thể trợ giúp bọn hắn thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Thậm chí ngay cả Hiệt Lợi Khả Hãn chính mình đồng dạng đều là như thế. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh. Ngay tại bình minh đến trước đó, toàn bộ Vu Đô Cân Sơn lưu lạc đã dưới ánh trăng dần dần hiện hiện. Thế thế, chúng tốc độ của con người nhanh hơn. Bọn hắn cứ như vậy hướng phía trước, phi tốc chạy đi. Mỗi người biểu lộ đều là càng thêm cuồng nhiệt. Mà liên tại bình minh đến thời điểm, bọn hắn cuối cùng là chạy tới trong lòng sướng mặc sức tưởng tượng Thánh Sơn, nhưng tùy theo mà đến chính là một hồi đá lăn cùng mũi tên, cùng toàn bộ trên đỉnh núi vang lên kêu giết thanh âm. Ầm ầm, đỉnh núi truyền đến tiếng la giết dường như lôi đỉnh nổ vang. Tuyệt vọng giống như nước thủy triều tràn qua trái tim của mỗi người, đánh tan bọn hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến. Đúng lúc này, Kim Ô chiếu tuyết, luồng thứ nhất nắng sớm như lợi kiếm bổ ra mây mù, thẳng tắp rơi vào Vu Đô Cân Sơn đỉnh. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt đau nhói hai mắt, những cái kia gánh chịu lấy đột quyết người ngàn năm tín ngưỡng tế đàn đã bị sập, khắc đầy kinh văn tượng thần phá thành mảnh nhỏ, thay vào đó là hai mặt đón gió phấp phới tinh kỳ. Xích hồng tơ lụa trong gió liệp liệp rung động, màu đen hình dáng trang sức phát họa ra thương lang cùng chu tước đồ đằng. Cứ việc cách xa nhau rất xa, đám người như cũ có thể rõ ràng nhận ra kia quen thuộc tiểu dáng, kia là Cố thị cùng Đại Đường trên kỳ. Dương quang chút xuống, tại tuyết trắng làm nổi bật phía dưới, phản phất là đem cờ xí nhuộm thành lưu động hỏa diễm, đâm vào người mở mắt không ra. Phản phất có một cái vô hình cự thủ, trong nháy mắt bóp lấy tất cả mọi người cổ họng. Đột quyết các tướng sĩ trong tay loan đao len ken rơi xuống đất, có người lảo đảo từ trên lưng ngựa rơi xuống, ngồi liệt tại đất tuyết bên trong tự lẩm bẩm. Ngay cả Hiệt Lợi Khả Hãn tinh nhuệ nhất tâm phúc tướng lĩnh, cũng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong con mắt đều là không thể tin tuyệt vọng. Tín ngưỡng sụp đổ. Đối với tử vong e ngại, tại thời khắc này, cuối cùng là hoàn toàn phá hủy tất cả mọi người còn sót lại ý chí. Ngay tại cái này tĩnh mịch trong nháy mắt, tiếng la giết im bặt mà dừng. Sau một khắc, từng tiếng giống như lôi đình đồng dạng gầm thét thanh âm vang lên lần nữa. Trường Sinh Thiên Hải cốt có thể làm cột cờ ư? Lại nhìn các ngươi thần linh chôn bụi, các ngươi hôm nay là quỷ chết, vẫn là bỏ hàng. Ầm ầm. Một tiếng này âm thanh hò hét liền giống như là lôi đình đồng dạng, trực tiếp tại tất cả mọi người trong óc nổ ra. Ngay cả Hiệt Lợi Khả Hãn tại thời khắc này, đều trực tiếp từ trên chiến mã ngã rơi xuống. Trình quán 5 năm 2 tháng, ngạn xuất khinh kỵ buôn tập ngàn dặm, đêm chống đỡ Vu Đô Cân Sơn, trước đột quyết tế thiên kim trướng, đốt lương thảo 40 vạn hộp. Sát Siết Chư Tù nhìn Huyền Giáp mà kê tảng, không nói, xưa kia Hoắc Hầu Kim Quan Diệu Mạc Bắc, nay Cố Thị xương lưới đao triệt không lều. Đột quyết hơn người làm ca bừng âm, thánh sân sụt, ngựa cái tê ơ. Đạo cờ gãy, gà phụ áo. Trương An Đường làng biết chuyện, là đêm, ngạn phá địch tại Thánh Sơn, có bạch hồng sâu đấu, quang như làm luyện rủ xuống giã. Cầu vòng bên trong thấy ẩn hiện Huyền Giáp Thiết Kỵ 300, ngũ chiến đấu lại loại hán nhân Trương Vũ năm chế. Linh Châu lao tốt chỉ thiên khóc cáo, này không phải ngạn một người chi dũng, thực Cố Thị tiên nhân trung hồn bất diệt, hóa tinh mang lấy vệ cửu châu. Đột quyết di lão miệng ngạn vẫn còn, thấy bạch hồng, đột cửu trọng. Gặp Cố Kỳ, quỳ như tùng. Từ đó, Mạc Nam Mô chống trận, chỉ có Đường Cờ liệt phong âm thanh. Đường sách. Cấu ngạn liệt truyện chương 151, là đế giả, làm xem tứ hải như một nhà, một, chương 151, là đế giả, làm xem tứ hải như một nhà, một, đây tuyệt đối là đủ để ghi vào sử sách một màn kia. Thuộc về tại Đại Đường cùng Cố Thị tinh kỳ, cắm ở đột quyết Thánh Sơn một khắc kia trở đi. Đây đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói, đủ khả năng mang tới tác dụng cùng ý nghĩa đều viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Hiệt Lợi Khả Hãn đầu hàng. Không sai, hắn chính là đầu hàng. Dù là toàn bộ Vu Đô Cân Sơn bên trên nhân mã còn chưa đủ 3000 người, nhưng bất luận là Hiệt Lợi Khả Hãn cũng tốt, hoặc là dưới tay hắn những cái kia các tướng sĩ, đều hoàn toàn không có bất kỳ chiến ý đến từ tín ngưỡng bên trên sụp đổ, để bọn hắn vốn là căng thẳng cảm xúc hoàn toàn nổ tung. Loại kia tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại trên người mọi người, căn bản cũng không đủ để chèo chống bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Thậm chí ngay cả Hiệt Lợi Khả Hãn chính mình cũng đã bị trước nay chưa từng có tuyệt vọng ảnh hưởng, hoàn toàn không có lựa chọn dũng khí chống cự. Đại cục đã định, Lý Tĩnh là cái kinh nghiệm 10 phần thống soái. Làm phát giác được Hiệt Lợi Khả Hãn muốn từ bỏ Âm Sơn về sau, hắn cũng đã nghĩ kỹ hắn có khả năng rút lui lộ tuyến, vẫn luôn chăm chú cắn lấy sau lưng. Bạn còn tưởng rằng sẽ ở cái này đột quyết Thánh Sơn đánh xong cuối cùng một trận, nhưng khi hắn nghe nói trinh sát mang về tin tức thời điểm, cả người đều hoàn toàn động. Thái phó sớm đã dẹp xong Thánh Sơn, Hiệt Lợi đã hàng. Lý Tĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bao quát dưới trướng hắn những tướng lãnh kia giờ này phút này cũng là hoàn toàn động. Bạn còn hơi có vẻ không khí khẩn trương trong nháy mắt tiêu tán. Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời căn bản khó mà kịp phản ứng. Lý Tĩnh kỳ thật đồng dạng cũng là như thế. Bất quá xem như tam quân thống soái, Lý Tĩnh cũng là cấp tốc phản ứng lại, lúc này liền trực tiếp hạ lệnh dẫn theo nhân mã, nhanh chóng hướng phía Vu Đô Cân Sơn mà đi. Đại quân phi nhanh. Mặc dù đã biết phía trước chiến báo, nhưng cho đến giờ này phút này vẫn là có rất nhiều người khó mà tin được. Cấu Ngạn dưới trướng chỉ có mấy ngàn người. Đây là bọn hắn biết. Hơn nữa tại trải qua Bạch Đạo Xuyên đánh một trận xong, coi như thương vong không lớn, nhưng liên tục buôn tập cũng chắc chắn ảnh hưởng đến tam quân sức chiến đấu. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, Cấu Ngạn đến cùng là thế nào ngăn trở Hiệt Lợi Khả Hãn. Nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy Đại Đường cùng Cố Thị Tinh Kỳ tung bay tại cái này Đột Quyết Thánh Sơn phía trên lúc, mới tiếp nhận hiện thực này. Lý Tính gặp được Cấu Ngạn. Kỳ thật hắn vẫn là có chút hiếu kỳ vì sao Cấu Ngạn sẽ làm ra loại này lựa chọn, mà không phải cùng hắn tiền hậu giáp kích tiến công Âm Sơn. Nếu là như vậy lời nói thì hoàn toàn miễn ở bây giờ phiền toái. Mà Cấu Ngạn đối với cái này cũng không có dấu giếm, trực tiếp đem đã chiếm lĩnh Cư Diên Hải cũng nói ra. Đều không cần giải thích nguyên nhân, Lý Tính chỉ là nhìn một chút phong thủy mưu toan sau liền trong nháy mắt minh bạch chiếm cứ Cư Diên Hải ý nghĩa, cả người ánh mắt cũng là trong nháy mắt sáng lên. Đây chính là Tây Đột Quyết nội địa. Chỉ cần chiếm cứ nơi đây liền có thể tại ngày sau trực tiếp đối Tây Đột Quyết động binh, tiến tới thu phục Tây vực. Không có tướng lính không khát vọng chinh chiến lập công. Lý Tính đồng dạng cũng là như thế. Tại phát giác được điểm này về sau, hắn sau đó liền cấp tốc suy nghĩ rõ ràng Cố Thị cái này một hệ liệt an bài hàng nghĩa, trong lúc nhất thời cả người biểu lộ cũng là càng thêm phức tạp. Thái phó quả không hổ là Cố Thị tử đệ. Như thế thao lược. Nhường mặt tướng nghĩ đến đại tướng quân. Hắn không khỏi cảm thán nói, cả người ánh mắt đột nhiên liền phức tạp. Lý Tính cũng không tham gia Tuyên Vũ môn chỉ biến. Cũng chính bởi vì vậy hắn căn bản không biết rõ Cố Tuyền bây giờ tình trạng. Mặc dù bây giờ Trường An bên trong thật có một chút nghe đồn, đều đang nói kia vô diện tướng quân chính là Cố Tuyền, nhưng cái này cuối cùng cũng chỉ là một số người suy đoán mà thôi, lại căn bản không có bất kỳ chứng cứ. Lý Tính cũng không tin tưởng những này. Nghe vậy, Cố Ngạn ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, nhưng hắn trầm mặc một lát cuối cùng là không tiếp tục nói gì nhiều. Hắn không thể cô phụ Cố Dục cùng Cố Tuyền nhắc nhở. Cái này đồng dạng cũng là trách nhiệm của hắn. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, để cho người ta khống chế Đông Đột Quyết tàn binh, đồng thời cũng là để cho người ta đem Hiệt Lợi Khả Hãn mang về Trường An. Cái này đã trở thành lý thế dân khúc mắc một trong. Mặc dù hôm nay đã sớm không phải nguyên bản lịch sử, Lý Thế Dân cũng không cùng Hiệt Lợi Khả Hãn định ra có thể xưng sỉ nhục vị Thủy Chí Minh. Nhưng Lý Thế Dân tâm khí cũng tương tự xa so với nguyên bản lịch sử cao hơn ra quá nhiều. Với hắn mà nói, Hiệt Lợi Khả Hãn loại này rõ ràng cùng hắn có minh ước, lại còn dám thời khắc đều quấy nhiễu đại đường người, chính là một loại sỉ nhục. Tin tức không ngừng truyền ra. Cho đến lúc này, Vu Đô Cân Sơn phát sinh tất cả mới hoàn toàn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cũng tương tự bao quát Hiệt Lợi Khả Hãn đầu hàng, Đông Đột Quyết hoàn toàn diệt vong sự tình. Tứ Hải phải sợ hãi. Tại mảnh này rộng lớn thổ địa phía trên, thật sự là có rất rất nhiều bộ lạc. Mà đối với bọn hắn mà nói, Đông Đột Quyết cũng đã là không thể chạm đến quái vật khổng lồ, mà bây giờ chính là loại này quái vật khổng lồ lại ngã xuống đường quân gót sắt phía dưới, thậm chí ngay cả Thánh Sơn đều đã bị đường quân công phá. Cái này cho bọn họ mang đến sợ hãi là khó có thể tưởng tượng. Đã cách nhiều năm, bọn hắn cuối cùng là lần nữa nhớ lại đối với Trung Nguyên người e ngại, cùng một cái kia tràn đầy vô tận truyền thuyết dòng họ. Cấu Ngạn danh tự vang vọng tứ phương. Kia hai mặt rõ ràng chỉ ở Vu Đô Cân Sơn bên trên tung bay tinh kỳ, liền như là đâm vào toàn bộ thảo nguyên đồng dạng. Nhưng tất cả bộ lạc đều cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn e ngại, thậm chí ngay cả Tây Đột Quyết bên trong thế lực khắp nơi đều kinh tới. Mặc dù bọn hắn sớm đã cùng Đông Đột Quyết phân liệt, nhưng tín ngưỡng của bọn họ nhưng như cũng giống nhau. Vu Đô Cân Sơn, đồng dạng cũng là trong lòng bọn họ Thánh Sơn. Mà bây giờ nơi đây vậy mà đã bị Đường Quân công chiếm, cái này đối với bọn hắn mà nói tất nhiên là sỉ nhục. Nhưng bọn hắn lại có thể thế nào? Tây Đột Quyết bây giờ ngay tại kinh nghiệm nội loạn, từ khi năm đó Thống Lá Hộ Khả Hãn bỏ mình về sau, toàn bộ Tây Đột Quyết nội bộ liền lâm vào trước nay chưa từng có đại loạn bên trong. 10 bộ lạc lớn nhất lần lượt khởi thế, hoàn toàn phân liệt thành Tây Nam Phương nọ mất chắc chắn 5 bộ cùng phía Đông Bắc đốt lục 5 bộ. Song phương chinh chiến không ngừng. Tại trước mắt loại này thế cục phía dưới, lại có ai dám mạo phạm đại đường? Bọn họ trước kia còn không đem đại đường coi ra gì, nhưng trải qua sau trận chiến này, lại có ai sẽ có loại này là gan? Ngắn ngủi chiến dịch, công thủ đã hoàn toàn dịch hình. Đại đường triển hiện ra thực lực, đã để rất rất nhiều người cảm nhận được e ngại, mà những bộ lạc này cũng làm ra 10 phần lựa chọn sáng suốt, đều là thừa dịp cố này thủy triều phái ra sứ giả tiến về Trung Nguyên. Bắt đầu nhìn thẳng vào cái này tại Trung Nguyên từ bay lên vương triều. Trường An, triều chính phân chấn. Như thế đại thắng triều đình đương nhiên sẽ không lựa chọn giấu giếm tin tức, thậm chí tứ phương bách tính muốn xa xa so Lý Thế Dân còn muốn sớm biết phương Bắc tin tức. Mà theo việc này hoàn toàn truyền ra, toàn bộ thiên hạ trong nháy mắt sôi trào. Đồ con rùa Đột Quyết lũ sói con. Thánh Sơn khẽ đảo, cái gọi là thiên thần muốn sửa họ đường đi, hôm qua cái chợ phía Tây thương nhân người hồ bị cho lão tử lao bản tử, thống quái. Thống quái. Phi. Năm trước cướp ta ba đấu gạo kia đội Đột Quyết binh. Đầu sợ là đều treo ở Thánh Sơn làm đèn lồng đi. Cố công cái này lửa đốt đến, so nhà ta mới nhuộm dáng lụa đỏ còn diễm ba phần. Từng tiếng reo hò khắp cả Trung Nguyên các nơi không ngừng vang lên. Thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn, liền có liên quan tới việc này đầu giao. Cố ra cờ, Chu Tức gáy, Đột Quyết thần, đào đất bùn. A gia thưởng ta hồ bánh ăn, lại không sợ, đêm khóc hổ ngựa qua sông Tây. Đã cách nhiều năm, Hữu Châu bách tính rốt cục mơ hồ cảm nhận được năm đó Viêm Hán thời kỳ, loại kia đối với tứ phương man gì mà thị. Tứ phương quất phục, không người dám phạm Thần Châu chi dân. Tình hình như thế, càng làm cho vốn là càng ngày càng cường thịnh đại đường dệt hoa trên ấm. Dân tâm cuối cùng là hoàn toàn phụ thuộc. Thiên hạ bách tính cuối cùng là lại không cảm giác ở giữa hoàn toàn cùng toàn bộ triều đình đứng chung một chỗ, cảm nhận được trong đó vinh đủ. Chuyện này đối với đại đường mà nói, cực kỳ trọng yếu. Thiên hạ vạn dân cũng không khỏi đến ca tụng lên Lý Thế Dân anh minh, cũng tương tự có cố thị tục danh, trong đó thậm chí còn có rất nhiều sấm ngôn. Chương 151, là đế giả, làm xem tứ hải như một nhà, 2, chương 151, là đế giả, làm xem tứ hải như một nhà, 2, đây là cố thị những người đi trước, lần nữa phù hộ lên Cửu Châu. Căn bản cũng không có người có thể phát giác tới. Trải qua nhiều năm như vậy yên lặng, cùng mấy năm từ tầng dưới chốt một chút xíu hướng lên sinh ra ảnh hưởng dưới tình huống. Tại thiên hạ nhân tâm bên trong, toàn bộ cố thị đều đã hoàn toàn thoát ly năm đó tại Đại Hán lúc tình cảnh, triệt triệt để cùng toàn bộ Cửu Châu vinh nhục hưng suy dung hợp lại cùng nhau. Đây là lòng người bên trên cải biến. Đối với cố thị mà nói tuyệt đối xem như một lần trên căn bản tiến bộ. Ít ra cố thị sẽ không bao giờ lại như trước năm Đại Hán lúc đồng dạng, cần theo vương triều hưng suy mà chịu ảnh hưởng. Thứ phương tin tức không ngừng truyền đến. Làm nghe nói tới tin tức của tiền tuyến truyền tới thời điểm, toàn bộ trong triều đình quần thần cũng là phấn chấn vô cùng. Đối với bọn hắn mà nói, cái này cũng là thiên cổ chi công. Chỉ sợ bọn họ cũng không có tham dự trong đó lại có thể thế nào. Trước mắt đại đường đã có một cái thịnh thế cơ sở, bách tính bái phục tứ phương man gì e ngại. Chỉ cần có thể chế tạo ra một cái thịnh thế. Như vậy bọn hắn những người này cũng là có thể đi theo Lý Thế Dân tại toàn bộ sử sách phía trên đều thu hoạch được không nhỏ thanh danh. Quân tính xúc động. Nhưng Lý Thế Dân nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, nhất là tại hắn nhìn qua kỹ càng chiến báo về sau, cả người càng là sẽ lâm vào một trận trầm mặc. Tất cả công lao đều là những người khác. Từ Cố Ngạn Lý Tĩnh, lại đến từng cái các tướng sĩ đều có công. Mà trái lại Cố Tuyền thì là không có thu hoạch được nửa điểm thanh danh. Nhưng Lý Thế Dân lại há có thể không biết rõ, Cố Tuyền tại ở trong đó chỗ nỗ lực tất cả. Đương kim bệ hạ thương lính như con. Đây là tứ phương tướng sĩ đối với hắn Lý Thế Dân đánh giá. Nhưng cũng chính bởi vì Lý Thế Dân cái này tính cách, hắn mới có thể càng thêm là Cố Tuyền cảm thấy tức hận. Hắn cũng là có thể bốc đồng lựa chọn hướng về thiên hạ người thẳng thắn tất cả, là Cố Tuyền chính danh. Hắn hôm nay có thể giải quyết tất cả phong ba. Bất luận là ai, đều khó có khả năng lại không trải qua hắn đồng ý tình huống phía dưới, nhằm vào Cố thị hoặc là chỉ trích Cố thị. Nhưng Lý Thế Dân cuối cùng vẫn là không thể làm như vậy. Cố Tuyền nhìn chung, đây là Cố Tuyền lựa chọn của mình, đã nhìn chung nội tâm của mình cũng nhìn chung toàn cả gia tộc. Hắn không thể cô phụ Cố Tuyền. Cố thị cùng thiên hạ bất kỳ thế gia vọng tộc đều không giống nhau, nhất thời vinh nhục không thể ảnh hưởng đến Cố thị lựa chọn con đường. Người bên ngoài có lẽ không thể lý giải, nhưng hắn lại há có thể không hiểu. Hoàng quyền chi tranh cùng cái khác tranh đấu hoàn toàn khác biệt. Nếu là gia tộc khác lời nói, thân làm đế vương Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ trực tiếp đem nó kéo xuống thần đàn, lấy thi ân chi danh gián tiếp suy yếu gia tộc kia địa vị. Nhưng đây là Cố thị. Tại bất kỳ một cái nào trung nguyên vương triều mà nói, Cố thị làm sao cũng không phải một cái vương triều ô dù đâu. Hắn cũng chỉ có thể đem cái này một phần ban thưởng thêm nữa tại Cố thị trên thân. Mà liên tại cái này ban thưởng cùng vui mừng như điên về sau. Một vấn đề khác, vừa bày ở trước mặt mọi người. Nên xử trí như thế nào hiệt lợi khả hãn, cùng đông đột quyết các bộ tàn binh bại tướng. Thái cực điện, quần thần tề tụ. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt thâm thúy nhìn xem chúng thần, hỏi đến đám người ý kiến. Bệ hạ, hiệt lợi này tặc từng mấy lần ruồn bỏ minh ước, quấy nhiễu ta đại đường thổ địa, cướp bóc ta đại đường chi dân, thần gián bệ hạ nên chém này tặc, rõ ta đại đường quốc uy. Thần tán thành. Hiệt lợi này tặc nhiều lần mỗi ước, nhiều năm cướp bóc càng làm cho bách tính đối với nó hận thấu xương. Bây giờ tứ phương bộ lạc chi làm đều tại lao tới ta đại đường, nếu là bệ hạ có thể chạm này tặc, chắc chắn nhường tứ phương bộ lạc sợ hãi. Nên chém này tặc. Từng tiếng nói vang vọng tại toàn bộ thái cực trong điện. Quân thân biểu lộ đều là 10 phần sắc bén, đối hiệt lợi khả hãn tràn đầy căm thù. Bệ hạ, vô luận như thế nào quyết không thể nhường hiệt lợi này tặc trở lại thảo nguyên. Bây giờ các bộ lạc tàn binh bại tướng còn tại, lại không có thể khiến cho hiệt lợi người này bắt lấy bất cứ cơ hội nào. Thần coi là bây giờ làm bên trong rời các bộ lạc người, như trước năm Đại Hán lúc đồng dạng, làm giáo lấy lễ pháp, tuyển tụ trưởng, vào triều ở lại vệ có thể củng cố biên cương. Trung thư lệnh ấm ngạn Bắc một mặt vẻ trịnh trọng nói rằng, vừa dứt lời, một bên Ngụy Trinh liền lập tức lắc đầu, bác bỏ nói, đột quyết mặt người giả thú, yếu thì mời phục, mạnh thì phản loạn, há có thể đem nó rời vào Cửu Châu. Đến mức hiệt lợi này liêu, thần cũng coi là làm đem nó chém đầu lập uy. Một bên Đỗ Như Hối lúc này cũng là mở miệng nói, vậy hạ, thần coi là, đột quyết mặc dù mây thần phục, nhưng tâm khó dò, bây giờ có thể hiệu năm đó chiêu liệt hầu đồng dạng, nghi tán bộ lạc tại Châu huyện, làm tập cày rệ, hóa hổ bi hán. Vừa dứt lời, lập tức liền có võ tướng lắc đầu nói, tuyệt không thể như thế. Cái này đột quyết cướp bóc ta đại đường nhiều ít bách tính, đem bọn hắn đều coi là nô lệ, bây giờ nên đem bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh tất cả đều chém, đem con dân của bọn hắn rời vào Cửu Châu làm nô. Từng tiếng nói không ngừng vang lên. Quần thần vây quanh xử lý như thế nào hiệt lợi cùng đột quyết các bộ triển khai nghị luận. Đây chính là trước mắt đại đường chính trị tập tụ. Lý Thế Dân sớm đã hạ lệnh, quần thần với hắn trước mặt đều có thể nói thoải mái, mặc dù tại một lúc bắt đầu vẫn chưa có người nào dám làm như thế, nhưng theo đến tiếp sau mắt thấy không ít người đều thu được ban thưởng, loại này tập tục cũng liền chậm chậm bắt đầu. Đây đối với một cái phong kiến vương triều mà nói, tuyệt đối tính được là chuyện tốt. Quần thần chỉ cần có can đảm gián ôn, đúng là có thể ở nhiều khi ôn nắn đế vương sai lầm. Chỉ cần cái này đế vương giỏi về nạp gián liền đầy đủ. Lý Thế Dân nghe được 10 phần chăm chú, một mực tại nghe quần thần lý do. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng sớm đã làm ra quyết định. Ngày đó hắn cùng Cố Tuyền nói tới mặc sức tưởng tượng, cũng không chỉ là mặc sức tưởng tượng, mà là muốn để toàn bộ đại đường dọc theo cái này một mục tiêu chỗ bước vào. Chớ nói chi là bây giờ còn có Cố Sâm Cố Diệp năm đó chỗ đánh xuống ví dụ tại. Dung hợp dị tộc, đối với toàn bộ Trung Nguyên mà nói, chỉ cần có thể bảo trì lại triều đình ổn định cùng quốc lực cường thịnh, đây tuyệt đối là một cái lợi nhiều hơn hại sự tình. mà cử động lần này cũng là Lý Thế Dân muốn khai thác yếu tố đầu tiên. Suy nghĩ ở giữa, hắn có chút khoát tay áo. Quần thần trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lý Thế Dân vẻ mặt trịnh trọng quét mắt mọi người tại đây, trầm ngâm một lát chậm rãi đứng dậy mở miệng, "Chớn coi là đế giả, làm xem tứ hải là một nhà. Năm đó Cảnh Tương hầu Cố Diệp Nam chinh lĩnh Nam, mở thương đạo làm giáo hóa, lấy nhân đức phủ mang gì, lấy luật pháp chính phong tục, khiến lĩnh Nam hôm nay vẫn là vững như Thái Sơn, dù là có chút loạn tượng, nhưng vẫn là trong nháy mắt nhất định. Cái này không phải liền là ví dụ tốt nhất. Đông Đột Quyết tuy là xâm phạm biên giới, nhưng dân cũng biết lễ nghĩa, cũng hiểu thiện ác. Nay hiệt lợi liền cầm, như một mặt tàn sát, bất quá xính sảng khoái nhất thời, lại mất thiên hạ quy tâm. Đến lúc đó không phải đao binh không thể bộc loạn. Bây giờ tứ phương bộ lạc đều là đi sứ đến ta đại đường, cũng là muốn xem xét ta đại đường thái độ. Như chẳng có thể bắt chước cổ thánh tiên hiền, lấy bao dung chi mang trong lòng, nạp dị tộc tại bản đồ, thiết giảng buộc chi châu phủ, hứa tự trị. Phái năng thần lấy giáo hóa, thu lễ pháp. Như thế, chắc chắn nhường người hồ đều mộ ta đại đường chi phong, cảm giác ta nhân đức tri ân, tự nhiên thành tâm quy thuận. Chấm tin tưởng, không ra mấy năm, hồ Hán giao hòa, cùng hưởng thái bình. Khi đó, ta đại đường cương vực vạn dặm, bách tính an cư lạc nghiệp, tứ di phục cổng, mới là thịnh thế chi tượng. Nói, trên mặt của hắn bỗng nhiên liền nở một nụ cười, lạnh nhạt nhìn xem đám người hỏi, chẳng lẽ lại chư vị cảm thấy chấm năng lực còn không bằng kia đại Hán hiếu nhân hoàng đế? Không dọa được cái này Giang Sơn. Nhiếp Công ở kia tứ phương bộ lạc. Ngữ khí của hắn mười phần tùy ý, nhưng cho đám quần thần cảm giác lại là phá lệ nặng nề. Thiên hạ hôm nay ai dám khinh thường bây giờ thiên tử? Dù là một trận, Lý Thế Dân cũng không tự mình dẫn binh mà đi. Nhưng người nào lại có thể không thừa nhận Lý Thế Dân thống binh chi năng? Thánh thiên tử chi danh thiên hạ đều biết, há lại sẽ nhiếp không được thiên hạ? Tất cả mọi người minh bạch Lý Thế Dân lời này ý tứ, biểu lộ đều có chút phức tạp. Nhưng bọn hắn lại có thể nói cái gì? Lý Thế Dân chí hướng, khỏi phải nói là bọn hắn những này triều đình chúng đại thần, ngay cả thiên hạ bách tính đều biết. Con đường này là Lý Thế Dân nhất định phải đi, khi hắn nói ra những lời này thời điểm, cũng đã lần nữa hướng quần thần biểu lộ quyết tâm của hắn. Chương 152, Tứ Di Phục Cổng, Điện Trương Duật Tân. Chương 152, Tứ Di Phục Cổng, Điện Trương Duật Tân. Trinh quán 5 năm, tháng 4. Tại trải qua dài rằng giặc buôn ba về sau, Hiệt Lợi Khả Hãn cuối cùng là bị bắt giữ đến Trường An. Đoạn đường này đối với Hiệt Lợi Khả Hãn mà nói cũng không dễ vượt qua. Hắn hôm nay phảng phất như là già mấy chục tuổi đồng dạng, lập tức liền từ một cái hăng hái kiêu hùng biến thành già yếu lưng còng, đầu đầy đều là tóc trắng. Không chỉ là bởi vì đối với tương lai lo lắng, đồng dạng còn có loại kia khó tả cảm giác bị thất bại. Cửu Châu biến hóa quá lớn. Nhiều năm trước tới nay, hắn luôn luôn đều xem Cửu Châu là bổ huyết bao, loại ý nghĩ này đã trở thành hắn tập tính. Bây giờ tại nhìn thấy Cửu Châu biến hóa về sau, đây đối với hắn đả kích là người bên ngoài khó có thể lý giải được. Có thể kia lại có thể thế nào? Hắn hôm nay đã biến thành tù nhân, chỉ có thể mặc cho Lý Thế Dân xử trí. Tin tức không ngừng truyền ra. Lý Thế Dân phán đoán không tệ, tứ phương bộ lạc sứ giả xác thực đang chú ý đại đường triều đình động tĩnh. Đối với những bộ lạc này mà nói đại đường thái độ mười phần trọng yếu. Bắc Cương thương lộ những năm gần đây từ đầu đến cuối chưa đình chỉ. Không chỉ là cùng Đông Đột Quyết các bộ, cũng biết có không ít trung nguyên thương nhân tiến về Bắc Cương các bộ, tiến hành một loạt mậu dịch. Kỳ thật cố dịch năm đó đi chính sách đã hoàn toàn thành công. Bất luận là Bắc Cương cũng tốt, hoặc là Lĩnh Nam cũng được. Hai chỗ này bách tính đại đa số đều là tâm hướng trung nguyên, khát vọng có thể hoàn toàn dung nhập trung nguyên bên trong. Chỉ có điều Bắc Cương cùng Lĩnh Nam cuối cùng khác biệt. Bắc Cương bộ lạc càng thêm phân tán, lại thực lực không trở, lại thêm bên này giá lạnh hoàn cảnh, khiến những này bộ lạc nhỏ là không thể nào cải biến Đột Quyết cao câu ly nhóm thế lực của thời. Đối bọn hắn mà nói, bây giờ Đông Đột Quyết đã diệt vong, chỉ cần bây giờ đại đường có thể như trước năm đại Hán lúc đồng dạng, đây tuyệt đối là một cái đại hạnh sự tình. Đây chính là bây giờ lịch sử cải biến một trong. So với nguyên bản lịch sử, Lý Thế Dân muốn làm đây hết thảy chỉ có thể càng thêm dễ dàng. Bởi vì năm đó Cố Dịch đã vì hắn đặt vững đầy đủ cơ sở. Tất cả sớm đã nước chảy thành sông. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo càng ngày càng nhiều sứ giả chạy tới Trường An, toàn bộ Trường An bầu không khí cũng là càng thêm phức tạp. Dân chúng tất nhiên là như cũ đắm chìm trong đại thắng mang đến trong vui sướng. Nhất là trơ mắt nhìn kia từng cái ngoại tộc người kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hâm mộ bộ dáng, một cỗ tự ngạo càng là tại trong lòng của bọn hắn tự nhiên sinh ra. Lý Thế Dân cũng không lựa chọn trước tiên liền tiếp kiến tứ phương đến sứ. Cử động lần này không thể nghi ngờ là để những này người càng thêm khẩn trương lên. Tất cả mọi người đang lo lắng đại đường thái độ, sợ Lý Thế Dân sẽ giận chó đánh mèo tới bọn hắn những này cái tiểu bộ lạc. Bất quá còn chưa qua bao lâu, Lý Thế Dân liền thả ra tin tức muốn tại Thái Cực trong điện cử hành một trận yến hội, trong đó không chỉ bao quát tứ phương đến sứ, đồng dạng còn có Hiệt Lợi Khả Hãn. Tin tức vừa ra, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Cử động lần này cho người cảm giác đầu tiên chính là Lý Thế Dân muốn mượn lấy lần này yến hội đến xử trí Hiệt Lợi Khả Hãn, tiến tới hướng tứ phương bộ lạc thị uy. Trường An, Thái Cực điện. 36 ngọn lưu ly cung đèn thứ tự giấy lên, kim sơn bản lòng trụ phản chiếu cả phòng lưu quang. Từng tiếng dương cầm thanh âm bên tai không dứt, tam phẩm trở lên văn võ phân ngồi tả hữu buổi tiệc, vẻ mặt quan thai hưởng thụ lấy dương cầm, thậm chí đều có võ tướng đi theo tiết tấu cứ như vậy trong chiều hát lên. Mà tứ phương bộ lạc đến sứ thì cùng nhau ngồi tại một bên khác. Bọn hắn trên mặt của mỗi người đều mang tràn đầy vẻ khẩn trương, thậm chí có không ít người đều đã có tích tích mồ hôi lạnh. Trận này dương cầm túc sát chi khí quá đậm. Tần Vương phá trận vui vốn là đại đường quân ca, mặc dù trải qua một loạt gia công chỉnh lý, nhưng vẫn là thuộc về vũ vũ một loại. Trong đó túc sát chi khí lại há có thể đồng dạng. Đại đường hoàng đế đây chính là tại lập uy. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều sinh ra loại ý nghĩ này, mà lại còn là không có gì sánh kịp xác định. Trên long ỷ Lý Uyên lúc này cũng là kinh ngạc nhìn trước mắt ca múa, hắn tất nhiên là đã sớm đã nghe qua cái này Tần Vương phá trận vui, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chỗ cải biên mà đến ca múa. Không sai, Lý Uyên lần này cũng khó được tới. Từ năm đó thoái vị đến nay, hắn cái này còn là lần đầu tiên có mặt Lý Thế Dân chỗ cử hành yến hội. Phụ tử quan hệ giữa hai người mười phần phức tạp, trong đó ngăn cách là hai người vô luận như thế nào đều không thể quên được. Kỳ thật Lý Uyên nguyên bản còn không muốn tham dự những này, khiến Lý Thế Dân nhường trưởng tôn hoàng hậu liên tục mời, nhất là hắn cũng muốn nhìn một chút những bộ lạc này sứ giả sắc mặt, nhất là Hiệt Lợi Khả Hãn, cuối cùng lúc này mới đáp ứng việc này. Mặc dù trong lòng suy nghĩ mọi loại phức tạp, nhưng Lý Uyên cũng không thể không thừa nhận, Lý Thế Dân đúng là hắn ưu tú nhất nhi tử. Có lẽ năm đó hắn phàm là có chút xem như lời nói, cha con bọn họ huynh đệ ở giữa cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Nhìn phía dưới kia từng cái tràn đầy e ngại bộ lạc sứ giả, hắn ung dung thở dài, không khỏi liền uống một hớp rượu. Một bên Lý Thế Dân thì hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hắn cũng không ngồi tại trên long ỷ, nhưng hắn khí chất trên người vẫn là làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, đương kim đại đường đến cùng là ai người đang làm chủ. Nghe kia quen thuộc Dương Cầm, trên mặt của hắn rõ ràng mang theo vẻ kiêu ngạo, làm cá nhân trên người đều tản ra bất phàm uy nghi. Thời gian chạy tới, Dương Cầm thanh âm dần dần dừng lại, nhưng toàn bộ trong điện túc sát chi khí lại vẫn là không có suy giảm nửa phần. Rốt cục, theo Lý Thế Dân chậm rãi vây vây tay, mấy cái tướng sĩ lúc này liền đem sớm đã chờ tại ngoài cung Hiệt Lợi Khả Hãn mang theo đi lên. Thần sắc của hắn hết sức phức tạp. Lý Thế Dân sớm đã hạ lệnh qua cũng không để cho hắn chịu khổ gì, nhưng cả người hắn trạng thái lại vẫn là càng ngày càng kém, làm cá nhân trên người đã không còn có nửa điểm tiêu hùng khí tức. Theo Hiệt Lợi Khả Hãn bước vào đại điện, trên long ỷ Lý Uyên trong nháy mắt liền đứng lên. Cả người ánh mắt tại thời khắc này biến càng thêm phức tạp. Hắn như cũng nhớ kỹ sớm tại ngày xưa khởi sự trước đó, Hiệt Lợi Khả Hãn thái độ đối với hắn, căn bản là chưa từng nghĩ tới chính mình có thể ở sinh thời có thể cùng Hiệt Lợi hoàn toàn dị vị. Hiệt Lợi đồng dạng cũng là chú ý tới Lý Uyên. Bất quá nét mặt của hắn nhưng lại chưa có thay đổi gì mà là yên lặng nhìn một chút một bên Lý Thế Dân. Trong điện trong nháy mắt yên tĩnh. Lý Thế Dân từ đầu đến cuối cũng không từng biến qua sắc mặt, chỉ là dùng cái kiếp như vực sâu đồng dạng ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên Hiệt Lợi Khả Hãn. Ánh mắt mọi người đều lập tức nhìn về phía Hiệt Lợi Khả Hãn, thần thái khác nhau. Cảm giác áp bách mạnh mẽ trong nháy mắt đánh tới. Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là không khỏi liền cúi đầu, chậm rãi hướng phía trong điện mà đi, chợt tại ánh mắt mọi người phía dưới, trực tiếp liền quỳ xuống. Tội tội đồ bái kiến đại đường hoàng đế bệ hạ. Hiệt Lợi Khả Hãn đem đầu chôn thật sâu trên mặt đất, run rẩy hô lên câu nói này. Yên tĩnh trong nháy mắt liền bị đánh phá. Nhìn trước mắt Hiệt Lợi Khả Hãn, một đám thảo nguyên bộ lạc sứ giả trong ánh mắt đều lóe lên không dám tin. Đây là cái kia xưng bá thảo nguyên đông đột quyết khả hãn sao? Làm sao lại như thế hèn mọn? Lại trực tiếp hướng Lý Thế Dân đi quỳ lạy lại lễ, còn tự xưng là tội đồ. Ngay cả đại đường quần thần đều ngây ngẩn. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, trên mặt của bọn hắn liền không khỏi lộ ra tươi cười đắc ý. Lý Uyên đồng dạng cũng là như thế. Trơ mắt nhìn xem cái này năm đó có thể xưng là ác mộng đột quyết khả hãn bây giờ quỳ lạy ở trước mặt mình, ngay cả thân thể của hắn đều mơ hồ run rẩy mấy phần. Hắn bản năng liền muốn mở miệng nói cái gì, nhưng vào lúc này Lý Thế Dân thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên, đứng lên đi. Lý Thế Dân thanh âm vẫn như cũ là như vậy trầm ổn. Trong nháy mắt, lời đến khỏe miệng Lý Uyên lập tức liền đem những lời kia cho nuốt trở vào. Mà một bên Lý Thế Dân cũng tại thời khắc này chậm rãi đứng lên, liền đứng tại kia trên bậc thềm ngọc nhìn xuống Hiệt Lợi, lạnh nhạt nói rằng, Hiệt Lợi, ngươi xác thực chính là tội đồ. Năm đó chấm từng cùng ngươi mấy lần minh ước, nhưng mà nhưng ngươi nhiều lần bội ước, cướp bóc ta đại đường chi dân. Nhưng lớn khả hãn phải có lớn khả hãn dáng vẻ. Lý Thế Dân ngữ khí mười phần bình tĩnh. Nhưng một tiếng này âm thanh lời nói chính là như sấm nổ rơi vào Hiệt Lợi Khả Hãn cùng một đám bộ lạc sứ giả trong lòng. Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn là đem đầu chôn thật sâu trên mặt đất, không dám nhiều lời một câu. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ngay cả Lý Uyên lúc này đều đã cảm thấy Lý Thế Dân trên thân tản ra cố khí thế kia. Đây là độc thuộc tại một cái có được vô địch chi tâm đế vương uy nghi. Loại này uy nghi, thậm chí ngay cả năm đó hắn đều không có. Một cái mắt, Lý Uyên suy nghĩ là càng thêm phức tạp. Lý Thế Dân cũng không có đi quản người bên ngoài như thế nào, hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, mỗi một bước đều dường như đạp ở chúng nhân trong lòng. Khi đi đến Hiệt Lợi trước người, Lý Thế Dân ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí bình tĩnh lại ẩn giấu lôi đình, chấm khoan dung ngươi tội chết. Lời này vừa ra, trong điện vang lên một mảnh nhỏ xíu hút không khí âm thanh. Những cái kia bộ lạc đám sứ giả đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Khoan dung Hiệt Lợi Khả Hãn, Lý Thế Dân vậy mà lại như thế nhân tử. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn hắn trái tim tất cả mọi người biện kinh trực tiếp an định xuống tới. Tất cả mọi người minh bạch, Lý Thế Dân đã có thể làm ra loại sự tình này, vậy liền đã nói rõ hắn quan nhân. Hắn sẽ không giận chó đánh mèo tứ phương bộ lạc. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Lý Thế Dân mảy may đều không chú ý đám người lúc này ý niệm, liền ở trước mặt tất cả mọi người nói ra chính mình một hệ liệt an bài, chính là lấy năm đó Cố Diệp đi chính sách làm cơ sở. Bất quá ở đây phía trên, hắn lại tiến hành một loạt cải tiến thăng cấp, chế độ tiến bộ ngay tại lúc này liền thể hiện ra ngoài. Cố Dịch từ đầu đến cuối chưa đem bước chân bước quá lớn, nguyên nhân chủ yếu cũng chính bởi vì vậy. Nhân loại là muốn từ đầu đến cuối hướng về phía trước, mà hắn nếu là đem bước chân bước quá lớn, tiến tới làm văn hóa chế độ sinh ra sườn đổi thức bước vào, coi như thật có thể nhất thời thành công cũng tương tự chắc chắn làm cho cả Cửu Châu nỗ lực cái khác một cái giá lớn. Cố Dịch cũng tương tự đang chú ý chuyện này, chăm chú tự hỏi Lý Thế Dân đủ loại an bài. Hạch tâm cơ vẫn như cũng là nhằm vào văn hóa, hô thị, tín ngưỡng trở mấy phương diện triển khai. Chỉ có điều tại lúc trước Cố Diệp cơ sở phía trên, Lý Thế Dân lại tăng lên rất nhiều hạn chế. Tỷ như hô thị phía trên, Lý Thế Dân lần này càng là yêu cầu đến đây hô thị thương đội, ít nhất phải có thể viết 100 cái chữ Hán nhân tài có thể tham gia. Mà đây cũng chỉ là cấp thấp nhất. Ở đây phía trên, liền dính đến nho gia kinh điển 9 bên trong văn hóa hạch tâm. Chỉ cần có thể biết cái này chút liền có thể thu hoạch được cao hơn ưu đãi. Loại hành vi này nếu là đặt ở lúc trước lời nói, kia là tuyệt đối không thể sẽ thành công. Nhưng là bây giờ nhưng khác biệt. Tại năm đó Cố Diệp chế tạo cơ sở phía dưới, bây giờ Cửu Châu văn hóa đối với thảo nguyên các bộ mà nói cũng không tính là tuyệt đối lạ lắm. Đây mới là Lý Thế Dân làm như vậy hạch tâm nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một ví dụ. Trừ cái đó ra, bao quát khoa cử cùng từng cái bộ lạc dòng dõi giáo dục tín ngưỡng chờ toàn phương diện tái tạo cũng tương tự có cái này một loạt thủ đoạn. Cử động lần này mặc dù nhìn như ý nghĩa cũng không lớn, nhưng Cố Dịch lại hết sức rõ ràng, đây đối với toàn bộ Cửu Châu ý nghĩa đúng sai phạm. Chỉ cần đem thời gian tuyến kéo dài, làm Cửu Châu văn hóa thật tại rộng lớn Bắc Cương chi địa hoàn toàn tản ra thời điểm, toàn bộ Cửu Châu tất nhiên sẽ nên đón một hồi phi tốc phát triển. Đây là vạn thế chi công, mà công lao này mở đầu xuất từ Cố Thị. Tất cả mọi người nghe được 10% chăm chú, những bộ lạc này sứ giả lại sao có thể không rõ đó cũng không phải Lý Thế Dân đang cùng Hiệt Lợi Khả Hãn nói. Hiệt Lợi Khả Hãn đã trở thành tù nhân, chỉ có thể mặc cho Lý Thế Dân an bài. Bọn hắn mới là trong đó mấu chốt. Mấy cái này bộ lạc mặc dù phân tán lại đơn độc thực lực đều rất kém cỏi, nhưng chỉ cần có thể hội tụ đến cùng một chỗ, kia đồng dạng cũng là một cô phi phàm lực lượng. Bọn hắn tất cả mọi người minh bạch, cái này chính là cái này Trung Nguyên Vương triều đối đãi bọn hắn tân chế độ. Mặc dù trong thời gian ngắn còn không thể lĩnh ngộ được trong đó mấu chốt, nhưng bọn hắn nhưng cũng minh bạch, làm cái này chế độ chậm chậm thực hành xuống dưới về sau, bọn hắn từng cái bộ lạc dòng dõi tại tương lai liền sẽ như là năm đó đồng dạng dần dần trở thành Cửu Châu một phân tử. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Bây giờ ai có thể nhìn không ra Cửu Châu thịnh thế đã tới? Có thể ở loại tình huống này dung nhập Cửu Châu, sẽ là bọn hắn tất cả mọi người phúc phận. Tiếng nói dần dần rơi xuống. Hiện Lợi Khả Hãn không có nửa phần do dự, lập tức liền lần nữa hướng phía Lý Thế Dân quỳ xuống lại, tội thần, tạ bệ hạ thiên ân. Yến hội tiếp tục. Từ đầu đến cuối, Lý Thế Dân cũng không từng cùng những cái kia tứ phương bộ lạc sứ giả nói cái gì, chỉ là nhận bọn hắn đưa tới hạ lễ. Cuối cùng chỉ là sứ giả mà thôi, đối với đại đường chính sách, chỉ sợ bọn họ trong lòng như thế nào đi nữa cũng cuối cùng là phải đem những tin tức này trước đưa trở về, chờ đợi bộ lạc thủ lĩnh ý tứ. Lần này đến hội, ngay tại bầu không khí như thế này phía dưới kết thúc. Lý Uyên thật uống say. Tại chuẩn bị lên đường lúc hắn càng là lạ thường nắm lấy Lý Thế Dân tay, cả người hốc mắt đỏ bừng hình như có thiên ngôn vạn ngữ đồng dạng. Hắn cuối cùng là hoàn toàn công nhận chính mình đứa con trai này. Lý Thế Dân năng lực xác thực muốn vượt qua Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, cũng vượt qua hắn người phụ thân này. Đã từng ngăn cách ngày hôm đó lên, dường như cuối cùng là giảm đi không ít, thậm chí ngay cả Lý Thế Dân hốc mắt cũng không khỏi đến đỏ lên một chút. Mà liên tại ngày kế tiếp, tứ phương bộ lạc đến sứ liền đội vàng rời đi Trường An. Đối với cái này, Lý Thế Dân tự nhiên trước tiên liền thu vào tin tức. Quân thân đối với việc này đều là 10 phần chú ý, bao quát Lý Thế Dân tâm phúc đồng dạng cũng là như thế. Đông đột quyết đã diệt, bây giờ Thảo Nguyên sẽ một lần nữa trở lại các phương bộ lạc san sát cục diện phía dưới, đợi đến đại đường nhúng tay về sau, những thế lực này thì sẽ càng thêm cân bằng. Nếu là những bộ lạc này đều không nguyện ý nghe từ đại đường, vậy đối với đại đường mà nói, tuyệt đối cũng coi là một chuyện phiền toái. Nhưng Lý Thế Dân đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Với hắn mà nói, bất kỳ ngăn cản tại đại đường quật khởi tiến về trở ngại, đều sẽ bị hắn trô đánh tan. Những bộ lạc này thái độ hắn không thèm để ý, đại đường chế độ sẽ không bởi vì người mà làm ra bất kỳ thay đổi nào, nhất định phải từ đầu đến cuối hướng về phía trước. Chương 153, Thiên Khả Hãn, trị ngoại gì? 1, chương 153, Thiên Khả Hãn, trị ngoại gì? 1, tin tức không ngừng truyền ra. Lý Thế Dân mảy may cũng không vì lần này đại thắng mà cảm thấy tự ngạo, đối với triều chính bà không chưa từng có quá nửa điểm bưng lòng. Kỳ thật đây cũng là Lý Thế Dân biến hóa một trong. Dù là hiện tại Cửu Châu uy hiếp lớn nhất đã thanh trừ, lại toàn bộ Cửu Châu đều tại hướng về tốt phương hướng duy trì liên tục hướng về phía trước, nhưng hắn như cũng cảm thấy còn chưa đủ. Hắn đã động mong muốn mượn chinh phạt Tây đột quyết lần nữa khôi phục Tây vực tâm tư. Nhưng Lý Thế Dân cũng minh bạch, đối với trước mắt đại đường mà nói, đó cũng không phải một cái rất thời cơ tốt. Bắc Cương từng cái bộ lạc cần sửa trị, ở trong đó còn tránh không được đường quân đóng quân, lại toàn bộ thiên hạ tu sửa mương nước công tác còn không có hoàn toàn kết thúc, nếu là lần nữa khai chiến lời nói, đây đối với toàn bộ đại đường gánh vác thực sự quá lớn. Hắn không thể đem bước chân bước quá lớn, đây là nhất định. Chính quán 5 năm, cuối tháng 6, tứ phương bộ lạc người lần nữa chạy đến đại đường, lại lần này cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là tứ phương bộ lạc sứ giả lần nữa chạy về, đồng dạng còn bao gồm bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh. Việc này cực kỳ bất phàm. Kỳ thật tứ phương bộ lạc chi phối chế độ cũng không phải là như vậy kiên cố, thủ lĩnh tự mình rời đi bộ lạc tiến về đại đường là một cái 10 phần mạo hiểm sự tình. Nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Bây giờ Bắc Cương đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Cái này loạn cũng không phải là mặt ngoài đại loạn, mà là đến từ lòng người bên trên dung chuyển. Tại đường quân cùng Cố Thị như cũ trú đóng ở Bắc Cương dưới tình huống, không có bất kỳ cái gì bộ lạc có can đảm sinh loạn. Thậm chí ngay cả Tây Đột Quyết lúc này thái độ cũng bắt đầu nhún ra, đối với Cố Tuyển chiếm cư Diên Hải hành vi mặc dù bất mãn hết sức, nhưng cũng không dám tùy tiện đối đại đường động thủ. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, lòng người bên trên dung chuyển thì đã hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm. Các loại sấm luôn nổi lên bốn phía. Kia hai mặt đâm vào Vu Đô Cân Sơn bên trên tinh kỳ liền như là một cây gai đồng dạng, tại trong lòng của tất cả mọi người khó mà xóa đi. Tuyệt vọng bầu không khí từ đầu đến cuối không tiêu tan. Chỉ sợ bọn họ đều đã biết được Lý Thế Dân thái độ, biết sẽ bỏ qua bọn hắn, nhưng loại tâm tình này vẫn là khó mà tan đi. Đây chính là tín ngưỡng sụp đổ sau kết quả. Không nói đến đột quyết các bộ, ngay cả cái khác bộ lạc nhỏ đều đã bị ảnh hưởng. Bọn hắn lại có thể làm ra lựa chọn gì? Lần này cùng nhau đi đại đường, chính là hướng đại đường tỏ rõ thái độ của mình. Trường An, Thái Cực Điện. Lý Thế Dân lần nữa là tứ phương bộ lạc cử hành một lần yến hội. Tuyên các bộ thủ lĩnh nhập điện. Hồng Lư chùa khanh tiếng quát xuyên thấu trọng mái hiên nhà. Sau một khắc, hồi hột tù trưởng thuốc La Cắt dẫn đầu bước vào trong điện, sau lưng Tiết Diên Đà Trân Châu Khả Hãn, mới La Vương Kim Thật Đức nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn hôm nay đều là đã đổi lại đại đường thần tử phục sức, hiển nhiên đã hoàn toàn tiếp nhận tất cả. Tất cả mọi người tại chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, trong ánh mắt lóe lên khó nén của nhiệt. Bọn hắn đương nhiên biết chư bộ lạc thủ lĩnh mục đích của chuyến này. Đã cách nhiều năm thời gian, năm đó Cố Sâm đối mặt cảnh tượng tại trong hiện thực sắp xuất hiện lần nữa, kia một đoạn thịnh thế đã sớm bị thế nhân phụng làm bất hủ núi cao, bây giờ đây hết thảy sắp lần nữa đã xảy ra, bọn hắn lại há có thể không kích động. Cũng chỉ có Lý Thế Dân biểu lộ coi như bình thường. Với hắn mà nói, đây hết thảy chỉ là bắt đầu mà thôi, còn chưa đủ lấy nhường hắn cao hứng trở lại. Chúng thủ lĩnh nối đuôi nhau mà bảo, như là hẹn xong đồng dạng chỉnh tề trong điện bị xuống, mỗi người biểu lộ đều là như vậy trịnh trọng, chỉnh tề túi lầu xuống, không dám đi nhìn thẳng thiên tử bị nghi. Tôn kính đại đường hoàng đế. Chờ đám người toàn bộ đổi tới, cầm đầu hồi hộ tù trưởng lấy cứng rắn tiếng hán hô to, bệ hạ diệt bảo tùy, bình đông đột quyết, ân trạch như nhật nguyện phổ chiếu. Thảo nguyên chư bộ nguyện phụng đại đường thiên tử là thiên khả hãn sinh tử theo dõi đăng, vĩnh viễn không phản tâm. Lời còn chưa dứt, khế đan thủ lĩnh đã cởi xuống bên hông kim đao, cắt vỡ lòng bàn tay, hướng Lý Thế Dân biểu thị lấy thành ý của mình. Đây là bọn hắn bộ lạc tập tục. Mà một bên bọn người cũng là như thế, tại cái này mọi loại tập tục phía dưới, sau đó bọn hắn liền cộng đồng lấy ra một phần chu sa vẽ thần phục lời thể, đem nó đặt ở trước người. Sau đó liền hướng phía Lý Thế Dân không ngừng mà quỳ lạy, trong miệng dùng tiếng Hán không ngừng mà hô to, "Thiên khả hãn, thiên khả hãn." Trong điện nhiệt liệt bầu không khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Ngay cả Lý Thế Dân cũng không khỏi đến sửng sốt một chút, chưa từng ngờ tới những người này vậy mà lại cho hắn lên cái như thế tôn hiệu. Mọi loại suy nghĩ trong nháy mắt từ trong óc hắn hiện lên. Từ nơi sâu xa, hắn dường như thật tại vô hình ở giữa liền hoàn thành năm đó chí hướng, trở thành cái thứ hai có thể làm cho tứ phương man di vì hắn trung thượng tôn hào người. Một cái mắt, Lý Thế Dân biểu lộ đột nhiên liền phức tạp. "Thiên khả hãn a." Hắn thì thảo phục tụng một câu, cả người ánh mắt tại thời khắc này biến càng thêm thâm thúy, đồng thời cũng là càng thêm kiên định. Bên trong đại điện, theo trưởng tôn vô kỵ dẫn đầu đứng lên, cùng những cái kia bộ lạc thủ lĩnh cộng đồng hướng Lý Thế Dân hành lễ, nguyên một đám đại thần cũng là tại thời khắc này nhao nhao đi theo hắn đứng dậy, cộng đồng hô to lên thiên khả hãn chi danh. Từng tiếng hô âm, đinh hai nhức óc, phản phất là xuyên thấu toàn bộ thái cực điện đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Cố Dịch cũng tương tự đang nhìn chăm chú đây hết thảy, trong lòng đồng dạng là có mọi loại suy nghĩ không ngừng hiện lên. Đã cách nhiều năm thời gian, từ hắn năm đó điều khiển Cố Diệp kết thúc về sau, toàn bộ Cửu Châu phát triển rốt cục tại thời khắc này lần nữa dính liền. Mà lần này cầm lái người cũng cùng lúc trước Lưu Tuấn khác biệt. Hắn là Lý Thế Dân. Là tại cái này ung dung sử sách phía trên, đều có thể xưng độc nhất vô nhị một vị hoàng đế. Cửu Châu muốn lần nữa hướng về phía trước bước vào. Quan hệ của song phương từ này bắt đầu từ thời khắc đó, cuối cùng là bị triệt để đã định. Toàn bộ Bắc Cương nên đón biến thiên. Thế lực cân bằng, nơi ở căn tích, đây hết thảy đều cần một cái quá trình. Lý Thế Dân cũng không lựa chọn giấu giếm việc này, mà là tại yến hội về sau, càng là quyết định xuất lĩnh quần thần tiến về Lạc Thủy, đi một trận thịnh đại tế tự. Hắn phải thừa dịp lấy cơ hội lần này nhường thiên hạ bách tính đều càng thêm dung nhập triều đình, trở thành đúng nghĩa đại đường con dân. Cả thế gian đều chú ý. Lạc Thủy tế tự cử chỉ bây giờ vốn chính là tứ phương bách tính đều vô cùng tán đồng một cái tập tụ. Nhất là loại này hoàng đế tự mình cử hành tế tự, càng là chịu thế nhân chú ý chớ nói chi là Lý Thế Dân bây giờ đã được xưng là thánh thiên tử. Tứ phương bách tính tụ tập. Mà Lý Thế Dân cũng là tại lần này thịnh đại tế tự phía trên, hướng lên trời hạ nhân tuyên bố tứ phương bộ lạc vì chính mình bên trên tôn hiệu. Thiên khả hãn. Làm kia từng tiếng la lên vang vọng chân trời thời điểm, toàn bộ đại đường quốc uy cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Tất cả mọi người hết sức rõ ràng, thịnh thế thật trở về. Việc này đối với toàn bộ đại đường ảnh hưởng đều là hết sức kinh người. Đại đường quốc lực sát thực khôi phục cực nhanh, tại Lý Thế Dân các hạng chính sách phía dưới, toàn bộ thiên hạ quốc lực đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Cần phải muốn tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong liền hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong, kia không nghi ngờ gì vẫn là người si nói mộng. Nhưng bây giờ khi biết việc này về sau lên tới triều đình bách quan, xuống đến tứ phương bách tính, đối với chuyện này đều là vô cùng chắc chắn. Đây chính là việc này ý nghĩa. Nó có thể kích phát ra các phương quan viên cùng dân chúng nhiệt tình. Cử động lần này đối với toàn bộ quốc gia phát triển đều có 10 phần trợ giúp. Lý Thế Dân vẫn là không có vì vậy mà tự ngạo, giống như thường ngày đồng dạng tại triều đình bên trong thống soái Cửu Châu. Đường ngăn lại dài, hắn còn không thể buông lỏng. Đáng nhắc tới chính là, Lý Thế Dân khiến họa sĩ đem lần này tế tự cùng tứ phương bộ lạc đến hàng sự tình tất cả đều ghi xuống, cũng đem nó đóng tỷ để tự ban cho Cố Thị. Bao quát nhường Lý Thừa Càn cái này thái tử cùng nhau cùng Cố Thị đám tử đệ học tập. Đây chính là hắn đối Cố Thị ân sủng. Đương quyền thế cùng danh vọng tài phú đều đạt đến bao hòa tình trạng thời điểm, đây cũng là Cố Thị vừa vặn cần có. Chương 153, Thiên Khả Hãn, trị ngoại gì? 2, chương 153, Thiên Khả Hãn, trị ngoại gì? 2, cùng lúc đó, Bắc Cương. Cố Tuyền cũng không một mực chờ tại Cư Diên Hải, mà là tại âm thầm trợ giúp lấy Cố Ngạn xử lý lên Đông Đột Quyết từng cái tàn quân. Đây cũng là Lý Thế Dân ý tứ. Hắn đối với Cố Tuyền tín nhiệm liền hoàn toàn không giống như là một cái đế vương, cơ hồ đem toàn bộ Bắc Cương sự tình đều giao cho Cố Thị. Đối với cái này, đám quần thần tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trên đời này ngoại trừ Lý Thế Dân bên ngoài, còn có gia tộc nào có thể khuất phục tứ phương Man Di? Cũng chỉ có Cố thị. Không thể không nói, Lạc Thư Hiệp luật khí hiệu quả ngay tại lúc này liền lộ ra 10 phần kinh khủng. Tại Cố Tuyền loại này thuộc tính đều coi là ưu tú dưới tình huống, nó mang đến điều tiết tác dụng có thể trợ giúp Cố Tuyền đền bù nhược điểm, nhường Cố Tuyền trở thành một cái hình lục giác chiến sĩ, nhường hắn tốt hơn xử lý Bắc Cương sự tình. Lý Thế Dân cũng không quá nhiều hạn chế Cố Tuyền, hắn chỉ là tại trong tín thư biểu lộ chính mình đại khái thái độ, đem thực hành quyền lợi tất cả đều giao cho Cố Tuyền. Cái này là tuyệt đối tín nhiệm, không chỉ là đối Cố Tuyền, đồng dạng cũng là đối Cố thị. Mấu chốt nhất là Cố Dục vậy mà đã sớm vì thế lưu lại rất nhiều chính sách, hắn dường như đã sớm liệu đến Cửu Châu tương lai sẽ có một ngày như vậy đến, là Cố thị lưu lại 10 phần phong phú tư liệu. Ngay cả Cố Dịch đều không thể không thừa nhận, Cố thị nội tình thực sự quá sâu. Tại toàn cả gia tộc cũng không từng đại quy mô phân liệt tình huống phía dưới. Thế hệ này tiếp lấy một thế hệ chỗ lưu lại cảm ngộ, làm cho cả Cố thị nội tình đạt đến một cái 10 phần kinh khủng cảnh giới. Mỗi một thời đại tử đệ đều có thể giẫm lên nhiều đời người bả vai duy trì liên tục leo lên phía trên. Mà tại có Cố Dịch người hiện đại này vì bọn họ căn cơ được đặt nền móng làm căn bản tình huống phía dưới, loại này nội tình chính là người bên ngoài khó có thể vượt qua Cố thị nguyên nhân căn bản. Tại cục thế trước mặt phía dưới, Cố Tuyền xử lý lên những này đến có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hắn nhường Cố Ngạn đem đột quyết các bộ toàn bộ đánh tan sau đó di chuyển. Trừ cái đó ra, hắn càng đem mấy đại đồng cỏ toàn bộ bả khống nơi tay, tại căn bản phía trên đối cái này một loạt du mục bộ lạc tiến hành ách chế. Nếu là ngày trước lời nói, cử động lần này tuyệt đối sẽ gây nên đại quy mô phản kháng, nhưng khi trước cuối cùng khác biệt, người nào dám phạm Cố thị chi uy, dù là trong lòng lại thế nào không cam lòng cũng cuối cùng là phải tiếp nhận. Toàn bộ thảo nguyên một hồi rung chuyển. Như thế quy mô di chuyển cùng đánh tan trung quy là sẽ khiến rất nhiều nội bộ tranh đấu, nhưng những ngày tranh đấu cũng sẽ bị cấp tốc bình định, mảy may cũng không thể ảnh hưởng đến đại đường kế hoạch. Quân thần hai người, một người tại bên ngoài trị Bắc Cương, một người vào trong Lý Cửu Châu, đều là hướng phía thống nhất mục tiêu không ngừng tiến lên. Mà loại hiệu quả này cũng là hết sức kinh người. Cho đến trinh quán 6 năm cuối năm thời điểm, toàn bộ Cửu Châu nhân khẩu đã khôi phục đến trọn vẹn gần 5 triệu hộ, mà Khuỷu sông địa khu đại di rời cũng cuối cùng là hoàn toàn hoàn thành, lương thực dự trữ càng là đạt đến trọn vẹn 1200 vạn thạch, có thể cung cấp cả nước nhân khẩu dùng ăn 1 năm trở lên. Đồng thời Cố Tuyền càng là hướng Lý Thế Dân đưa ra hai quan chế độ, tại bảo đảm ổn định đột quyết quý tộc lợi ích đồng thời, duy trì liên tục chia cắt bọn hắn quyền trong tay. Cũng tại toàn bộ Khuỷu sông địa khu chế định hộ tịch, chế định hộ thị giám đối toàn bộ hộ thị tiến hành càng thêm chi tiết bà khống, cùng giao dịch hồi hán thương nhân tiến hành càng thêm tỉ mỉ bà khống. Cử động lần này xác thực chính là vượt thời đại cử chỉ. Dung hợp ngoại tộc, quá lớn Cửu Châu chỉnh thể kế hoạch, về căn bản hộ thị đều có thể vì đó bên trong số 1. Chỉ có tại bảo đảm sinh hoạt ổn định đồng thời, mới có thể có cơ hội đi càng xâm nhập thêm ảnh hưởng văn hóa cùng truyền thừa. Trừ cái đó ra, Cố Tuyền còn căn cứ Cố Dục an bài đề nghị thực hành đồn điện trấn thủ biên cương, tại ổn định biên cảnh lương thực giá lương thực đồng thời, cũng có thể cho triều đình mang đến càng nhiều thu nhập, đồng thời còn có thể một chút xíu bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ người hồ sinh hoạt tập tính. Bao quát huấn luyện một nhóm từ nhỏ thuộc về đại đường giáp sĩ, tiến một bước chia cắt văn hóa thuộc về. Tại năm đó Cố Diệp chỗ đánh xuống cơ sở phía dưới, bây giờ đây hết thảy chế độ tiến bộ có thể nói là nước chảy thành sông. Cố Dịch cũng đang một mực chú ý đây hết thảy. Dựa theo nguyên bản lịch sử đến xem, toàn bộ Cửu Châu chế độ phát triển cùng dân tộc lý niệm là căn cứ một cái tiếp theo một cái triều đại thay đổi mà chậm chậm phát triển mà đến. Tỷ như Tần Hán, tại nguyên bản trong lịch sử Tần Hán định ra đại nhất thống lý niệm, đối đãi ngoại tộc phần lớn là áp dụng quân sự uy hiếp cùng chống cự. Loại này lý niệm cho đến trải qua về sau Nam Bắc triều đại loạn cùng tùy mạt đại loạn tới Đường triều mới có thay đổi. Giang Quốc phủ Châu xuất hiện khiến cho Trường An trở thành quốc tế tính nhiều dân tộc đô thành. Xem như tại căn bản phía trên bước vào. Nhưng muốn nói chân chính coi là nhiều dân tộc một thể trực tiếp còn hạn, vẫn là phải lan tràn đến triều nguyên thời điểm. Chẳng qua hiện nay đây hết thảy đều theo Cố thị xuất hiện mà trước thời hạn. Mặc dù lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đồng thời ảnh hưởng đến cũng chỉ có Bắc Cương những này bộ lạc người hồ, nhưng từ căn bản trên ý nghĩa đại đường đã bắt đầu đối bọn hắn trực tiếp quản hạt. Đây chính là chế độ tiến bộ cùng phát triển. Mặc dù còn không biết cử động lần này sẽ đối với tương lai Cửu Châu tạo thành loại nào cải biến, nhưng lấy trước mắt ánh mắt đến xem, đây đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói tuyệt đối không tính là một chuyện xấu. Tối thiểu nhất, lần này trinh quán hướng thịnh thế sẽ viễn siêu nguyên bản lịch sử. Toàn bộ Cửu Châu văn hóa đồng dạng cũng sẽ nên đón một lần điên cuồng quyết trương. Cố Dịch 10 phần tin tưởng điểm này. Thứ phương vận động, làm Cố Tuyền các loại đề nghị được đưa về Trường An lúc, tự nhiên mà vậy liền đưa tới một trận tranh chấp. Quân thần đối với cái này thái độ đều là có chút cẩn thận. Tiến hành trực tiếp can thiệp bằng hạn, tuyệt đối sẽ gây nên loạn cục, sẽ để cho vừa mới ổn định lại đại đường xuất hiện rung chuyển, bọn hắn lại há có thể không cẩn thận. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, chỉ cần cái này chế độ có thể thực hành xuống dưới, vậy đối với toàn bộ đại đường trợ giúp cũng sẽ là trước nay chưa từng có. Quân thần đối với cái này đều là thái độ khác nhau. Có người nắm bảo thủ ý kiến, có người cảm thấy có thể thực hành. Cuối cùng vẫn là Lý Thế Dân chính thức quyết định việc này, cái này đồng dạng cũng là nhân cách mị lực của hắn một trong, hắn dứt khoát là người bên ngoài khó mà với tới. Vẫn là câu nói kia, tại Lý Thế Dân mà nói, bất kỳ ngăn khuất đại đường quật khởi con đường trước đó địch nhân đều sẽ bị hắn chô nghiền nát. Trinh quán 5 năm canh dần thu tháng 7 giáp tuất. Đột quyết đã bình, thứ di chân sợ. Hồi hột, tiết diên đà, khế đan, dân tộc thổ dục hồn, thất vi chờ phạm 28 bộ tù trưởng, phụ chất bảo, hiến phương vận, sẽ tại Trường An. Đế ngự thái cực điện, chịu chầu mừng. Ngay hôm đó, tử thần trang nghiêm, tinh mao che không. Chư tủ hiệu biện dễ phục, đạm múa thêm son, tế hô, vậy hạ thần võ, dọn sạch hoàn vũ. Chúng thần tích cư hoa phục, nguyện tôn tiên tử là thiên khả hán vĩnh tu phi lễ, sinh tử không phản. Thanh Chấn cung điện. Đế chú ý vị quần thần nói, chấm thừa thiên mệnh, dưỡng dục hoa di. Này chư phiên đời thành, muốn lấy Khả Hãn hào thêm chấm thân, khanh chờ coi là thế nào? Phong Huyền Linh tiến nói, hán võ cần xa, đồ hao tổn quốc lực. Vậy hạ uy đức đi tới, không đánh mà thắng, này Liêu Thuấn Chi long vậy. Ngụy Trinh đối nói, hồ càng một nhà, cổ không có chi. Nhưng danh quý chi trọng, làm thận ban đầu. Đế im lặng thật lâu, chính là hàng giai chấp hồi hột tụ chi thủ, xúc động nói, chấm là đại đường tiên tử, vốn không chỉ Khả Hãn sự tình. Nhưng khanh chờ lòng son, chấm há nhất cự. Từ nay tỷ sách ban thưởng Tây Bắc chư quốc, làm Tịnh Xương hoàng đế thiên Khả Hãn. Quần thần bái chúc, chư tù đẫm máu và nước mắt lập thệ, kích đao ly diện người không thể thắng kế. Đường sách. Thái Tông bản kỷ chương 154, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, đều thuộc đường thổ. 1. Chương 154, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, đều thuộc đường thổ. 1. Việc này cấp tốc bị triệt để đã định. Mà cùng lúc, Cố Tuyền cũng là tại toàn bộ Hựu sông địa khu bắt đầu bình định. Hắn liền như là Tiết Tam chờ Cố thị đám tử đệ hộ vệ đồng dạng, từ đầu đến cuối đều là lấy Cố Ngạn danh hào tới làm việc. Tận chính mình cố gắng lớn nhất là toàn cả gia tộc đến thêm vinh dự, không chỉ là Cố Ngạn bọn người nhóm trong lòng chua xót, thậm chí ngay cả Cố Dịch đồng dạng đều là như thế. Cố Tuyền người này thực sự quá khó được. Hắn phẩm tính, đối với toàn cả gia tộc tinh thần trách nhiệm cùng trong lòng kia phần kiên trì, là người bên ngoài hoàn toàn không cách nào so sánh. Cái gì công danh lợi lộc, hắn hoàn toàn cũng không thèm để ý, từ đầu đến cuối đều lo liệu lấy chính mình chuẩn tắc. Đang bị Cố thị góp một viên gạch đồng thời trợ giúp Lý Thế Dân thực hiện trong lòng sự nghiệp to lớn, nhất là tại dung hợp Lạc Thư hiệp luật khí về sau, hắn thống soái thuộc tính đã trở thành đương thời chi đỉnh phong. Hắn hôm nay chính là Cố thị cùng đại đường mà nói cái kia thanh sắc bén nhất lưỡi dao. Tại Lý Thế Dân cam đoan triều chính ổn định tình huống phía dưới, không người có thể ngăn phong mang của hắn. Đây là một đôi hoàn mỹ quân thần. Lý Thế Dân dứt khoát cùng năng lực đưa cho Cố Tuyền tuyệt đối động lực, loại này quân thần phối trí khắp cả sử sách bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Ngắn ngủi mấy tháng, tứ phương loạn tượng đều đình chỉ, một đám đối với loại này chế độ bất mãn người hồ quý tộc đều là chôn vùi tại đại đường gót sắt phía dưới. Cố Tuyền không có chút nào bất kỳ hạ thủ lưu tình. Hắn cùng Lý Thế Dân như thế, từ đầu đến cuối đều kiên thủ một cái chuẩn tắc, yên ổn chỉ tồn tại lưỡi dao phía dưới. Tứ phương vận động, Cố Tuyền cùng Lý Thế Dân một mực đang không chế một cái độ, nhường biên cương tất cả sẽ không ảnh hưởng tới toàn bộ Cửu Châu nội bộ phát triển. Mà theo đại đường chế độ dần dần triển khai, tứ phương bộ lạc di chuyển dần dần hoàn thành cũng bắt đầu ổn định, bao quát đối với lại trị bên trên nghiêm phòng tử thủ. Tại đủ loại này cử động phía dưới, toàn bộ đại đường quốc lực đang lấy một loại tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Cửu Châu bách tính bền dẻo thực sự quá mức kinh người. Tại Lý Thế Dân không ngừng tăng cường thổ địa giám thị cùng khai khẩn thổ địa trợ giúp bần nông tình huống phía dưới, loại này trên phạm vi lớn tăng trưởng đồng dạng cũng là tất nhiên. Nhất là lại thêm thương nghiệp không ngừng phục hưng. Mặc dù đây hết thể vừa mới bắt đầu, nhưng các bộ lạc bắt đầu dung nhập Cửu Châu chỗ tốt cũng đã dần dần thể hiện ra ngoài, thương nghiệp có thứ tự phát triển đối với một cái vương triều trợ giúp không cần nói cũng biết. Tứ phương đều có tin chiến thắng không ngừng mà đưa tới Trường An. Lý Thế Dân càng thêm tự tin. Đây hết thể phát triển, đối với hắn loại này tràn đầy hùng tâm tráng chí đế vương mà nói, căn bản liền sẽ không nhường hắn cảm nhận được thỏa mãn, mà là khơi dậy hắn càng lớn ước mơ. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra đem ánh mắt đặt ở Tây vực trên thân. Tây vực quyết, Cao Câu Ly. Đây đều là hắn sớm đã định ra tới mục tiêu. Trừ cái đó ra, hắn đồng dạng còn định ra tu sửa dịch trạm kế hoạch, quyết định lấy Trường An Lạc Dương làm trung tâm hướng toàn bộ thiên hạ tu sửa dịch trạm. Đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. Lý Thế Dân muốn tu sửa dịch trạm cũng không chỉ là một hai ở giữa. Hắn muốn bao trùm cả nước, cách mỗi 30 dặm liền thiết một dịch trạm, đem toàn bộ đại đường hành chính hiệu suất tăng lên tới tối cao. Đây đúng là một kiện đại sự. Tại một cái vừa mới thống nhất thiên hạ không lâu vương triều mà nói, vận dụng to lớn như thế công trình cũng không tính là một cái mười phần ổn thỏa sự tình. Nhất là còn có năm đó Dương Quảng ví dụ phía trước. Bây giờ đại đường trong triều đình, Dương Quảng đã hoàn toàn trở thành điển hình, không ít đại thần cũng sẽ ở gián ngôn bên trong nhắc lên Dương Quảng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, gián ngôn đã trở thành đại đường triều đình tập tục. Nhưng đây chính là đại đường, mà lại còn là có Cố thị làm cơ sở đại đường. Từ ban đầu Cố Khang bắt đầu, toàn bộ Cửu Châu sức sản xuất cũng đã vượt xa khỏi nguyên bản lịch sử, lại còn đang không ngừng theo thời gian trôi qua mà phát triển. Bây giờ Cửu Châu khôi phục hiệu quả chính là ví dụ tốt nhất. Tu sửa dịch trạm đối với đại đường mà nói, cũng không tính là gì mười phần khó khăn sự tình. Đối mặt quần thần gián ngôn, Lý Thế Dân chỉ là chăm chú nói cho quần thần, đừng có dùng tiền triều ánh mắt đến đối đãi đại đường, bọn hắn muốn rèn đúc sẽ là một cái trước nay chưa từng có thịnh thế. Kỳ thật tới bây giờ tình trạng này, cái này đã trở thành tất cả mọi người công nhận sự thật. Lý Thế Dân năng lực cùng dứt khoát quá mạnh, lại là người giỏi về nạp gián. Loại này phẩm tính hoàng đế lại làm sao có thể đánh chế thịnh thế đâu? Tại quần thần mà nói, có thể sinh tại cái niên đại này, tuyệt đối coi là bọn hắn một cái chuyện may mắn. Khuỷu sông, hoàng hôn như máu, tà dương đem chân trời mây tiêu đến đỏ bừng. 300 con chiến mã xếp phương trận, gót sắt đạp nát trên cánh đồng hoang đất cát, dơ lên quần quần bụi mù. Trên lưng ngựa các tráng hán người mặc huyền giáp, bên hông loan đao tại dư vì bên trong hiện ra ánh sáng lạnh, trước ngực đầu sói đồ đằng theo kịch liệt hô hấp phập phồng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá giáp mà ra. Giết! Theo một tiếng hùng hồn tiếng kèn lệnh vang lên, hàng phía trước kỵ binh đồng thời rút ra loan đao, lưới đao vạch phá không khí, phát ra chói tai rít lên. Trong chốc lát, toàn bộ bình nguyên đều bị cái này đều nhịp động tác rung động. Loan đao vẽ ra trên không trung sắc bén đường vòng cùng, mục tiêu là phía trước nguyên một đám người rơm cái bia tiêu. Trong ngay mắt, người rơm trên người rơm dạ bị lưỡi đao xoắn nát, mạn thiên phi vũ. Chủ xoáy chống to đông nhiên lôi vàng, thùng thùng nhịp chống như lôi đỉnh sâu thai, bộ binh vương trận nghe tiếng mà động, bước trường mâu như rừng giống như giơ lên, mũi thương trực chỉ thương cung. bọn hắn đạp trên nhịp chống tiết tấu, nện bước chỉnh tề bộ pháp hướng phía trước thúc đẩy, mỗi một bước đều để đại địa vì đó run rẩy. Giết, giết, giết. Tiếng la giết từ hơn ngàn tướng sĩ trong lồng ngực bắn ra, tiếng gầm bài sơn đảo hải, cả kinh xa xa chim bay chạy tứ phía, ngay cả xoay quanh ở trên không diều hâu cũng dọa đến đáp xuống, không dám ở nơi này phiến túc sắt không được dừng lại. Cấu Ngạn tại dốc cao phía trên, nghiêm túc nhìn xem một màn này, trên mặt cũng không biểu tình gì. Hắn vẫn luôn đang nghe theo Cố Tuyền an bài, vì tương lai chinh chiến làm lấy một loạt chuẩn bị, cũng huấn luyện tất tốt. Từ một đám trong bộ lạc chọn lựa cường tráng tiểu hải tử, từ nhỏ bắt đầu huấn luyện. Cái này đồng dạng là đối văn hóa cắt đứt. Lý Thế Dân nhằm vào tứ phương bộ lạc an bài đúng là tham khảo năm đó Cố Dịch điều khiển Cố Diệp lúc làm tất cả, tại giữ lại bọn hắn văn hóa tín ngưỡng đồng thời tiến hành một loạt dung hợp cùng sửa chữa. Bây giờ những người này chính là ví dụ tốt nhất. Làm đám người này dần dần trưởng thành, lại tại từng cái trong bộ lạc cầm quyền về sau, bọn hắn cũng đã tính được là Cửu Châu người. Đây là Dương Nưu, không người có thể nghịch. Cố Ngạn chăm chú nhìn đây hết thảy, giám sát mỗi người động, dựa vào Cố Dục năm đó luyện binh chỗ lưu lại kinh nghiệm đến huấn luyện những người này sức chịu đựng cùng phối hợp năng lực. Kỳ thật tại Cố Dịch xem ra, bây giờ Cố thị cơ hồ mỗi người đều có thể xưng luyện binh đại sư. Không liên quan tới khả năng, chỉ dựa vào lấy tiền nhân chỗ lưu lại kinh nghiệm vậy liền đã đủ rồi. Bất quá đúng lúc này, từng tiếng chiến mã lao nhanh thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Cố Ngạn lập tức liền vừa quay đầu, chỉ thấy Tiết Tam trở từ đầu đến cuối đi theo tại Cố Tuyền bên cạnh hộ vệ lại chạy tới. Trong nháy mắt, Cố Ngạn biểu lộ không khỏi liền lần nữa nghiêm túc mấy phần. Hắn vội vàng đi ra phía trước, cũng không đợi Tiết Tam bọn người mở miệng liền chủ động hỏi, "Chuyện gì?" Cố Tuyền tùy tiện đều sẽ không đích thân ra mặt. Những người đến này, cái kia chính là Cố Tuyền nhất định có chuyện gì. "Công tử." Tiết Tam lập tức nhảy xuống chiến mã, vẫn là duy trì thói quen xưng hô, hướng Cố Ngạn chắp tay nói rằng, "Trưởng công tử nhường công tử lập tức trở về doanh." Nghe vậy, Cố Ngạn không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá hắn nhưng lại chưa nhiều lời, chỉ là gọi luyện binh các tướng quân, hướng bọn hắn bàn giao vài câu về sau, cũng không nói nhảm trực tiếp liền chạy theo đại doanh mà đi. Vừa nhìn thấy Cố Tuyền hắn liền vội vàng hỏi, "Đại huynh, đã xảy ra chuyện gì?" Hắn hết sức rõ ràng Cố Tuyền tính cách. Cố Tuyền không có chuyện quan trọng lời nói, là tuyệt đối sẽ không trực tiếp để người tới tìm hắn. Chương 154, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, đều thuộc đường thổ. 2, chương 154, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, đều thuộc đường thổ. 2, chuẩn bị một chút, nếu ta đoán không lầm, 2 tháng bên trong, vậy hạ chắc chắn hạ lệnh tây trinh. Cố Tuyền cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, nghiêm túc nói, việc này nên nâng lên điều lệ. Ngữ khí của hắn 10 phần bình tĩnh. Nghe vậy, Cố Ngạn ánh mắt trong nháy mắt chính là sáng lên, vậy hạ rốt cục dự định động thủ. Đại huynh, ngươi là từ đâu biết được việc này? Là bệ hạ tới thư. Lý Thế Dân cùng Cố Tuyền ở giữa một mực có thư từ qua lại. Hắn đúng là cho Cố Tuyền tuyệt đối tín nhiệm, chỉ cần Cố Tuyền có tâm tư lời nói, thậm chí có thể nói là trực tiếp có thể tại Khuỷu Sông tự lập. Loại này tín nhiệm tại một cái trên người đế vương là 10 phần hiếm thấy. Cố Tuyền nhẹ gật đầu, từ trước người trên bàn cầm sách lên tin liền đưa cho Cố Ngạn, thản nhiên nói, bệ hạ đã liên tục 2 tháng chưa từng để cho ta hồi kinh qua, nghĩ đến là quyết tâm đã định. Có lẽ thật là ra ngoài tư tâm, Lý Thế Dân mỗi lần thư đều là mong muốn nhường Cố Tuyền trở về Trường An, không cần như thế bối ba. Mỗi lần đều có. Nhưng cái này 2 lần Lý Thế Dân nhưng lại chưa nhắc lại việc này. Dựa theo Cố Tuyền đối với Lý Thế Dân hiểu rõ, hắn tuyệt đối là đã hạ quyết tâm. Mặc dù còn không thể đại động can qua, nhưng hắn cũng cần vì thế sớm làm ra chuẩn bị cùng an bài. Cố Ngạn chăm chú coi trọng thư tín trong tay, cả người biểu lộ đồng dạng cũng là càng thêm kích động. Lại có cái nào tướng quân không muốn đánh cầm đâu? Nhưng xem như Cố thị tử đệ, hắn cuối cùng vẫn là có chút lo lắng, trầm ngâm một lát sau, nhìn xem Cố Tuyền hỏi, "Đại huynh, hôm nay thiên hạ không phải ngay tại tu sửa dịch chậm đi. Vậy hạ nếu là trực tiếp động binh lời nói, có thể hay không như trước năm Dương Quảng?" Hắn cũng không nói tiếp, nhưng lời này ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng. Bởi vì Cố Chiết chờ một đám Cố thị tử đệ quan hệ, bây giờ toàn bộ Cố thị đối với Dương Quảng vị hoàng đế này thái độ đều 10 phần chênh lệch. Từ Cố thị khởi thế đến nay, trải qua đến không hết minh quân hỗn quân, Dương Quảng là cái thứ nhất bức tử Cố thị tử đệ hoàng đế, Cố thị há lại sẽ đối với hắn có cái gì tốt cảm giác? Ngươi là cảm thấy chúng ta thất bại? Cố Tuyền nhàn nhạt lắc đầu, chiến sự mặc dù không thể tự ngạo, nhưng bây giờ đại đường cũng không phải là năm đó bạo thủy. Thiên hạ bách tính đối với triều đình tin cậy, đối với bệ hạ tung hô xa không phải năm đó Dương Quảng có thể so sánh. Lại Tây đột quyết bây giờ nội bộ vẫn như cũ chưa định, bất luận là trong đó bộ lạc cũng tốt, hoặc là Tây vực tiểu quốc cũng được, đều có hôn ta đại đường người, như thế lại có sợ gì chi? Nói, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Thấy Cố Ngạn nhẹ gật đầu sau, lúc này mới lần nữa mở miệng nói, lần này chúng ta huynh đệ không thể toàn bộ xuất chiến, đường sông còn vừa mới yên ổn, Cố thị quyết không thể rời đi. Cũng chỉ có Cố thị mới trước mắt khống chế lại cửa sông. Ngươi lại cáo chi chư huynh đệ. Mặt khác, mấy ngày nay chuẩn bị dưới lương thảo. Cố Tuyền dường như cũng sớm đã suy nghĩ kỹ tất cả, mảy may đều không do dự hướng Cố Ngạn nói chính mình tất cả an bài. Cố Ngạn nghe 10 phần chăm chú. Nhìn xem Cố Tuyền kia mặt mũi tràn đầy vết sẹo cùng trên đầu dần dần sinh ra tóc trắng, cả người hắn biểu lộ cũng là càng thêm phức tạp. Hắn rất muốn nói gì, nhưng lại thế nào đều không mở miệng được. Cố Tuyền xác thực lưng meo quá nhiều đồ vật. So sánh dưới, hắn cái này cái gọi là đương đại gia chủ, thật sự là quá không xứng trước một chút. Nhưng hắn cuối cùng khó mà nói ra cái gì. Cố Tuyền tính cách hắn hiểu rõ, coi như hắn nghĩ như thế nào vì hắn làm những gì, Cố Tuyền cũng tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Không, có lẽ hắn chỉ có không hề làm gì mới tính được là thuận Cố Tuyền ý hai người mình để nói chuyện hồi lâu. Mà liên tại ngày kế tiếp, vừa mới bình tĩnh không lâu Khuỷu Sông liền một lần nữa bắt đầu chuyển động. Trường An, Cố Tuyền đoán cũng không sai, làm các nơi tu sửa dịch trạm sự tình dần dần triển khai, lại cũng không đối đại đường chỉnh thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng về sau, Lý Thế Dân coi trọng đem ánh mắt lần nữa đặt ở Tây vực. Hắn muốn lần nữa vung đao. Thái cực điện. Bệ hạ, hôm nay thiên hạ phương hưng, tứ phương thổ một không ngừng, lúc này lại há có thể hưng binh. Thần cấu thỉnh bệ hạ đợi thêm chút thời gian, chờ tứ phương dịch trạm kiến tạo sau khi hoàn thành lại đi binh qua cử chỉ. Thần tán thành. Bệ hạ, muốn năm đó bạo tùy thời điểm, Dương Đế Dương Quảng chính là đang động thổ đồng thời viễn chinh Cao Câu Ly, khiến thiên hạ từ thịnh chuyển suy, bệ hạ lúc này lấy đây là giảm a. Từng tiếng tiếng hò hét có 102 bên hai, nét mặt của bọn hắn đều là như vậy trịnh trọng, mặt mũi tràn đầy một bộ Lý Thế Dân không nghe khuyên bảo liền liều chết can gián thái độ. Phong kiến vương triều tất yếu đặc điểm, đem thiên hạ hoàn toàn bình tĩnh thời điểm, trong triều những văn thần này nhóm liền sẽ không muốn đi đánh trận. Lại có ai sẽ bằng lòng đánh vỡ trước mắt cân bằng đâu? Đối với những người này mà nói, trước mắt đại đường liền đã đầy đủ mạnh. Lý Thế Dân nhàn nhạt nhìn trước mắt đám người này, cũng không mở miệng chỉ là nhìn về phía thủ vị trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người, thản nhiên nói, "Phu cơ, Huyền Linh, các ngươi vì sao không nói lên lời à?" Lời này vừa nói ra, trong điện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Phong Huyền Linh là bây giờ thượng thư trái phó sạng, trưởng Tôn Vô Kỵ là trái võ hầu đại tướng quân. Hai người cũng đều là Lý Thế Dân tâm phúc, trong triều địa vị có thể nghĩ. Ngay vậy, hai người cũng là không dám do dự, lúc này mở miệng giúp Lý Thế Dân nói ra lời nói. Bọn hắn ha có thể không biết rõ Lý Thế Dân tâm tư. Phong Huyền Linh cũng là có tốt, hắn tính cách có chút ổn trọng, kỳ thật nội tâm cũng đồng ý chờ giải quyết cái khác đại sự về sau lại cử động binh. Nhưng trưởng Tôn Vô Kỵ lại là nói mười phần kịch liệt. Mà theo hai người lần lượt mở miệng, toàn bộ trong điện lập tức liền vang lên từng tiếng tranh luận. Đây chính là trước mắt đại đường chính trị không khí. Quân thần có can đảm dám luôn. Lý Thế Dân yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cho đến quần thần tranh luận không sai biệt lắm sau, hắn lúc này mới khoát tay áo nhường đám người an tĩnh lại. Nhìn xem Lý Thế Dân kia một mặt lạnh nhạt biểu lộ, đám người lập tức liền minh bạch quyết định của hắn. Ngay lúc này, biểu lộ liền biến càng thêm phức tạp. Trong điện lưu đồng cõi bay, quần thần khoanh tay đứng hầu. Lý Thế Dân cứ như vậy quét mắt một vòng quần thần, chợt mới chậm rãi mở miệng phá vỡ trong điện yên tĩnh. Binh gia đại sự, tự nhiên hỏi trước chủ soái. Tuyên thượng thư Hữu Phó Xạ Lý Tĩnh ý kiến. Thông sự xá nhân gọi âm thanh thứ tự mà ra. Trong giây lát, thềm son hạ đã truyền đến âm vang giáp âm thanh. Đã có không ít tóc trắng lao tướng quân mang giáp mà vào, dường như sớm đã biết trong điện tất cả, ánh mắt phá lệ kiên định. Thần Lý Tĩnh, cung linh thánh huấn. Lao tướng quân chắp tay trước ngực cung ách, hướng phía Lý Thế Dân chăm chú hành lễ. Tại ánh mắt của mọi người phía dưới, Lý Thế Dân đi xuống bậc thang, tự tay đem hắn đỡ dậy, chấm muốn phục tây bực, thông con đường tơ lụa, lao tướng quân còn có thể xách đao chinh chiến. Mười phần trực tiếp, lại để cho rất nhiều người đều là vô cùng hoảng sợ. Loại sự tình này thậm chí ngay cả Lý Thế Dân một chút tâm phúc cũng không nguyện ý, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì tính cách mà đưa đến chấp chính lý niệm khác biệt mà thôi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lý Tĩnh lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang bắn ra, thanh âm cực kỳ âm vang chân thành nói, thần tuy giàn mua, còn có thể mở ngũ thạch cung. Nguyện vì bệ hạ hiệu định viễn hoàn hầu ý chí, tung ra ngựa bọc thây không chờ Lý Tĩnh nói xong. Lý Thế Dân chợt cười to hai tiếng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, cắt ngang hắn, "Tốt." Nói, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Lần nữa nhìn về phía quân thần. Tại quân thần ánh mắt phía dưới, lần nữa leo lên bậc thềm ngọc, cả người ánh mắt cũng là tại thời khắc này càng thêm sắc bén lại. Lấy tức truyền chấm chi chiếu, truyền chấm thiên khả hãn chi lệnh tại tứ phương, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, đều thuộc đường thổ. Có dám nắm binh khí người, di kỳ tông miếu, tuyệt dòng dõi. Trong điện lặng ngắt như tờ. Lý Thế Dân chính là như thế quả quyết một người. Đối với Cựu Châu bách tính, đối với con dân của mình, hắn có thể làm được vô cùng nhân từ, thậm chí một năm xử cực hình phạm nhân đều không đến 100 người. Nhưng đối với địch nhân của mình, hắn thì là hoàn toàn sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn đạo này chiếu lệnh, đã là cảnh cáo tứ phương, cũng là đang vì tiếp xuống đại chiến chẳng thế. Chương 155, Cư Diên Hải chi chiến, kiếm chỉ Tây vực. Chương 155, Cư Diên Hải chi chiến, kiếm chỉ Tây vực, phong hỏa tái khởi. Trước mắt đại đường chính là một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, bất luận là từ từng cái phương diện tại trước mắt thời đại này đều là như thế không có kẽ hở. Lý Thế Dân vẫn như cũng là đem Tam quân thống soái vị trí giao cho Lý Tĩnh, nhưng tất cả mọi người cũng đều minh bạch, Cố Thị đem như cũng sẽ là trận chiến này bên trong biên số. Tứ phương vận động. Tại Lý Thế Dân tuyệt đối ý chí phía dưới, toàn bộ đại đường triều chính vận chuyển tốc độ hoàn toàn kích đạt tới cực điểm. Vinh mã, lương thảo, các phương lẫn nhau vận hành, mục tiêu trực chỉ Tây đột quyết cùng Tây vực. Tin tức giống như thủy triều hướng về toàn bộ thiên hạ lan tràn mà đi. Loại tin tức này là không thể nào đè xuống tới, chớ nói chi là Lý Thế Dân từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới dấu diếm. Mà lần này, đối với triều đình muốn lần nữa động binh sự tình, thiên hạ bách tính vậy mà không thèm để ý chút nào. Không chỉ là bởi vì một trận chiến này còn không ảnh hưởng tới bọn hắn. Mấu chốt nhất kỳ thật vẫn là Lý Thế Dân danh vọng, Thánh Thiên Tử phối hợp Cố Thị tử đệ, loại này phối trí chính là sẽ để cho toàn bộ thiên hạ an tâm. Khắp thiên hạ người mà nói, bọn hắn liền sẽ không nghĩ đại đường chinh chiến sẽ thất bại. Đây chính là toàn bộ thiên hạ trong vòng mấy năm lớn nhất cải biến. Tin tức không ngừng truyền ra. Đến từ đại đường thiên tử, thiên khả hãn chiếu lệnh hướng phía toàn bộ thảo nguyên cùng Tây vực không ngừng lan tràn. Tứ phương sợ hãi. Đối với đại đường bày ra thái độ này, không người nào dám không thèm để ý. Bao quát Tây Đột Quyết. Mặc dù so với Tây vực từng cái tiểu quốc mà nói, Tây Đột Quyết thực lực sát thực muốn mạnh hơn rất rất nhiều, thậm chí đối với đại đường tới nói đều không phải là có thể khinh thị đối thủ. Nhưng chủ yếu vấn đề chính là Tây Đột Quyết nội bộ vấn đề từ đầu đến cuối đều không thể giải quyết. Ở trong đó tất nhiên là có Cố Tuyền thủ bút. Hắn mặc dù thân ở Cửu Sông, nhưng lại từ đầu đến cuối đều đang âm thầm chuẩn bị tất cả. Lý Thế Dân đem Thảo Nguyên từng cái bộ lạc thu thuế tất cả đều cho Cố Tuyền, chính là đang ủng hộ hắn làm những này, chỉ cần Tây Đột Quyết nội bộ có bộ lạc xuất hiện nhất thống dấu hiệu, Cố Tuyền liền sẽ trong bóng tối cho những bộ lạc khác duy trì. Đây chính là quân thần giữa hai người ăn ý, cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ Tây Đột Quyết nội bộ hỗn loạn cũng không có chút nào giảm bớt, ngược lại là càng thêm nghiêm trọng. Lại trong lúc này, Cố Tuyền cũng chưa từng buông tha đối với từng cái bộ lạc thẩm đấu. Rất nhiều trong bộ lạc chắc chắn sẽ có thân đường bộ lạc. Mặc dù bây giờ đại đường chế độ đối với tứ phương bộ lạc mà nói đều không phải là tốt như vậy tiếp nhận, nhưng này lại có thể thế nào đâu. So với loại này lâu dài chinh chiến, lại cái gì cũng không chiếm được bảo hộ thời gian, dung nhập đại đường lại có cái gì không thể tiếp nhận. Đây chính là Cố Tuyền đang vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Tứ phương vận động. Đang nghe tới Lý Thế Dân thả ra tin tức thời điểm, toàn bộ thế giới dường như đều tại thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh. Nội bộ bọn họ cái gọi là tranh đấu tại thời khắc này đã không đáng giá nhắc tới. Thiên hạ tứ phương bầu không khí tại thời khắc này lại đều đột nhiên biến có chút tốt sát lên. Đây là một loại áp lực vô hình. Nhất là tại phát giác được Cố thị cũng là từ Khuỷu sông địa khu có hành động về sau, cô này không hiểu kiểm chế càng là hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm. Cố thị cùng đại đường tình kỳ bây giờ đều còn tại Vu Đô Cân bên trên phiêu đãng. Đây là Tây Đột Quyết tất cả mọi người trong lòng kịch liệt đau nhức, đồng thời cũng hoàn toàn tỉnh lại trong lòng bọn họ e ngại, một đời kia đại tổ tiên chô lưu truyền xuống truyền thuyết. Có thể lại có ai bằng lòng không đánh mà hàng đâu. Lợi ích cùng quyền lợi, từ trước đến nay đều là nhân loại cảm xúc bên trong chí mạng nhất độc dược. Tại Cố thị ảnh hưởng phía dưới, đương kim con đường tơ lụa đủ khả năng mang tới lợi ích, vốn là muốn vượt xa nguyên bản lịch sử. Đối mặt loại này lợi ích, lại có ai bằng lòng tùy tiện buông tay đâu? Huống chi còn có quyền trong tay. Đây là một cái rất dễ dàng làm ra lựa chọn, nhân loại may mắn trong lòng là từ đầu đến cuối đều sẽ không dễ dàng tiêu tán. Dù là đại đường quốc uy đã vang vọng tứ phương lại có thể thế nào? Dù là có Cố thị người lại có thể thế nào? Đây chính là lòng người. Ngay tại loại này thế cục phía dưới, toàn bộ Tây Đột Quyết nội bộ vậy mà triển khai một trận nhanh chóng hòa đàm, các bộ quyết định tạm thời liên thủ chống cự Đường Quân. Bọn hắn xác thực có thể cược. Tây Đột Quyết rốt cục Đông Đột Quyết khác biệt, cái này một trận đại chiến đường tiếp tế đối với Đường Triều mà nói cũng không tính nhẹ nhõm. Chỉ cần bọn hắn có thể ngăn chặn, sớm muộn đều sẽ có tướng đại đường kéo sụp đổ một ngày. Đây chính là bọn họ cơ hội. Trinh quan 8 năm, 3 tháng. Tây Đột Quyết chỗ một côn bộ cùng cắt lại ngải lộc chờ bộ liên binh gần 3 vạn dẫn đầu triển khai đối cư Diên Hải phản công. Quyết nghị chiếm trước tiên cơ, trước đoạn Cố Tuyền chiến lược yếu điểm. Đại chiến chính thức bị góp vang. Cùng lúc, Lý Tĩnh cũng là động binh, xuyên thẳng hành lang Hà Tây, ý hoàn toàn cùng Cố Ngạn phối hợp triển khai hai mặt giáp công chiến lược. Tứ phương kinh động. Một trận chiến này đã định trước cực kỳ bất phàm, thậm chí ngay cả Cố Dịch đối với cái này đều là có chút chú ý hắn hết sức rõ ràng, một trận cũng không dễ đánh. Tây Đột Quyết bộ các bộ liên thủ mà còn có cái này bị khống chế Tây vực chư quốc là bổ huyết bao, thực lực mặc dù không sánh bằng đại đường nhưng cũng không đến nỗi không hề có lực hoàn thủ. Mà đối với đại đường cùng toàn bộ Cựu Châu mà nói, một trận chiến này chính là lịch sử biến số. Nếu là có thể đánh thắng, thì toàn bộ lịch sử sẽ tại thời khắc này lên hoàn toàn cải biến, đại đường cũng sẽ đi hướng một con đường khác. Nhưng nếu là chiến bại, dù là coi như sẽ không để cho Cựu Châu lâm vào địa phương nguy hiểm. Những năm gần đây chỗ khôi phục quốc lực cũng biết khoảnh khắc tiêu tán. Coi như ngày sau Trinh Quán thịnh thế còn có thể đến, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua nguyên bản lịch sử bao nhiêu. Mà Cố thị mấy trăm năm qua tại ngoại tộc bên trong hình thành uy danh, cũng cuối cùng rồi sẽ theo lần này chiến bại hoàn toàn tiêu tán. Hắn không thể không khẩn trương. Cư Diên Hải, chiến mã lao nhanh cùng binh qua tương giao thanh âm bên tai không dứt. Tây Đột Quyết lần này hiển nhiên là đã không thèm đếm xỉa tất cả, đối với Cư Diên Hải cùng Thánh Sơn có thể nói là nhất định phải được. Khuất Diên Hải liền không cần nhiều lời, không chỉ là một chỗ phì nhiêu thảo nguyên, vị trí cũng là chiến lược yếu địa, sẽ là Cố Tuyển Tây Trinh mấu chốt chi địa. Đến mức Vu Đô Cân Sơn thì là muốn khôi phục sĩ khí. Hoang Luân cuối cùng sẽ bị đánh bỡ, chỉ có thu hồi Thánh Sơn khả năng hoàn toàn nhường dưới trướng đám người kia khôi phục lại. Đây là bọn hắn nhất định phải đoạt lại. Nhưng bọn hắn trung quy là khinh thường Cố Tuyển, đã sớm đã nhìn ra Lý Thế Dân đã chuẩn bị động thủ, hắn lại há có thể không thêm mạnh Cư Diên Hải đề phòng. Không, tự chiếm lĩnh Cư Diên Hải đến nay, hắn từ đầu đến cuối đều đối nơi đây nghiêm phòng tử thủ. Căn bản cũng không khả năng cho địch nhân một điểm cơ hội. Đại chiến không ngừng. Trấn thủ nơi đây Cố Lận cầm trong tay binh khí, trên chiến trường dẫn người trùng sát. Giáng tại ta Cố thị trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Bàn luận tập kích bất ngờ, thiên hạ người nào dám khinh thường ta Cố thị. Xem như Cố thị đời thứ 19 tử đệ bên trong nhất là tuổi nhỏ tồn tại, bây giờ Cố Lận chính là thiếu niên hăng hái thời điểm. Đối với cái này một đám đến đây tập kích bất ngờ Tây Đột Quyết bộ lạc 10 phần khinh thường. Cả người mảy may cũng không loạn. Võ lực của hắn thuộc tính thế nhưng là có trọn vẹn 78 điểm, loại này thuộc tính mặc dù không sánh bằng những cái kia đỉnh cấp đại tướng, nhưng cũng được xưng tụng là một viên manh tướng. Tại loại này chính diện trên chiến trường hắn chính là như cá gặp nước. Mấu chốt nhất là, hắn dòng họ mang đến cho hắn quá nhiều ưu thế, bất luận là đối với địch nhân chấn nhiếp cũng tốt, hoặc là quân tâm ổn định cũng được. Chú ý cái họ này, đều có thiên nhiên ưu thế. Hừ. Đột Quyết manh tướng bị Cố Lận cuồng nôn chọc giận, quát lên một tiếng lớn, vung đao xuất đội đánh tới, Hoàng Mao tiểu nhi, sao dám khẩu xuất cuồng nôn. Chanh, chanh. Trong chốc lát, tiếng sắt thép va chạm rung khắp trời cao. Cố Lận nhếch miệng lên cười lạnh, trong tay binh khí múa ra đầy trời hàn mang, mỗi một lần đón đỡ đều tinh chuẩn hữu lực. Hắn một bên linh hoạt xê dịch, một bên lên tiếng chảo phúng, Mao đầu tiểu tử, ngươi cũng xứng như thế xưng hô ta. Hừ, Cố Lận đột nhiên đẩy ra địch lưỡi đao, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén, cao giọng quát, ngày xưa Hoắc Khứ bệnh tướng quân 21 tuổi phong lang cư tư, săn bằng tái ngoại. Ta Cố thị tiên tổ càng là thiếu niên anh kiệt xuất hiện lớp lớp, uy trấn bát phương. Các ngươi man gì, bất quá hết ngồi đại giếng, dám cười ta tuổi nhỏ. Hắn đột nhiên giả thoáng một chiêu, bước lui đám người, kiếm chỉ chân trời, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng trên trường. Các ngươi còn nhớ rõ đều trên núi tung bay đại đường tinh kỳ, đó chính là các ngươi nơi táng thân. Cố Lận tùy tiện không bị trói buộc lời nói, phối hợp sắc bén thế công, hiển thị rõ thiếu niên anh hùng phong khoáng. Hắn cứ như vậy dẫn người ở chiến trường bên trên không ngừng mà trúng sát, cấp cho quân địch áp lực. Cố Tuyền Lưu ở nơi đây đều là tinh nhuệ, nhường hắn chấn thủ nơi đây đồng dạng cũng là bởi vì hắn trương này dương tính cách. Một trận nhất định phải một trận trước nay chưa từng có thắng lợi, chỉ có như vậy khả năng hoàn toàn đánh nát bọn hắn huyễn tưởng, từ bọn hắn nội bộ tiến hành phân liệt. Cố Tuyền là thống soái, đánh trận cũng không phải là hắn suy nghĩ, hắn cần cân nhắc cùng Lý Thế Dân như thế, cái kia chính là nên như thế nào dùng cái giá thấp nhất nhường Cửu Châu cùng Đại Đường được đến lợi ích lớn nhất. Toàn bộ chiến trường càng thêm thảm thiết. Cư Diên Hải chủ yếu chia làm ba khu, bao quát Cư Diên thi đấu, Cư Diên Hải ốc đảo, cùng Hắc Thành di chỉ. Mà trận đại chiến này chủ yếu chiến trường cũng chính là cái này ba khu, cũng không cần cái gì mưu kế, chỉ là đơn thuần đại chiến. Tin tức không ngừng lan tràn, tuy là tập kích bất ngờ thất bại, nhưng tới trước mặt tình trạng này, Tây Đột Quyết các bộ cũng hoàn toàn không có rút lui tâm tư, vẫn là không ngừng mà hướng về Cư Diên Hải điều binh khiển tướng. Mà Cố Tuyền cũng là xuất lĩnh đại quân hướng phía Cư Diên Hải mà đến. Trận chiến tranh này mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng trình độ kịch liệt lại là không hề yếu. Tây Đột Quyết không thể lại lui, chỉ cần có thể đoạt lại Cư Diên Hải, bọn hắn liền có thể nói là gãy mất Cố Tuyền con đường đi tới, cái này đối với bọn hắn giữ vững Tây vực là mấu chốt nhất. Cùng lúc đó, Bắc Đỉnh, theo đường quân không ngừng xâm nhập, Lý Tính đồng dạng cũng là bị quân địch. Nhưng so với thảm thiết Cư Diên Hải chi chiến mà nói, hắn tao ngộ những quân địch này xác thực phải kém rất rất nhiều. Tất cả mọi người mười phần minh bạch, nhất định là Cố thị vì bọn họ hấp dẫn địch quân chủ yếu binh lực. Đây là nhất định. Đối với cái này, chúng tướng sĩ đều có chút không cam lòng. Thái phó chi năng chúng ta xác thực theo không kịp, nhưng đã là làm ở chiến trường chém giết, lập tức kiến công lập nghiệp, chư vị có thể cam nguyện làm phụ. Hành dinh bên trong, Lý Tĩnh một mặt trịnh trọng nhìn xem ở đây chúng tướng, âm vang nói rằng: "Không muốn." Trong chốc lát, từng tiếng như sấm đồng dạng tiếng la liền trong nháy mắt quanh quẩn lên. Trước mắt đại đường văn võ phối trí chính bảo đỉnh phong, cho dù là đối mặt Cố thị, đám người cũng không nguyện ý trở thành vật làm nền. "Tốt." Lý Tĩnh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt đồng dạng cũng là càng thêm sáng tỏ. Bây giờ quân địch đem tất cả tinh nhuệ phái đi nên chiến thái phó, đây chính là tại khinh thường chúng ta. Nhưng cái này đồng dạng cũng là chúng ta cơ hội, chỉ cần có thể bắt lấy tất cả chiến cơ, chúng ta lại vì sao không thể bình định tứ phương? Tại hắn từng tiếng lời nói phía dưới, chúng tướng sĩ nhóm chiến ý cũng là hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Sau đó, Lý Tính dễ dàng cho Phong Thủy Đồ trước chế định đủ kế hoạch. Hắn muốn một đường hướng về phía trước, dù là không thể bình định tất cả ngoại địch, cũng nhất định phải nhường Tây Đột Quyết nhìn thẳng vào bọn hắn, giúp Cố Ngạn chia sẻ áp lực. Cố Ngạn thủ hạ có bao nhiêu nhân mã hắn là rõ ràng, làm một thống soái. Hắn cuối cùng cũng chỉ muốn tướng đánh giặc quân nhóm khác biệt, đây là hắn nhất định phải cân nhắc đến. Cư Diên Hải, đại chiến càng thêm kịch liệt. Theo người của Song Phương ngựa không ngừng phái đi Cư Diên Hải, bây giờ Cư Diên Hải đã hoàn toàn không phải cái gọi là tập kích bất ngờ có thể khai quát. Tây Đột Quyết là không thể nào từ bỏ lần này cơ hội. Phàm là rút lui bọn hắn thật vất vả tụ tập lại lòng người liền muốn hoàn toàn tản, tất cả mọi người minh bạch điểm này. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ Cư Diên Hải đã hoàn toàn có một loại trận đầu tức quyết chiến, một trận chiến định càn khôn ý vị. Cố Tuyền tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Cho dù quân địch thiên quân vạn mã, hắn đều khó có khả năng lại làm trước loại thời điểm này từ bỏ Cư Diên Hải. Binh mã của hắn xác thực không nhiều, nhưng cái này lại có thể thế nào? Cố thị danh hào mang cho hắn quá nhiều giá trị. Mặc dù tại loại này chính diện trùng sát phía dưới, loại này sấm luôn bên trên mang đến trợ giúp xác thực muốn giảm bớt rất nhiều, nhưng đối với Cố Tuyền mà nói lại cũng tương tự đầy đủ. Chỉ cần bọn hắn không thắng được, kia Đột Quyết thế công đã định trước sẽ theo thời gian càng ngày càng yếu. Chớ nói chi là bây giờ hắn còn chiếm cứ lấy một tia ưu thế. Bất luận là Tây Đột Quyết cũng tốt hoặc là Đông Đột Quyết cũng được, bọn hắn loại này liên minh chế độ chính là có tiên thiên thế yếu. Trên chiến trường, bọn hắn điều lệnh khó mà chỉnh tề, nhất là nguyên bản Nam Bắc là địch bộ lạc ở giữa, thậm chí ngay cả quen thuộc đều đã có cải biến. Cái này thật sự là cho Cố Tuyền rất rất nhiều cơ hội. Mà theo thời gian không ngừng chạy tới, cái này nguyên một đám nhìn như nhỏ bé cơ hội trùng quy là sẽ sinh ra chất cải biến. Dòng dã 28 ngày, Cư Diên Hải đại chiến kéo dài suốt 28 ngày, mà cũng chưa vượt quá Cố Tuyền dự liệu. Theo thời gian không ngừng trôi qua, cái này Tây Đột Quyết thế công cũng là càng ngày càng yếu, cuối cùng cũng chỉ có thể đại bại thối lui. Mà đối với Cố Tuyền mà nói, trận chiến này từ giờ khắc này hoàn toàn dị hình. Tây Đột Quyết môn hộ đã mở rộng. Không chỉ là Tây Đột Quyết, cũng tương tự bao quát toàn bộ Tây vực. Trinh quán 8 năm xuân tháng riêng giáp, Thái Tông Lâm triều bày ra Tây vực đồ, vị quân thần nói, hắn đưa đô hộ, đường làm hiệu chi. Di địch xài lang, sợ uy không có đức. Liên ban thiết quán sắp nói, Tây Đột Quyết tất bị đốt lục, nhiều lần kháng vương sư, nay chấm phái thiên binh phạt tội, có dám nắm binh khí người, đồ trướng. Kê tảng về mệnh người, thường lấy kim lùa. Không người đầu hàng giết không tha. Thanh trấn thái cực điện nói, nghe tin, Tây Đột Quyết tất bị đốt lục khả hãn cùng bùn ai khả hãn bãi binh giảng hòa, đồng lưu kháng đường. 2 tháng canh ngọ, tụ binh 3 vạn, ý tập kích bất ngờ Cư Diên Hải. 3 tháng binh bất, bắt cưới mỏng Cư Duyên Tắc. Thái phó Cấu Ngạn am hiểu sâu binh lược, dự tính bắt mưu, âm giản tinh kỵ nơi này. 2 quân hợp chiến, tự cho mình là Diên Trạch đến Nhược Thủy bờ bắc, Hồ Hán cùng nhau công, qua giáp liền mây. Phàm 28 ngày, 5 trận chiến 5 nhanh, phơi thây che dã, vết máu hoang nguyên. Cuối cùng chém đầu 50.000 cấp, lấy được khung lều 6.000, phiền mã 3 vạn tớt, đầu sói đạo 12 mặt. Nhược thủy vì đó xích lưu, bạch thảo nhuộm hết giả sắc, lạc đà hài cốt cùng nhau gối, trăm dặm tanh nồng không tiêu tan. Đường sách, Cấu Ngạn Liệt truyện chương 156, Cố Thị Chi danh quét Tây Bực, Tứ Hải Phục tổng chương 156, Cố Thị Chi danh quét Tây Bực, Tứ Hải Phục tổng phản công kèn lệnh chính thức bị thổi lên. Thâm tàng sợ hãi cuối cùng là tại Tây đột quyết các bộ lạc trong lòng dâng lên. Dòng dã 28 ngày quyết chiến, lần nữa là Cố Thị không thể chiến thắng uy danh cung cấp tốt nhất bằng chứng. Trận chiến này còn thế nào có thể đặt xuống đi? Đối với Cố Tuyền mà nói, bây giờ Tây đột quyết chính là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ gây nên tuyết lở núi tuyết, tất cả mọi người chi phối đều là như thế yếu kém. Một trận qua đi liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Đại Đường quốc lực xác thực đã muốn siêu việt Tây đột quyết. Đây là toàn bộ Cửu Châu nhiều đời người cố gắng dưới kết quả, căn bản không phải tứ phương man gì có thể so sánh. Mà bây giờ, điểm này liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Trinh Quán 8 năm, tháng 7. Tại trải qua ngắn ngủi tu chỉnh về sau, Cố Tuyền chính thức dẫn binh Tây tiến, cùng Lý Tĩnh chính thức tạo thành đối với Tây đột quyết tiền hậu giáp kích chi thế. Cùng lúc, năm đó làm tất cả chuẩn bị cũng tại thời khắc này lên sinh ra tác dụng. Tại tuyệt đối dưới áp lực, Tây đột quyết nội bộ quả nhiên ra loạn. Yếu ớt chính trị cân bằng cuối cùng là bị triệt để đánh vỡ. Toàn bộ Tây Bắc chi địa đều lâm vào một trận tuyệt đối đại loạn, nguyên bản nội bộ mâu thuẫn ngay tại lúc này đồng dạng cũng là bắn ra. Nội bộ chiến giết, đường quân thế công. Đây hết thể liền như là đốt lên một cái thùng thuốc nổ đồng dạng, nhường nơi đây hoàn toàn trở thành cối xay thịt. Nhưng đối với đường quân mà nói, mục tiêu của bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ có một cái. Cái kia chính là đánh. Giải quyết triệt để rơi tất cả, một lần nữa đã thông Cửu Châu cùng Tây vực con đường. Tin tức không ngừng truyền ra. Tứ phương chiến báo thông qua 800 dặm khẩn cấp nhanh chóng đưa về Trường An. Tại bây giờ tứ phương cũng dần dần tu lên dịch trạm tình huống phía dưới, tin tức truyền bá tốc độ đã là hoàn toàn đạt đến thời đại này cực hạn. Theo tin tức truyền ra, thiên hạ đều chấn. Từ Trường An triều đình nội bộ cho tới tứ phương bách tính đều là vô cùng hưng phấn. Không chỉ là bởi vì sau trận chiến này có thể trực tiếp uy hiếp được Cửu Châu ngoại địch cũng đã hoàn toàn biến mất. Mấu chốt nhất là vẫn là trận chiến này có thể cho toàn bộ Đại Đường cùng Cửu Châu mang tới thực tế lợi ích. Đây mới là trong đó chi trọng. Lý Thế Dân đối với cái này cũng là mười phần coi trọng. Tại trước mắt loại tình huống này, hắn lần nữa thả ra tin tức. Lần này là nhằm vào Tây Vực Chư Quốc, vẫn như cũng là Đại Đường Hoàng Đế Thánh Chỉ, vẫn như cũng là Thiên Khả Hãn Chi Lệnh. Ngay cả nội dung cũng không có quá nhiều cải biến, vẫn như cũng là như vậy khí phách, không hàng tức tử. Nhưng lần này Thánh Chỉ đưa cho người cảm giác lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đối với Tây Vực có dị tâm Chư Quốc mà nói, đạo Thánh Chỉ này để cho người ta tuyệt vọng. Phản kháng Đại Đường, làm như thế nào phản kháng? Tây đột quyết mặc dù còn chưa hoàn toàn thất bại, nhưng lấy thế cục hôm nay đến xem cái kia chính là chuyện sớm hay muộn. Dưới loại tình huống này, lại có ai có thể dám chống cự? Đây là một cái rất tốt làm ra lựa chọn. Dù là lợi ích cùng quyền lợi lại làm sao có thể che đậy kẻ thống trị hai mắt, nhưng tử vong uy hiếp cũng là có thể làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Theo đạo thánh chỉ này không ngừng truyền ra, toàn bộ Tây vực trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Mà sau đó, nguyên một đám sứ giả liền mang theo lấy đầu hàng biểu thẳng đến Đại Đường mà đến, mà cùng lúc Tây đột quyết cũng hoàn toàn đã mất đi cái này lớn nhất bổ huyết bao. Thế cục hoàn toàn đại biến. Tây vực bạc ống, có thể nói là hoàn toàn nhường vốn là đã đạt đến cực hạn Tây đột quyết càng thêm sụp đổ. Tháng 9, Cố Tuyền dẫn binh liên trong đó ứng đại phá A Tất Kết Bộ tại Yến Như Sơn, A Tất Kết Bộ toàn quân bị diệt, gần 2 vạn thanh niên trai tráng toàn bộ chiến tử, bộ lạc thủ lĩnh tử tận ở trong núi sâu. Tây đột quyết mạc bắc thế lực từ đó mà hoàn toàn tan rã. Thứ phương bộ lạc đều là mất đi chiến ý, hoàn toàn đầu hàng. Cùng lúc, Lý Tĩnh đã công phá Bắc Đỉnh. Tây đột quyết vong quốc chi tượng đã lộ ra. Tháng 11, Cố Tuyền thừa dịp cuối thu khí sảng thời điểm nhóm lửa lật thủy thảo nguyên, đoạt Tây đột quyết tàn quân mùa đông xúc vật chi lương thực, lại trảm bộ nhân mã gần vạn, đoạt Tây đột quyết khả hãn mạc bắc nhà trướng kim ấn. Chính thức phá vỡ Tây vực môn hộ. Mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng tràn ngập tại toàn bộ Tây đột quyết nội bộ. Tại trước mắt liên tục bại lui tình huống phía dưới, thảo nguyên lại thất thủ lần nữa phảng phất như là nhường hoàn toàn đã mất đi tất cả sinh cơ đồng dạng. Cảm thụ được trước mắt càng ngày càng lạnh nhiệt độ không khí, tất cả mọi người không cảm giác được bất kỳ hy vọng. Bọn hắn chỉ có trốn, bỏ qua tất cả đảo vong Tây vực, có lẽ mới là bọn hắn trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tây vực mặc dù đã đối bọn hắn đoạn cung cấp, nhưng lấy thực lực của bọn hắn chỉ cần có thể tiến về Tây vực cũng tương tự có thể cấp tốc bình định tất cả. Hơn nữa bây giờ Tây vực thế cục cũng mười phần không yên ổn, hoàn toàn có thể để bọn hắn bắt lấy cơ hội này đi chuyến một chuyến vũng nước đủ. Nhưng tất cả mọi người cũng đều minh bạch, Đại Đường phát động cuộc chiến tranh này nguyên nhân căn bản chính là vì Tây vực, chạy trốn tới Tây vực cũng sẽ không nên đón yên ổn. Nhưng trừ Tây vực lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Cư Diên Hải cùng Bạch Đạo Xuyên từng cái thảo nguyên bây giờ đều đã bị Đại Đường chiếm cứ, tại trước mắt loại này không có cái gì dự trữ tình huống phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không khả năng sống qua trời đông giá rét. Tất cả huyễn tưởng trong nháy mắt vỡ vụn. Tới bây giờ tình trạng này, lại thế nào dục vọng mãnh liệt trung quy là không thể bù đắp được kia tử vong mang đến uy hiếp. Cái này trung quy là một cái cùng người ngươi tốt làm ra lựa chọn. Càng ngày càng nhiều đào binh hàng tốt xuất hiện tại Tây đột quyết tàn quân bên trong, hơn nữa càng ngày càng nhiều, trong mấy ngày ngắn ngủn thậm chí đều đã đến toàn bộ thoát ly tình trạng. Ngay tại loại tình huống này, rốt cục tứ lá hộ khả hãn cuối cùng là hoàn toàn từ bỏ chống cự. Bát ngát trên thảo nguyên, hoàng hôn như sắt, rìm chặt chiến mã, sau lưng đường quân truy kích tiếng vó ngựa như sấm rền ép qua hoang nguyên. Hắn đưa tay để lại bên hông nhuốm máu trôi đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nét mặt của hắn hết sức phức tạp. Mọi loại suy nghĩ xen lẫn mãnh liệt mỏi mệt cùng tuyệt vọng đập vào mặt. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đột quyết lời nói thét ra lệnh xé rách xương khói, bỏ xuống binh khí. Chúng ta hàng. Lời còn chưa dứt, bên cạnh lính liên lạc nhóm đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại ở giữa hiện lên kinh hoàng cùng sợ sệt. Nhưng thấy Khả Hãn nhuốm máu và táo trong gió liệp liệp tung bay, bọn hắn rốt cục nắm chặt bên hông kẻ lệnh, lấy phá trúc chi thế đem mệnh lệnh giống hướng mênh mông vùng quê. Bỏ xuống binh khí, chúng ta hàng. Bỏ xuống binh khí, chúng ta hàng. Bỏ xuống binh khí, chúng ta hàng. Trong chốc lát, tiếng kim loại va chạm liên tục không ngừng. Loan đao, cung tiễn, đầu sói chiến phủ, từng kiện nhiễm lấy vết máu binh khí rơi đập tại khô héo bãi cỏ ngoại ô bên trên, hù dọa mấy vũ hàn nhà. Các bộ trong tộc thân mang da lông các hán tử lão đảo bước ra đội ngũ, bọn hắn trong cổ nhấp nhô cứng rắn hán ngữ, nổi gân xanh trên cổ còn mang theo chưa khô vết máu, lại đem hết toàn lực hướng phía đường quân phương hướng gào thét, hàng, chúng ta quy hàng, hàng, chúng ta quy hàng. Tiếng gầm như thủy triều tràn qua thảo nguyên, cả kinh xa xa bảy cửu đống nhiên dậm chân. Xa xa đường quân cũng là lập tức liền nghe được một tiếng này âm thanh tiếng la. Một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là trong nháy mắt sáng lên. Cố Tuyền cũng không phớt lờ, mà là khoát tay ra hiệu đại quân dừng lại, sau đó hắn chỉ là cùng Cố Ngạn nhìn nhau vài lần. Cố Ngạn lập tức thụ ý, nắm chặt trận hình làm ra xung kích chi thế. Bất quá nhưng lại chưa trực tiếp hành động, mà Cố Tuyền thì là dẫn theo mấy ngàn nhân mã nhanh chóng tiến lên, đem dây đột quyết tàn quân hoàn toàn chia cắt, tại xác định là thật an toàn về sau mới ra hiệu Cố Ngạn xuất quân tới. Tây Bắc thế cục trong nháy mắt cải biến. Nhìn qua kia theo gió mà động đại đường cùng Cố thị tinh kỳ, những này đột quyết tàn quân có thể nói là hoàn toàn sợ hãi tới cực điểm. Bọn hắn không có bất kỳ chống cự gì. Không, cũng có chống cự. Cuối cùng là có người không cam lòng, hoặc là vì quyền trong tay hoặc là vì trong lòng bọn họ tín ngưỡng, mong muốn ngay tại lúc này lại làm những gì, thậm chí là ám sát Cố Ngạn cái này bên ngoài thống soái. Nhưng chỉ đáng tiếc, bọn hắn những người này chung quy là tại số ít, cũng tương tự không cách nào làm thành chuyện gì. Ngược lại là nhường bộ lạc của bọn hắn bị tàn sát. Cố Tuyền không có lưu tình chút nào, luôn luôn như sát chế độ muốn làm cho tất cả mọi người đều tuân thủ cái kia chính là phải đi qua đại quy mô chém giết, đây là năm đó Cố Xâm lưu cho Cố thị đám tử đệ đạo lý. Nhân từ với kẻ địch, cái kia chính là đối với mình người tàn nhẫn. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Bất quá phải xử lý tốt những người này, nhất định là cần tốn hao một chút thời gian, bao quát bọn hắn đến tiếp sau an bài hết thảy, đều cần Lý Thế Dân làm ra cân nhắc. Cũng tốt tại, Lý Tĩnh cũng tương tự đang nhanh chóng chạy đến. Nhất là tại Tây Đột Quyết hoàn toàn đầu hàng về sau, Lý Tĩnh hành quân tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ngay tại sau 5 ngày, hai phe nhân mã liền lần nữa tề tụ. Cố Tuyền cũng không đi gặp Lý Tĩnh. Từ đầu đến cuối, hắn đều lo liệu lấy chính mình muốn đưa thân vào chỗ tối chuẩn tắc, đem hết thảy đều giao cho Cố Ngạn. Cố Ngạn năng lực mặc dù so ra kém hắn, nhưng theo tuổi tác càng lúc càng lớn, trên người gánh càng ngày càng nặng, bây giờ Cố Ngạn đồng dạng cũng là đã xảy ra cải biến. Lý Tĩnh cùng dưới trướng chúng tướng sĩ hoàn toàn kinh ngạc. Mặc dù người trong thiên hạ đều biết Cố thị bất phàm, nhưng đối với loại kết cục này vẫn là có chút kinh hãi. Đây coi là cái gì? Bọn hắn còn nghĩ nhanh chóng hành quân đi trợ giúp Cố Ngạn, mà bây giờ Cố Ngạn cũng đã đem Tây Đột Quyết đánh đầu hàng, bọn hắn những ngày này nhanh chóng hành quân đến cùng tính là gì? Bọn hắn những người này há lại sẽ biết được, đây hết thảy từ năm đó Cố Dục bắt đầu liền đã có chuẩn bị. Từ đầu đến cuối, cái này đều không phải là Cố Ngạn hoặc là Cố Tuyền một người công lao, mà là Cố thị hai đời nhân chi ở giữa truyền thừa, cùng loại kia vì một mục tiêu chỗ nỗ lực cố gắng. Ngay cả Lý Tĩnh đều là có chút suy nghĩ phức tạp, nhìn xem Cố Ngạn cuối cùng cũng là phức tạp cảm thán câu, thái phó bây giờ hành minh, nhường mặt tướng cảm nhận được năm đó đại tướng quân lúc khí phách. Hắn nói tất nhiên là Cố Tuyền. Mặc dù Lý Tĩnh lời này cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thán, cũng không có cái gì ý tứ gì khác cùng suy đoán, nhưng vẫn là nhường Cố Ngạn biểu lộ đột nhiên liền phức tạp. Tin tức không ngừng mà truyền ra. Tứ lá hộ khả hạn chờ một đám Tây Đột Quyết bộ lạc quý tộc đều là bị áp hướng Trường An. Cố Tuyền cũng không tuyển cử thì tại nơi đây một mực chờ xuống dưới, mà là nhường Cố Ngạn đem hết thảy đều giao cho Lý Tĩnh, sau đó liền muốn dẫn người tiến về Tây Bực. Đối với việc này, Lý Tĩnh lúc bắt đầu còn có chút không muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau, việc này đúng là muốn càng thêm thích hợp Cố thị đi làm một chút. Tây Bực thế cục còn chưa hoàn toàn định ra, từng cái trong nước nhỏ thân đột quyết thế lực cho dù đối với đại đường mà nói cũng không tính là gì, nhưng đối với Tây Bực từng cái tiểu quốc tới nói thật là một cái nan đề. Bọn hắn cần phải đi giải quyết đây hết thảy. Mà Cố thị tại toàn bộ thiên hạ uy danh lần nữa, có thể làm cho việc này phong hiểm xuống đến thấp nhất. Ngọc Môn Quan, cắt vàng đầy trời, hùng quan nguy nga đứng vững, thổ hoàng sắc tường thành tại dưới liệt nhật hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang. Tại pha tạp tường đất bên ngoài, Cố Thịnh cùng ban siêu tượng thần im lặng đứng lặng. Tuế Nguyệt tan mòn vết tích bỏ đầy tượng đá mặt ngoài, tay áo nếp vốn ở giữa lắng đọng lấy ngàn năm báo cát. Bọn hắn quay lưng cửu châu, mặt hướng tây bực, tượng đá hai mắt ngóng nhìn phương xa, dường như tại vượt qua thời không, lấy vĩnh hằng dáng vẻ thủ hộ lấy sau lưng rộng lớn sơn hà, chống cự lấy tái ngoại phong vân biến ảo. Cái này hai tòa tượng thần đối với Cố thị ý nghĩa cũng tương tự mười phần mấu chốt. Từ Cố Thịnh bắt đầu, Cố thị danh hào liền một chút xíu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, cho đến đi tới hôm nay. Mà đối với toàn bộ Cửu Châu cùng Tây Vực mà nói, hai người này làm tất cả đồng dạng cũng là như vậy không tầm thường. Cố Tuyền cùng Cố Ngạn chờ Cố thị tử đệ chăm chú tế bái hai người, sau đó mới chính là bước qua ngọc môn, thẳng đến Tây Vực mà đi. Lại là một trận đại quy mô thanh toán. Không có gì ngoài tiêu diệt đi các quốc gia bên trong thân đột quyết thế lực bên ngoài, Cố Tuyền còn cần bồi dưỡng được thân thiện đại đường thế lực, cái này nhất định là một cái mười phần chuyện phiền phức. Cửu Châu xác thực đã loạn quá lâu, mà đại đường cũng là vừa mới hưng khởi, tại Tây Đột Quyết ảnh hưởng phía dưới, Tây Vực các quốc gia đối với đại đường hiểu rõ thậm chí còn không bằng Cố thị. Cố Tuyền cần hiện ra thực lực, cũng tương tự cần thời gian đến một chút xíu xúc tiến văn hóa bên trên giao hòa. Còn tốt hắn bây giờ còn có lấy không ít thời gian, để lại cho hắn quá nhiều cơ hội. Trinh quan 9 năm, 3 tháng, Cố Tuyền bình định yên kỳ phản phái thực lực, phế quân chủ nâng đỡ người bên ngoài, chính thức gõ đối với Tây vực quản lý. Hắn mảy may cũng không lưu lại tay, đem dưới trướng binh mã từng cái phái ra, tiến về tứ điểm. Liên như là năm đó Ban Siêu cùng Cố Thịnh đồng dạng, tại toàn bộ Tây vực mảnh đất này phía trên triển khai thanh toán. Hắn không cần thu tay lại, mà Tây vực những thế lực này cũng không đủ nhường hắn quá mức cẩn thận. Đó cũng không phải bành trướng, chỉ là thực lực chênh lệch. Toàn bộ Tây vực một mảnh rung chuyển. So với địa phương khác, kỳ thật Tây vực những nước nhỏ này đối với Cố Thị e ngại cũng không tính quá mức mạnh mẽ. Bởi vì từ đầu đến cuối Cố Thị đều không có rõ ràng đối phó qua bọn hắn, năm đó Cố Thịnh càng là trợ giúp bọn hắn bình định Hung Nô. Cho đến hôm nay mấy người này mới cảm nhận được Cố Thị chỗ kinh khủng. Không có bất kỳ cái gì lưu tình. Đối với Cố Tuyền mà nói, những nước nhỏ này cái gọi là quốc vương quân chủ cùng những cái kia phản loạn thế lực không có gì khác biệt, loại thái độ này làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được e ngại. Cố Dịch vẫn luôn đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng đối với cái này chờ mong cũng là không khỏi càng thêm nồng đậm. Hắn hết sức rõ ràng, theo Tây vực hoàn toàn bình định, một cái hoàn toàn mới thời đại muốn hoàn toàn đến. Mà nếu không ngoại ý muốn nổi lên lời nói thời đại này rất có thể sẽ trở thành toàn bộ lịch sử một đạo đường phân cách. Chính quán bắt đầu, Thái Tông bỏ cũ là mới, Kim Hoa Thiết Mã tung hoành sơn hà, như thế sự nghiệp to lớn tại Hoa Hạ phong kiến trường quyền bên trong, đều là huy hoàng kỳ trương. Lúc đó Cựu Châu vừa lịch Viêm Hán quý niên tuần băng, tùy mạn phong hỏa loạn ly, đúng như cạn triệt chi cá, xương phá vỡ lạnh mục, nguyên khí khó khăn đến cực điểm. Nhưng Thái Tông lý thế dân lấy ngút trời kỳ tài, chấn suy lên đệ. Thi chính như mưa xuân nhuận bật, chính lệnh thông suốt. Dũ binh như lôi đỉnh tức giận, đánh đầu thằng đó. Đến Trinh Quán 9 năm, Đông Tây đột quyết hôi phi yên diệt, Cố Thị hùng binh đạn phá Tây vực. Đến tận đây, đại đường uy danh hiển hách, quốc lực chi thịnh đuổi sát Viêm Hán hiếu nhân hoàng đế lúc. Trải qua mấy trăm năm tang thương tuyệt tự, Cửu Châu sơn hà cuối cùng được dục hỏa trùng sinh, lại khải văn minh hưng thịnh, vạn bang triều bái chi phần mới. Đường Vương triều hưng suy sử chương 157, thời đại biến đổi, biến động bắt đầu chương 157, thời đại biến động bắt đầu tứ phương vận động, đối mặt hung hăng đại đường cùng Cố Thị. Toàn bộ Tây vực chư quốc căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực, căn bản không đủ để ảnh hưởng trước mắt đại thế. Thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Cố Tuyền mặc dù sẽ không lạm sát, nhưng hắn cũng không có khả năng lưu lại nửa phần nguy hiểm. Trước mắt hắn quá mức kinh khủng. Thậm chí ngay cả Cố Dịch đều có phán đoán như vậy, mặc dù hắn còn không sánh bằng năm đó Cố Sâm, nhưng là đơn thuần tại thống binh giải quyết phong hiểm cùng tâm cơ biết người phương diện này, hắn đã có năm đó Cố Hy cảm giác. Lạc Tư Hiệp luật khí tác dụng đã hoàn toàn đem Cố Tuyền tài năng hoàn toàn mở mang ra. Mà liên tại loại tình huống này, toàn bộ Tây vực dung chuyển cũng là cấp tốc liền bị bình định, nhưng ở trong đó dung chuyển lại vẫn là không chút nào đình chỉ. Cố Thị uy danh đã hoàn toàn giết đi ra, mà Cố Tuyền cũng chính là thừa dịp trước mắt cái này giống như núi cao đồng dạng danh vọng, phế bỏ cơ hồ tất cả Tây vực tiểu quốc quân chủ, bắt đầu bồi dưỡng lên thuộc về đại đường quân chủ. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ Tây vực dung chuyển cũng không vì phản loạn thế lực suy sụp mà kết thúc, ngược lại là càng thêm dung chuyển. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, bây giờ đại đường đã cùng năm đó đại hán khác biệt, nhất là tại đối với bên ngoài phiên phía trên. Cái này kỳ thật cũng là một cái chuyện tất nhiên. Tại nguyên bản trong lịch sử, đại đường đối với Tây vực chỉnh thể thái độ liền phải xa xa mạnh hơn tiền triều, ở trong đó liên quan đến nhân tố có thật nhiều. Bao quát càng thêm xâm nhập chủ động quyết trương, bao quát nhúng tay chính trị cùng văn hóa dung hợp chờ một chút phương diện phía trên. Đây là thuộc về thời đại tiến bộ. Bây giờ đồng dạng cũng là như thế. So với cái khác bên ngoài phiên, bây giờ Tây vực kỳ thật đã coi như là rơi ở phía sau, loại này lạc hậu cũng không phải là chỉ văn hóa chế độ lạc hậu, mà là tổng hợp đến xem. Cố Thị xuất hiện trung quy là cải biến tất cả. Bắc Cương ngoại tộc tự Viêm Hán thời kỳ bắt đầu dung nhập Cửu Châu, mặc dù đây hết thảy theo Viêm Hán suy sụp mà gián đoạn, nhưng kỳ thật cũng làm ra tác dụng rất lớn. Bao quát lĩnh Nam đồng dạng cũng là như thế. Cái này hai nơi cương vực đều là trải qua Cố Thị cải cách, lại thêm địa thế nguyên nhân, cùng toàn bộ Cửu Châu giao hòa kỳ thật đã đường rẽ vượt qua. Mà trái lại Tây vực thì hoàn toàn khác biệt, mặc dù so với địa phương khác mà nói, toàn bộ Tây vực nhìn như cùng Trung Nguyên giao hòa rất sâu. Nhưng kỳ thực toàn bộ Tây vực chế độ lại là từ đầu đến cuối chưa từng có cải biến. Cái này mới thật sự là vấn đề chí mạng. Mà cùng nguyên bản lịch sử khác biệt chính là bởi vì Cố Thị xuất hiện, nhường lý thế dân thấy được dung hợp ngoại tộc khả năng. Tây vực khối này thổ địa có thể cho Cửu Châu mang tới đồ vật nhiều lắm. Nếu là đổi lại cái khác bình thường hoàng đế lời nói, có lẽ sẽ còn bởi vì e ngại mà không dám vào đi nếm thử. Nhưng đây chính là lý thế dân. Bất luận là đảm lượng cũng tốt, dứt khoát cũng được, đều khó có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Đây là một cái cơ hội. Hắn hết sức rõ ràng điểm này, nếu là lần này không làm ra cải biến lời nói, việc này sợ là lại nếu không biết sẽ bị đẩy tới khi nào đi. Trường An, Thái Cực trong điện. Bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Lý Thế Dân đang cùng một đám đại thần thương nghị nên xử trí như thế nào Tây vực sự tình. Kỳ thật bây giờ bày ở trước mặt mọi người con đường chỉ có hai cái. Đầu thứ nhất, chính là như là Tây Hán đồng dạng, duy trì lấy tiền triều chế độ, tại bồi dưỡng thân hòa đại đường quốc chủ thời điểm, không đúng bọn hắn tiến hành can thiệp. Loại này an bài chỗ tốt dĩ nhiên chính là sẽ miễn đi rất nhiều tinh lực. Tây vực cũng sẽ cấp tốc bình định. Chỉ có điều không tốt là tương lai có một ngày nếu là đại đường suy yếu, thậm chí cả biên cảnh xuất hiện lần nữa cái khắc quái vật khổng lồ, Tây vực cũng chắc chắn như là trước kia đồng dạng hoàn toàn mất khống chế. Lịch sử sẽ nghịch hành lập lại. Thứ hai con đường chính là hạ quyết tâm, càng thêm cụ thể trưởng khống Tây vực. Lý Thế Dân chính là cái này thái độ. Quân thần đối với cái này cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng việc này cũng cần dính đến rất nhiều vấn đề, hạch tâm nhất chính là nên như thế nào đi trưởng khống. Tây vực chư quốc cùng Thảo Nguyên từng cái bộ lạc lại có khác biệt rất lớn. Tín ngưỡng của bọn họ càng thêm lộn xộn kiên định. Trong đó lấy Phật, Cảnh, Áo, Tắt Mã từng cái giáo phái làm chủ, giáo phái bên trong lại có khác biệt phe phái, tín ngưỡng chi ổn nào xa không phải Thảo Nguyên bộ lạc có thể so sánh. Loại tình huống này sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, sẽ để cho đại đường tiếp xuống trưởng khống biến càng thêm khó khăn. Lý Thế Dân bây giờ chính là tại nhường quần thần để suy nghĩ sách lược. Tây vực đất rộng, bây giờ ta đại đường mặc dù càng thêm cường thịnh, nhưng nếu là làm cho Tây vực các quốc gia đều phản ta đại đường, bằng vào ta đại đường quốc lực chỉ sợ cũng là khó mà chống đỡ được. Vậy hạ làm thận trọng a. Phong Huyền Linh một mặt vẻ trịnh trọng nói. Hắn chính là không ủng hộ Lý Thế Dân như thế cấp tiến đại thần một trong, vẫn muốn nhường Lý Thế Dân làm gì chắc đó, chậm chậm mưu toan. Nhưng đối với Lý Thế Dân mà nói, hắn cuối cùng không thể nghe từ Phong Huyền Linh đề nghị. Dù là hắn biết làm như vậy sẽ không ra sai lầm, có thể cũng là không thể lãng phí thời gian. Ngay cả năm đó Cố Sâm cũng không thể tại sinh thời làm xong tất cả, cái này khiến hắn mười phần tỉnh táo chính mình. Thấy Lý Thế Dân mặt không biểu tình, không ít cùng Phong Huyền Linh ôm lấy đồng dạng tâm tư đại thần cũng là không muốn mở miệng phụ họa, mặc dù đại đường trước mắt gián ngôn tập tục đã càng thêm tình hành, nhưng đã định trước vô dụng chi ngôn cũng không cần nói nhiều. Lúc này, một bên trưởng Tôn Vô Kỵ cao mày nói, "Bệ hạ, thần coi là trong thời gian ngắn hoàn toàn khống chế Tây vực tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Việc này chỉ có chậm chậm lưu toan. Thần đề nghị, bệ hạ có thể bắt chức năm đó chiêu liệt hầu cử chỉ." Nói, hắn trực tiếp nhìn về phía một bên Cố Tư. Đây là Cố thị trước mắt trong triều đình địa vị cao nhất tử đệ, cũng là tự Lý Nguyên Dương đế thời điểm liền đến đây lại đường một đám tử đệ một trong, bây giờ đứng hàng thượng thư hữu phó xạ kiêm thái tử thiếu phó. Thấy Lý Thế Dân nhìn về phía chính mình, Cố Tư cũng là liền đội vàng đứng lên chân thành nói, "Bệ hạ, tiên tổ chi pháp sát thực có thể dùng. Nhưng thánh nhân nói thời gì thế dịch, vạn sự chi pháp đều không thể toàn hiệu tổ tiên. Thần những ngày qua, sát thực một mực tại suy nghĩ vấn đề này, thật có một chút ý nghĩ." Hắn trực tiếp đem chính mình ý nghĩ trong lòng song toàn bộ nói ra. Đó cũng không phải hắn ý nghĩ của mình, mà là Cố thị những năm gần đây trái tim tất cả mọi người đến. Năm đó Cố Sâm mất đi về sau, Cố Dịch đang thao túng Cố Diệp thời điểm cũng đã đem đây hết thể cơ sở đánh tốt, đến tiếp sau mặc dù Cố thị danh vọng cũng tại theo Viêm Hán mà duy trì liên tục biến yếu, nhưng ở trong đó nghiên cứu nhưng thủy chung chưa từng dừng lại. Chủ yếu hạch tâm chính là chỉ hướng đường sắt đôi chế. Giống như năm đó Cố Dịch khống chế lĩnh Nam đồng dạng, chỉ có điều ở đây phía trên lại có khác biệt. Bây giờ Tây vực có thể so sánh lúc trước lĩnh Nam tốt quá nhiều. Cái này chế độ tự nhiên cũng phải có thay đổi. Chủ yếu chính là khống chế yếu đạo, tại yếu đạo phía trên đi trung nguyên quận huyện chế độ, chế định ra hoàn toàn quan viên hệ thống, cùng các quốc gia quân chủ thực hành song trọng chi phối, trên danh nghĩa không làm các tiểu quốc quyền lực, nhưng kỳ thực là thông qua Cựu Châu văn hóa kiêm dung tính đến một chút xíu truyền bá ảnh hưởng. Cái này chế độ duy nhất hoạch tâm chính là yêu cầu đại đường có thể trấn nhiếp ở tất cả. Đồng thời ở đây bên ngoài còn cần tăng cường tiền tệ lưu thông. Cố Tư nói chỉ là cái cơ sở, nhưng theo quần thần lần lượt minh bạch cái này từng đầu chế độ bên trong thâm ý, toàn bộ Thái Cực Điện trong nháy mắt liền sôi trào lên. Trước mắt đại đường triều đình phối trí không phải thấp, thậm chí hoàn toàn có thể xưng là đại đường đỉnh phong. Lúc có cơ sở chế độ hình thức ban đầu về sau, bọn này thần liền đủ để nhanh chóng chế định ra một loạt điều lệ đến. Lý Thế Dân nghe mười phần chăm chú, trong đầu không ngừng suy tư đám quần thần cho ra đề nghị. Kỳ thật nói trắng ra là, cái này một hạng chế độ chính là tại Cửu Châu thời gian hùng mạnh, thông qua vũ lực cùng lợi ích tiến hành một trận, sau đó lợi dụng Cửu Châu văn hóa kiêm dung đặc tính đến cải biến một chỗ văn hóa. Nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Cái này cần một cái quá trình. Tại trong lúc này đại đường nhất định phải cam đoan tốt từ đầu đến cuối hung hăng, không thể như Viêm Hán thời kỳ đồng dạng nhanh chóng suy sụp, không phải hết thể đều sẽ thất bại trong gang tấc. Quân thần đối với cái này thái độ mười phần không đồng ý. Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh bọn người đều là muốn cho Lý Thế Dân chậm chậm lưu toan. Ai có thể nhìn không ra? Cái này một loạt chế độ chắc chắn gây nên Tây vực các nước kháng cự, dù là cho dù có Cố thị tại Tây vực, cũng chắc chắn sinh ra rất nhiều loạt tượng. Không có người muốn đánh trận. Cái này có lẽ đồng dạng cũng là Cửu Châu văn hóa một cái khác đặc điểm. Mặc dù những năm này đại chiến nhìn như không có ảnh hưởng đến đại đường phát triển không ngừng, nhưng đám quần thần lại há có thể không muốn nếu là không có cái này một hệ liệt đến đại chiến lời nói, Cửu Châu hiện tại sẽ không thay đổi càng mạnh. Loại ý nghĩ này căn bản là không cách nào ngăn chặn, hoàn toàn chính là nhân chi thường tình. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Lý Thế Dân vẫn luôn chưa từng mở miệng, nhưng trong óc suy nghĩ lại là từ đầu đến cuối chưa từng đứt đoạn. Hắn tất nhiên là biết việc này gian nan. Lý Thế Dân cũng không lo lắng cho mình, chỉ là lo lắng ngày sau đại đường hậu thế chi quân. Loại sự tình này liền không khả năng là một khi có thể làm xong. Suy nghĩ ở giữa, hắn lại không khỏi liền nhớ tới con của mình Lý Thừa Càn. Trong óc trong nháy mắt liền lóe lên muốn tiếp cận hắn học tập tình huống cùng phẩm hạnh chờ một chút, cứ như vậy lại trầm mặc sau một lát, hắn lúc này mới khoát tay áo, nhường quần thần yên tĩnh trở lại. Việc này không cần để ý. Lý Thế Dân trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Phong Huyền Linh bọn người không khỏi liền khe khẽ thở dài, nhưng lại chung quy là chưa từng mở miệng nói thêm cái gì. Chẳng biết chư vị ái khanh đang lo lắng cái gì. Lý Thế Dân nhìn Phong Huyền Linh bọn người vài lần, cũng không bởi vì bọn họ cử động mà tức giận, ngược lại là chậm rãi đứng dậy nói rằng, việc này chi gian, xa không phải một khi có thể thành. Chấm tất nhiên là biết được. Chư vị ái khanh gián chấm chậm chậm lưu toàn, đợi ta đại đường quốc lực đạt tới đỉnh phong thời điểm tứ phương tự sẽ hàng phục. Có thể chư vị chẳng lẽ lại là quên năm đó chiêu liệt hầu một tên nhiếp tứ phương, coi như khi đó tứ phương người có thể từng hoàn toàn hàng phục. Chấm bây giờ chính vào trăm niên, chấm chi đại đường cũng là phát triển không ngừng. Có một số việc, chấm không làm lời nói, hậu thế lại có ai người có thể làm. Đến mức hậu thế chi quân. Ngữ khí của hắn có chút dừng lại, cả người ánh mắt cũng là càng thêm kiên định, coi như không có chấm chi dũng cảm, nhưng đã có thiên hạ tài tử phụ tá, lại có sợ gì chi. Đại sự, hoàn toàn đã định. Làm Lý Thế Dân nói ra những lời này về sau, toàn bộ đại đường triều đình liền sẽ hướng phía cái mục tiêu này chỗ tiến lên. Dù là phòng Huyền Linh Ngụy Trinh mấy cái này không ủng hộ như thế cấp tiến đại thần cũng biết tham dự trong đó. Đây chính là trước mắt đại đường, chính trị thanh minh, quần thần trên dưới một lòng. Lý Thế Dân tại Thái Cực trong điện cùng quần thần thương nghị hồi lâu, cho đến đêm dài thời điểm này mới khiến quần thần rời đi. Hắn cũng không như cùng đi ngày đồng dạng trực tiếp tại Thái Cực trong điện nghỉ ngơi, mà là đi lập chính điện, gặp trưởng tôn hoàng hậu. Lý Thế Dân đã có một thời gian chưa từng tới, hắn muốn là chính sự bận rộn, coi như khó được thanh nhàn hắn cũng sẽ đi phi tần khác nơi đó. Đương nhiên, đó cũng không phải cùng trưởng tôn hoàng hậu tình cảm không tốt. Trưởng tôn hoàng hậu địa vị không người nào có thể lung lay, bao quát tại Lý Thế Dân trong lòng cũng là như thế. Điểm này không thể nghi ngờ. Đến mức đi phi tần khác kia đồng dạng cũng là nhân chi thường tình, một cái đế vương phải chăng mê luyến sắc đẹp xưa nay không là phán xét hắn phải chăng anh minh nhân tố. U ám ánh đến phía dưới. Trưởng tôn hoàng hậu vừa mới nhìn thấy Lý Thế Dân liền đã nhận ra hắn không đúng, chợt liền từ Lý Thế Dân sau lưng dịu dàng ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi, "Vậy hạ đây là thế nào? Thái tử gần nhất biểu hiện như thế nào?" Lý Thế Dân nhẹ nhàng cầm trưởng tôn hoàng hậu tay, nhàn nhạt hỏi. Thái tử cần cụ như lúc ban đầu trưởng tôn hoàng hậu cụp mắt hồi ức, trong tóc chân châu châm cài tóc khẽ động, thần tập kỳ sạc, mộ đọc kinh sử, liền thiếu phó đều tán hắn đã gặp qua là không quên được. Nàng đếm kỹ lấy nhi tử tiến bộ, đã thấy trượng phu giữa lông mày nếp vốn chưa dương nửa phần. Văn thao vũ lược bất quá lập thân gốc dễ, Lý Thế Dân quay người dạ bước, tiếng giày tại gạch xanh bên trên gõ ra nặng nề tiết tấu. Thái tử cần có thái sơn sụp ở trước mà sắc không đổi khí độ, còn có tính tình, việc này quyết không thể rơi xuống. Nghe nói như thế, trưởng tôn hoàng hậu hơi sững sờ, cũng không trực tiếp bằng lòng mà là ngồi xuống Lý Thế Dân trước mặt, nhìn hắn ánh mắt hỏi, bệ hạ đây rốt cuộc là thế nào? Ta đại đường chi nghiệp tuyệt không phải một khi có thể thành. Lý Thế Dân vẻ mặt trịnh trọng, cũng không đối trưởng tôn hoàng hậu có chỗ giấu giếm, chớ cuối cùng là có chút lo lắng. Nét mặt của hắn vô cùng chăm chú. Thấy thế, trưởng tôn hoàng hậu cũng là không khỏi sững sờ. Chợt cũng là chưa từng nhiều lời chỉ là lần nữa cầm Lý Thế Dân tay, trấn an nói, làm nhi hắn nhưng là bệ hạ hải tử, bệ hạ lại há có thể đối con của mình không có lòng tin đâu. Nhận chơi hắn tuổi còn nhỏ, bệ hạ không cần như thế nóng nội. Nàng hiểu rất rõ Lý Thế Dân, biết Lý Thế Dân trong lòng khát vọng tình thế. Nhưng Lý Thừa Càn bây giờ thật sự là quá nhỏ. Lý Thế Dân như thế yêu cầu nàng sợ Lý Thừa Càn không chịu nổi. Nhưng Lý Thế Dân biểu lộ vẫn là như vậy kiên định, người chính là như vậy, thường thường càng quan tâm một sự kiện liền sẽ cân nhắc càng ngày càng nhiều. Lý Thế Dân đồng dạng khó tránh khỏi như thế. Cứ như vậy trầm mặc một lát, hắn đột nhiên liền nhớ ra cái gì đó, chợt lập tức mở miệng, "Hoàng hậu, nhanh chóng để cho người ta mang tới giấy bút, chờ muốn cho Tử Uyên thư một phòng, nhường sớm đi chuẩn bị sẵn sàng." "Vậy hạ." Trưởng tôn hoàng hậu dường như mong muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem Lý Thế Dân kia vẻ mặt nghiêm túc, nàng cuối cùng là không có mở miệng, sau đó liền đi mang tới giấy bút. "Hoàng hậu không cần lo lắng." Lý Thế Dân cười trấn an một câu, sau đó liền mượn ánh đến đem triều đình một hệ liệt an bài đều biết lên đi. Mà tại cuối cùng, vẫn như cũng là như đồng nhất thường đồng dạng nói cho Cố Tuyền muốn chú trọng thân thể, sớm ngày về kinh loại hình vân vân. Đây đã là Lý Thế Dân cùng Cố Tuyền thư thường ngày. Nhưng quân thần hai người nhưng lại đều là giống nhau, đều đang nhắc nhở đối phương bảo trọng thân thể, nhưng kỳ thực một người từ đầu đến cuối tại chiến trường mạo hiểm, một người trong triều ngày ngày chuyên cần chính sự. Bọn hắn đều bởi vì chí hướng của mình chỗ yên lặng kiên trì. Không chỉ là bọn hắn, rất nhiều người đồng dạng cũng là như thế. Mà liên tại mấy ngày sau, cụ thể chế độ điều lệ cũng là rốt cục bị xác định ra, các loại an bài cũng là phi tốc hướng phía Tây vực mà đi. Chương 158, đại mạc kéo ra, cung đình biến đổi lớn, 1, chương 158, đại mạc kéo ra, cung đình biến đổi lớn, 1, tin tức thẳng đến Tây vực mà đi. Đối với đại đường cái này chế độ, Tây vực chư quốc có thể nói là đã ngoài dự liệu lại chưa từng ngoài dự liệu. Bởi vì Cố Tuyền đã sớm bắt đầu động thủ. Hắn bây giờ đã chiếm cứ Y Hiền Ngô, lại mặt đẳng chiến lược yếu địa, đồng thời cùng lúc như cũ tại điều binh khiển tướng. Lại thêm Đông Tây đột quyết hạ tràng. Đoán ra đại đường ý nghĩ kỳ thật cũng không phải là việc khó gì. Có thể khi tin tức kia chân chính truyền tới thời điểm, vẫn là không khỏi có người lựa chọn tạo phản, cũng không chỉ là những cái kia tiểu quốc quân chủ một người ý nghĩ, mà là có quá nhiều nhân tố đang buộc bọn hắn làm ra lựa chọn. Cho dù ai đều khó có khả năng hoàn toàn tránh cho rơi đây hết thảy. Mà đối với những lựa chọn này vào lúc này tạo phản người, Cố Tuyền cũng lại không chút nào lưu thủ. Hắn am hiểu sâu giết gà dọa khỉ chi đạo, lưu cho bọn hắn cũng chỉ có tử vong. Toàn bộ Tây vực cải cách hừng hực khí thế, Cố Tuyền nhất định phải thừa dịp trước mắt Cố thị cùng đại đường uy danh cao nhất thời điểm chiếm lĩnh ở toàn bộ Tây vực yếu điểm. Trừ cái đó ra, hắn đồng thời còn muốn đem đại đường chuẩn bị thực hành đường sắt đôi chế độ phổ cập ra, nhiều tứ phương tiểu quốc đều tiếp nhận loại này chính sách. Tây vực địa thế bao la, cái này nhất định là một cái cần thời gian đại sự. Bất quá Cố Tuyền cũng không cần nóng nổi. Hắn chỉ cần một chút xíu tiến hành điều chỉnh liền có thể, tại Lạc Tư hiệp luật khí tác dụng phía dưới, đây hết thảy chi tiết cũng không thể làm khó hắn, chớ nói chi là Lý Thế Dân đồng dạng còn tại hướng Tây vực điều động quan biên. Trinh quán 10 năm, tháng 4, con đường tơ lụa lần nữa đã thông. Lần này đã thông cũng không có nghĩa là thương lộ lần nữa khôi phục, kỳ thật Tây vực cùng Trung Nguyên thương lộ từ đầu đến cuối chưa từng đứt đoạn, chắc chắn sẽ có người vì trục lợi mà bước lên nguy hiểm tính mạng tiến đến giao dịch. Lần này đã thông là đại biểu cho cụ thể chế độ hình thành, bao quát thu thuế, cùng thương đạo phía trên dịch trạm. Đại đường cũng tại tu kiến, mà Tây vực chi địa thì là giao cho Tây vực chư quốc tiến hành tu kiến. Đây là nhất định phải làm. Dịch trạm không chỉ có thể làm cho thương nhân nghỉ ngơi, xúc tiến thương nghiệp, đồng thời cũng có thể nhường đại đường chính sách nhanh chóng mang đến Tây vực, đối với tiếp xuống quản lý nổi lên tác dụng lớn. Đáng nhắc tới chính là Lý Thế Dân đối tiền tệ hạ thủ. Đây là hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên bản lịch sử đại sự. Từ tùy mạt loạn thế bắt đầu, Cửu Châu tiền tệ hệ thống 10 phần hỗn loạn, Lý Uyên ban đầu ở sau khi lên ngôi phát hành khai nguyên thông bảo, theo đại đường dần dần khởi thế về sau, lúc này mới dần dần nhường tiền tệ ổn định lại. Bây giờ Lý Thế Dân quyết định phát hành trình quán thông bảo, đồng thời đem nó định vì tứ phương hỗ thị cùng Tây vực thương lộ pháp định tiền tệ, đồng thời thành lập chuyên môn bộ môn đối với chỉnh thể tiền tệ thực hành giám thị cùng hối đoái nghiệp vụ. Đây là Cố Tư đề nghị. Cử động lần này có thể nói là kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả Cố Dịch cũng không từng ngờ tới, Cố thị tử đệ lại sẽ nghĩ tới chỗ này. Bất quá đây cũng là bình thường. Cố thị văn hóa vốn là vượt mức quy định rất nhiều, Cố Tư vốn là am hiểu nội chính, bây giờ xem ra càng là đối với tại tài chính có càng sâu lý giải. Cố Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại nguyên bản trong lịch sử, mặc dù Trung Nguyên thổ địa phía trên lần lượt xuất hiện có hối đoái nghiệp vụ cơ quan tài chính, nhưng là trong đó tính hạn chế lại rất cao. Tỷ như Đường Triều chỗ thực hành bay tiền cùng Tống Triều liền tiền quyền, thậm chí Nguyên Minh Thanh đều là như thế. Về căn bản tính hạn chế nhưng thủy chung chưa từng giải quyết. Đại đa số đều là quan thương hùn vốn mà thành, lại cũng không phổ biến. Nhưng bây giờ chính là triều đình thẳng doanh liền khác biệt. Theo thương nghiệp duy trì liên tục phát triển, kia tứ phương tiền tệ liền đã định trước sẽ lần lượt xuất hiện tại Cửu Châu phía trên. Cái ngành này không chỉ có thể đối với tiền tệ tiến hành chỉnh thể giám thị, cũng tương tự có thể căn cứ thời gian thực điều chỉnh khác biệt tỷ suất hối đoái. Lấy đại đường trước mắt hung hăng, cái ngành này phàm là có thể hình thành quy cách, vậy sẽ là triều đình mang đến khó có thể tưởng tượng tài phú. Cái này sự thực tại là quá vượt mức quy định. Khỏi phải nói bây giờ Cố thị đã xuất hiện, ngay tại nguyên bản trong lịch sử, Cửu Châu sức sản xuất cùng các loại thủ công kỳ chân liền xa xa dẫn trước tại tứ phương, chớ nói chi là bây giờ. Việc này đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói đều là mười phần mấu chốt bước vào. Đương nhiên, Cố Dịch cũng minh bạch, việc này gian nan tại trước mắt loại này như cũ thuộc về phong kiến vương triều thời đại là khó có thể tưởng tượng, khỏi phải nói chỉnh thể hoàn toàn như suy nghĩ của hắn đồng dạng, ngay cả thay đổi tiền tệ đồng dạng đều cần rất nhiều thời gian. Nhưng cái này lại có thể thế nào đâu? Bất kỳ chế độ chỉ cần xuất hiện liền sẽ theo thời gian mà chậm chậm xâm nhập lòng người, tiến hành tiến bộ. Bây giờ chỉ cần xuất hiện vậy liền đã đủ rồi. Còn lại, giao cho thời gian liền có thể. Thiên hạ an bình. Theo tứ phương ngoại địch không ngừng tiêu diệt, toàn bộ Cửu Châu đã hoàn toàn tiến vào một cái tốt tuần hoàn trạng thái. Lương thực sản lượng nhiều lần sáng tạo độ cao mới. Tại Lý Thế Dân từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn lại trị tình huống phía dưới, toàn bộ thiên hạ vẫn luôn đang hướng phía phương hướng chính xác bước vào. Cử động lần này càng là không ngừng mà kích thích thương nghiệp. Khuỷu sông chi địa hoàn toàn bình định, thương nghiệp duy trì liên tục phát triển, bao quát con đường tơ lụa thông suốt, càng là tại vô hình ở giữa làm cho cả đại đường thiên hạ đều hoàn toàn sống lại. Hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng tiến lên. Bất quá cũng không phải là không có hỏng sự tình. Lý Uyên Băng, cái này thậm chí đã bị thiên hạ quên đi thái thượng hoàng cuối cùng là rời đi nhân thế, sụp ở Trường An. Lâm Trung trước đó hắn lần nữa gặp được Lý Thế Dân. Tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn công nhận Lý Thế Dân, cho dù là sao không bằng lòng thừa nhận hắn cũng biết khỏi phải nói là Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, thậm chí ngay cả hắn cũng không sánh bằng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vì hắn cử hành tang lễ long trọng, đem nó thụy hào định vì quá võ miếu hiệu cao tổ, là đường cao tổ quá vũ hoàng đế Lý Uyên. Việc này đúng là nhường Lý Thế Dân nhận lấy một chút đặc kích, dù sao nói thế nào Lý Uyên đều là phụ thân của mình. Nhưng hắn cũng minh bạch, thế nhân đều có rời đi thời điểm, không người có thể ngăn. Kỳ thật Cố Dịch có thể phát giác được Lý Thế Dân một cái khác điểm cải biến, có lẽ chính là bởi vì quá sùng bái Cố Sâm, cái này khiến Lý Thế Dân không khỏi liền nhận lấy một chút Cố thị ảnh hưởng. Đó chính là hắn chưa từng sợ hãi cái chết, đối với tử vong cũng mười phần thản nhiên. Bất quá lại vẫn có đại sự nhường hắn để ý, cái kia chính là trưởng tôn hoàng hậu bệnh, mặc dù cũng không hiện ra nguy hiểm cho tính mệnh chi thế, nhưng lại khó mà chữa trị. Lý Thế Dân đối với cái này có chút lo lắng. Cố Dịch đồng dạng cũng là chú ý tới chuyện này, bất quá trong lòng nhưng lại không có cái gì chấn động. Bất luận là trưởng tôn hoàng hậu cũng tốt hoặc là Lý Uyên cũng được, những người này tuổi thọ đều đã tăng trưởng. Ở trong đó nhân tố rất nhiều. Không chỉ là bởi vì Cố thị xuất hiện tăng nhanh thiên hạ nhất thống tiến độ, để bọn hắn miễn ở quá nhiều lo lắng, đồng dạng cũng là bởi vì chữa bệnh duy trì liên tục tiến bộ. Trưởng tôn hoàng hậu đến cùng còn có thể sống bao lâu? Hắn cũng không biết. Trinh quán 11 năm, tháng 7. Cố Tuyền chính là bình định Tây vực tất cả phản loạn thế lực, hoàn toàn đặt vững thực hành chế độ cơ sở. Toàn bộ Tây vực đều thần phục tại đại đường gót sắt phía dưới. Sau đó, đại sự chính thức kéo lên màn mở đầu. Cố Tuyền để cho người ta chiếm lĩnh toàn bộ Tây vực chiến lược yếu điểm, cũng coi đây là cơ, bắt đầu một chút xíu hướng về xung quanh các quốc gia phong sạ. Tại làm cho tất cả mọi người bắt đầu tiếp xúc đại hán chế độ đồng thời. Lý Thế Dân cũng là đem sớm đã chuẩn bị xong thư tịch phái người mang đến Tây vực, những này cơ hồ đều là dùng Tây vực văn tự cùng đại hán văn tự mà biện thành soạn thành nho ra kinh điển. Cùng lúc, Cố Tuyền cũng là nhường Cố Ngạn bọn người vô tình hay cố ý ám chỉ muốn cho dòng dõi kế thừa vị trí của mình, liền nhất định phải đem nó đưa tới học tập Cửu Châu ngôn ngữ văn tự. Đồng thời hắn đồng dạng cũng là kéo ra đối với các quốc gia binh lực hạn chế. Tại yêu cầu binh lực bọn họ số lượng đồng thời, bắt đầu từ dưới mà lên hấp thu Tây vực các quốc gia bên trong tráng đinh, chế tạo ra thuộc về đại đường quân đội đến. Hắn cũng không ép buộc. Cửu Châu văn hóa giảng cứu chính là một cái lấy lý phục người. Những người này sẽ làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Trước mắt Cố thị uy danh tại toàn bộ Tây vực đã đạt đến đỉnh phong, đây là Cố Tuyền chân chính giết ra tới uy danh, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy e ngại. Đương nhiên, coi như Cố Tuyền làm lại thế nào nhiều, đây hết thể cũng cần thời gian đến chậm chậm ảnh hưởng, thậm chí đều có thể nói là một thế hệ không có khả năng hoàn thành sự tình. Bất quá bất luận là Lý Thế Dân cũng tốt, hoặc là Cố Tuyền cũng được, hai người cũng sẽ không dừng lại tại nguyên điểm, sẽ từ đầu đến cuối hướng về phía trước. Tháng 10, tại đại đường cùng Cố thị uy vọng dưới áp lực, Cao Câu Ly Vương cuối cùng là không chịu nổi áp lực, chính thức phái sứ giả quyết nghị hướng đại đường xưng thần. Cái này đã từng đem thủy triều kéo vào vực sâu thế lực cuối cùng là đã nhận ra Cửu Châu biến hóa. Lý Thế Dân đối với cái này có chút kinh ngạc. Bất luận là hắn cũng tốt, hoặc là Cố Tuyền cũng được, hai người kỳ thật đều sớm đã mặc sức tưởng tượng qua phải có một ngày tiến đánh Cao Câu Ly, chỉ có điều một mực đều đang đợi thế cục hoàn toàn ổn định mà thôi. Bây giờ Cao Câu Ly cũng không phải là như là nguyên bản lịch sử đồng dạng hướng đại đường xưng thần. Cái này còn là lần đầu tiên. Chương 158, đại mạc kéo ra, cung đình biến đổi lớn, 2, chương 158, đại mạc kéo ra, cung đình biến đổi lớn, 2. Bất quá Lý Thế Dân nhưng cũng chưa quá mức cao hứng, tự trưởng tôn hoàng hậu bệnh về sau, trái tim của hắn liền từ đầu đến cuối đều an không xuống. Chút chuyện này còn chưa đủ lấy nhường hắn quá mức cao hứng. Tuế Nguyệt cuối cùng là mang đi quá nhiều, không chỉ là Lý Uyên, đồng dạng còn có năm đó từng đi theo Lý Thế Dân nhiều đời lao thần. Lý Thế Dân đúng là tự tuổi nhỏ liền bắt đầu bộc lộ tài năng, rất nhiều đại thần niên kỷ cũng cao hơn tại Lý Thế Dân, tự là không thể nào bù đắp được thời gian lực lượng. Cái này khiến Lý Thế Dân mười phần khổ sở. Hắn cuối cùng vẫn là cái kia coi trọng tình cảm hoàng đế, đối với dưới trướng những này từng đi theo chính mình đại thần, mỗi một cái đều là mười phần lưu ý, có thể cái này lại có thể thế nào đâu. Cho dù hắn là thiên tử, hắn là thiên khả hãn, cũng là không thể nào lưu lại được tất cả mọi người. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thế Dân cũng là càng thêm muốn cho Cố Tuyền chạy về Trường An. Nhưng Cố Tuyền tất nhiên là sẽ không đáp ứng, mặc dù Cao Câu Ly đã xưng thần, nhưng bây giờ Tây vực căn bản cũng không khả năng rời khỏi được, ít ra hiện tại hắn còn không thể rời đi. Kỳ thật Lý Thế Dân cùng Cố Tuyền tính cách giống nhau. Hai người đều có chính mình cố chấp. Chỉ có điều một cái là vì đại đường thịnh thế, một cái khác là vì gia tộc của mình. Hai người chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước. Thời gian vội vàng mà qua, Lý Thế Dân là trưởng tôn hoàng hậu bệnh tình suy nghĩ rất nhiều biện pháp, luôn luôn không tin gì đó hắn mắt thấy trị liệu vô dụng cũng bắt đầu để cho người ta là trưởng tôn hoàng hậu cầu phúc. Có thể cái này cuối cùng là ngăn không được trưởng tôn hoàng hậu bệnh tình. Ngay tại loại tình huống này, toàn bộ đại đường triều đình đều dường như bị kín một tầng bóng ma. Đối với trưởng tôn hoàng hậu, không chỉ là Lý Thế Dân mười phần quan tâm, quần thần đối với vị hoàng hậu này đồng dạng cũng là mười phần kính trọng. Nhất là thái tử Lý Thừa Càn. Mắt thấy trưởng tôn hoàng hậu bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, cả người hắn trạng thái cũng là càng ngày càng kém, khăng khăng muốn vì trưởng tôn hoàng hậu cầu phúc. Trường An, Đông Cung. Điện hạ, điện hạ. Nương theo lấy từng tiếng hô hoán không ngừng vang lên, một cái mười phần thiếu niên tuấn tú không có chút nào bất kỳ ngăn cản liền trực tiếp đi tiến đến. Hắn gọi Cố Lôi, là Cố Ngạn trưởng tử. Đồng dạng cũng là đương đại Cố thị tử đệ bên trong cùng thái tử Lý Thừa Càn quan hệ tốt nhất người. Cũng không phải là bởi vì tài năng của hắn, thuần túy là hai người tính tình bên trên ném đến. Kỳ thật Cố Dịch từ lâu quan sát được người này, cùng cái khác Cố thị đám tử đệ cũng không giống nhau. Cố Lôi kẻ này tính cách cực kỳ giống phụ thân của hắn Cố Ngạn, như thế có chút nhẹ thoát, thiếu niên nghĩa khí cảm giác mười phần. Mặc dù hắn thuộc tính đồng dạng, nhưng ở văn học bên trên vô cùng có thiên phú, ngay cả Cố Dịch đều có chút giật mình. Điện hạ, giờ tị ba khắc. Cố Lôi vung lên rèm châu, ánh mắt đảo qua trống rông án thư, ngựa khí càng thêm lo lắng. Hôm nay lại trễ, những cái kia ngự sử luôn quan sợ muốn liên danh thượng tấu. Gần đây triều đình gián gió ngày càng hưng thịnh, Lý Thừa Càn thân phụ thái tử chi trách, việc học nặng nghề không nói, còn muốn theo Lý Thế Dân dự thính triều hội. Phàm là có chút buông lỏng, liền sẽ bị gián thần nhóm nắm chặt không thả. Năm ngoái mùa đông bởi vì bệnh thương hàn trễ hai lần tảo khóa, liền bị luôn quan tại triều tham gia một bản. Nói trắng ra là, chính là mượn nhờ Lý Thừa Càn cái này thái tử soát danh vọng. Dù sao so với hướng Lý Thế Dân gián ngôn, khuyên đủ thái tử đúng là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Trong hai năm qua, loại sự tình này thường xuyên xảy ra. Lý Thế Dân đối với cái này ngược cũng không thèm để ý, ngược lại là hết sức hài lòng quần thần khuyên nhủ thái tử. Tiếng kêu tại tẩm điện bên trong tiếng vọng, mắt thấy căn bản không người đáp lại, Cố Lôi cảm thấy siết chặt, bước nhanh phóng tới tẩm điện. Mạ vàng đầu thú ngậm vòng cửa cung đẩy ra trong nháy mắt, vừa mới nhìn thấy bên trong cảnh tượng, Cố Lôi cả người biểu lộ trong nháy mắt chính là biến đổi. Chỉ thấy Lý Thừa Càn cả người đổ vào kia cái gọi là tượng thần trước đó, cả người vậy mà không biết tại khi nào ngất đi. Điện hạ, một tiếng kinh hô hoàn toàn phá vỡ Đông Cung yên tĩnh. Cho đến Lý Thừa Càn ung dung tỉnh lại thời điểm, Lý Thế Dân lúc này mới chạy tới, biết được trung nguyên bởi vì Lý Thừa Càn sát thực quá mệt mỏi, muốn là nhiều việc học lại thêm Lý Thế Dân nhường hắn dần dần tiếp xúc triều chính, còn bạn phần lo lắng trưởng tôn hoàng hậu mong muốn vì nàng cầu phúc, cuối cùng là đem thiếu niên này đánh sụp, mà không bị người bên ngoài phát hiện té xỉu, cũng là Lý Thừa Càn liên tục yêu cầu, hắn cầu phúc thời điểm người bên ngoài tuyệt không thể quấy nhiễu. Khi biết tất cả về sau, Lý Thế Dân biểu lộ cũng là có chút phức tạp, nhìn xem trên giường sắc mặt hơi trắng bệnh Lý Thừa Càn, hắn khe khẽ thở dài trấn an nói, không cần phải lo lắng mẫu thân ngươi, mấy ngày nay ngươi liền tốt tốt nghỉ ngơi a. Mặc dù Lý Thừa Càn một mực rất nghĩ ngơi, nhưng hắn lúc này nhưng lại chưa có gì vui duyệt chi sắc, vẫn là đang lo lắng trưởng tôn hoàng hậu. Lý Thế Dân nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, chợt trực tiếp trực chuyển thân dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, một mực đứng ở một bên Cố Lôi đột nhiên hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ trên mặt đất, cao giọng nói rằng, bệ hạ, tiểu tử có chuyện muốn nói. Nét mặt của hắn vô cùng trịnh trọng. Lý Thế Dân không khỏi liền dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Cố Lôi, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Cố Lôi ngày thường cực kỳ thoải mái, xem như Bình Dương công chúa dòng dõi, đối mặt Lý Thế Dân lúc chưa từng xưng bệ hạ, mà là cứu phụ, ngày bình thường cũng là mười phần tùy ý, cái này còn là lần đầu tiên như thế chính thức. Người trong thiên hạ đều biết bệ hạ nguyện ý nghe gián ngôn, tiểu tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng có gián ngôn. Không biết bệ hạ nguyện ý nghe không? Nghe vậy, Lý Thế Dân trong ánh mắt trong nháy mắt liền lóe lên vẻ kinh ngạc. Đổi lại cái khác hoàng đế khả năng sẽ còn sinh khí, nhưng đối với Lý Thế Dân mà nói, hắn cũng là có chút thưởng thức Cố Lôi loại tính cách này. Phía sau hắn một đám đại thần cũng là hết sức kinh ngạc, bao quát Cố Tư chờ Cố thị người. ai cũng không nghĩ đến Cố Lôi phải làm những gì. Nói, thấy Cố Lôi trịnh trọng như vậy, Lý Thế Dân cũng là làm sửa lại một chút nét mặt của mình. Nghe vậy, Cố Lôi hướng về thật sâu dập đầu, thanh âm trong sáng mà kiên định, "Bệ hạ, tiểu tử nghe tả chuyện có lời, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nghĩ thì có chuẩn bị, lo trước khỏi họa nay thái tử điện hạ gây nên, chính hợp đạo này. Thứ nhất, điện hạ thức khuya dậy sớm, chuyên cần việc học, đây là thái tử gốc dễ điểm, nghị xã tắc chi an vậy. Thứ hai, điện hạ lần đầu trải qua triều chính, chưa dám buông lỏng, đây là nghị thiên hạ chi chuẩn bị vậy. Thứ ba, lo lắng mẫu hậu phượng thể, cứ thế thành chi tâm cầu tại thần minh, thậm chí vong nặng ngất, đây là nghị thân nguy hiểm, muốn chuẩn bị vạn toàn vậy. Điện hạ lo quốc, lo chính, lo thân, ba người đều phát ra thành tâm thành ý, mặc dù tuổi nhỏ mà trí lo trung thuần, khắc kỷ đến tận đây, quả thật thần tử mẫu mực. Tiểu tử quân bội, cả gan khẩn cầu bệ hạ, gia đình điện hạ chi hiếu nghĩ, cần cụ cùng đảm đương, lấy gió đức, lấy an ủi tâm, cũng làm thiên hạ biết bệ hạ quần áo tam đễ, lệ trùng cần chi tâm. Từng tiếng non nớt thiếu niên âm hưởng triệt tập cung. Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn xem Cố Lôi, lại nhìn một chút trên giường cũng tương tự hơi kinh ngạc Lý Thừa Cản, đột nhiên liền cười cười. Tốt. Không hổ là Cố thị tử đệ, không hổ là chấm cháu trai. Lý Thế Dân đã có nhiều ngày chưa từng cưới qua, hắn cũng không trực tiếp bằng lòng mà là nhìn một chút đồng dạng sửng sốt chúng thần nói, chư vị ái khanh nghĩ như thế nào à? Cố công tử nói cực phải. Bệ hạ, thần coi là làm ngợi khen thái tử chi tâm từng tiếng tiếng nói trong nháy mắt vang lên, thậm chí ngay cả Ngụy Trinh đều đồng ý việc này. Lý Thế Dân ý cười dần dần sâu, thấy Cố Lôi vẫn quỳ hoài không dậy, đưa tay đưa đỡ, đứng lên đi. Lời còn chưa dứt, đã ném hạ hứa hẹn, chấm chuẩn. Cố Lôi thoáng chốc tan mất câu nệ, đuôi lông mày bay lên, tạ hoàng cứu phụ. Âm cuối mang theo nhảy cẫng, lại không giao vừa mới trịnh trọng. Người tiểu tử này. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu, chợt cũng chưa từng dừng lại, dẫn theo chúng thần liền đi ra ngoài. Bên ngoài cửa cung hoàn bội đinh đương xa dần, tầm điện bên trong chỉ còn lại màn tơ run rẩy, trầm hương lượn lờ. Lôi đệ coi là thật có khí phách. Lý Thừa Càn dựa bàn giường rồng, ánh mắt mang theo tán thưởng. Cố Lôi ba chân bốn cẳng tiến lên, hạ giọng nói, vậy hạ kim khẩu vừa mở, đám kia gián quan dù sao cũng phải yên tĩnh chút. Lý Thừa Càn vừa muốn gật đầu, chợt như bị sét đánh giống như cứng đờ. Tái nhợt đốt ngón tay gắt gao nắm lấy giường thơm, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Chân của ta. Lý Thừa Càn trong cổ tràn ra đè nén gào thét, cả người cuộn mình thành cung, thái dương gân xanh thình thịch nhảy lên.